Chương 406, Bá đạo Lâm Bá đạo. Chương 406, Bá đạo Lâm Bá đạo. Che mặt tu sĩ thấy thế, trong lòng thầm kêu không tốt, trong mắt lóe lên một vẻ bối rối, nhưng vẫn cố giả bộ trấn định, hừ lạnh một tiếng nói, "Hừ, ai biết các ngươi cái này cái gọi là kiểm nghiệm phương pháp có phải hay không tạm thời lập đi ra, vì chính là ứng phó ngay lúc này cục diện đâu. Nói không chừng cái này ngân châm cũng là các ngươi đặc chế, chuyên môn dùng để nghe nhìn lẫn lộn." Nhưng hiển nhiên lần này thuyết pháp đã khó mà nhường mọi người tin phục. Dù sao Hứa ra tại cái này Bách Quả Thành kinh doanh chuyện làm ăn cũng không phải một sớm một chiều chuyện, nhiều năm qua một mực lo liệu lấy thành tín kinh doanh nguyên tắc. Tuy chỉ là gần nhất mới bắt đầu bán ra phụ lục, nhưng xen vào trước đó giữ lại danh tiếng, đám người đối Hứa ra tín dự vẫn có chút công nhận. Người bịt mặt kia mắt thấy đám người thái độ đã rõ ràng khuynh hướng Hứa ra, trong lòng biết mình mưu đồ đã thất bại chấm dứt, chỉ có thể đem trách nhiệm từ chối tới lúc đầu nam tử kia trên thân. Hắn đột nhiên quay người, một thanh nắm chặt nam tử kia cổ áo, tức giận nói, "Tốt ngươi cái lớn mật của đồ, dám cầm cái này ngụy tạo phụ lục đến vu hãm Hứa ra, còn hại ta kém chút bị ngươi lừa bịp, hỏng ta một thế anh danh." Dứt lời, trên tay vừa dùng lực, đem nam tử kia mạnh mẽ quăng ra ngoài. Nam tử kia tại cái này cường đại trùng kích vào vung đến thất điên bắt đạo, nằm rạp trên mặt đất đã bất tỉnh. Mà làm xong đây hết thảy sau, người bị mặt thì là đối với Hứa ra đám người ôm quyền, mang theo vài phần này nói rằng, "Đạo hữu, việc này là ta không đúng, nhất thời hồ đồ, bị người này che đậy lại làm ra bực này chuyện sai, mong rằng Hứa ra có thể rộng lòng tha thứ." Hắn trên miệng mặc dù nói như vậy, có thể buông xuống trong đôi mắt lại hiện lên một tia không dễ dàng phát giác quán động. Hứa Niệm li mày liễu nhẹ trao lại, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn người bị mặt, lạnh lùng nói, "Một câu bị che đậy liền có thể rũ sạch tất cả liên quan. Ngươi năm lần bảy lượt che chở người này, lại tại ta Hứa ra linh thủy cắt trước làm dối, nếu nói phía sau không có ẩn tình, ai sẽ tin tưởng?" Hứa Thiên Thành cũng đầy mặt vẻ giận dữ, bước về phía trước một bước, quanh thân linh lực mơ hồ cuộn cuộn, quát lớn, "Hôm nay ngươi nhất định phải cho chúng ta Hứa ra một hợp lý bằng giao, nếu không, mơ tưởng tùy tiện rời đi. Đạo hữu, ta bất quá là nhất thời bị người này mê hoặc nói sai, đồng thời ta đã xin thứ lỗi, xin nhận lỗi, các ngươi Hứa ra còn muốn như thế hùng hổ dọa người." Người bịt mặt trên mặt toát ra tràn đầy không cam lòng cùng phẫn uất, trong mắt nhưng như cũng lóe ra một tia không dễ dàng phát giác cầm tàn. Hắn cố ý cất cao giọng, dường như mong muốn gây nên mọi người chung quanh đồng tình, nhường đại gia cảm thấy Hứa ra là tại ủy thế hiếp người. Hứa Niệm Ly nghe nói lời ấy, không khỏi cười lạnh thành tiếng, trong tay linh lực có chút ngưng tụ, mơ hồ có công kích tư thế, "Hừ, tốt một cái đổi trắng thay đen. Ngươi cho rằng nhẹ nhàng một câu xin lỗi liền có thể đền bù đối ta Hứa ra danh dự tạo thành tổn hại. Người kia che chở hành vi, giảo cục dụng tâm, cho dù ai đều có thể nhìn ra là có ý định, như hôm nay liền như vậy tùy tiện buông tha ngươi, về sau ha không phải là người người đều có thể đến ta Hứa ra linh thụy cắt trước tùy ý dương ai." Trung quanh đám tán tu lúc này cũng là nghị luận ầm ĩ lên, có người đồng ý người bịt mặt lời giải thích, cho rằng Hứa ra có chút đúng lý không tha người. Có người thì là đồng ý Hứa ra cách làm, dù sao Hứa ra tại Bách Quả Thành một mực tín dự tốt đẹp, đương nhiên tao ngộ như vậy vô hãm, nếu không truy xét đến cùng, thực sự khó mà phục chúng. Ngay tại song phương dương cung bạc kiếm, bầu không khí khẩn trương tới hết sức căng thẳng lúc, một đạo âm thanh trong trẻo bỗng nhiên vang lên, "Dừng tay cho ta." Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Bách Quả Thành đội hộ vệ đường chủ Lâm Bá Đạo lại tự mình mang theo một đội hộ vệ nhanh như điện chớp chạy đến. Lâm Bá Đạo thân hình khôi ngô, một thân huyền thiết đúc thành áo giáp dưới ánh mặt trời lóe ra lạnh lẽo qua mang, bên hông đeo lấy một thanh sắc bén trường đao, trên vỏ đao phủ văn như ẩn như hiện, hiện lộ rõ ràng bất phàm. Lâm Bá Đạo mắt sáng như đuốc, liếc nhìn một vòng hiện trường sau, cất cao giọng nói, "Tại Bách Quả Thành khu vực bên trên, há lại cho các ngươi như vậy tùy ý làm vậy? Đều đem linh lực cho ta thu, có chuyện gì nói rõ ràng." Tại Lâm Bá Đạo uy hiếp dưới, người bịt mặt cùng Hứa ra đám người nhao nhao thu liễm linh lực. Đối với Lâm Bá Đạo đến Hứa Thiên Thành chờ Hứa ra đám người sắc mặt người hết sức khó coi, trong lòng không khỏi có chút sầu lo. Dù sao Lâm gia cùng Hứa gia mâu thuẫn sớm đã không phải một ngày hai ngày, cái này Lâm Bá Đạo lại là Lâm gia người, ai có thể cam đoan hắn sẽ không thiên vị, mượn cơ hội cho Hứa gia mang đến tiền phải đâu. Mà trái lại người bịt mặt kia thì là tại mặt nạ phía dưới lộ ra một tia không dễ dàng phát giác cười lạnh. Hứa Thiên Thành cưỡng chế lấy bất an trong lòng, tiến lên một bước, đối với Lâm Bá Đạo chắp tay nói rằng, "Lâm đường chủ, chuyện hôm nay thật sự là có người có ý định hãm hại ta Hứa gia. Người này cầm lấy ngụy tạo phụ lục, tại ta linh thụy cắt trước cửa ác ý tung tin đồn nhảm, ý đồ bại hoại ta Hứa gia danh dự, chúng ta bất quá là đang truy tra trận tướng, mong rằng Lâm đường chủ minh xét." Lâm Bá Đạo khẽ nhíu mày, ánh mắt tại Hứa Thiên Thành cùng người bịt mặt ở giữa qua lại liếc nhìn, trầm giọng nói, "Việc này ta tự sẽ điều tra rõ ràng. Bất quá tại cái này Bách Quả Thành, bất kể là ai, đều không thể phá hỏng quy củ, tùy ý náo sự." Dứt lời, hắn quay đầu nhìn về phía người bịt mặt, âm thanh lạnh lùng nói, "Ngươi lại là người nào? Vì sao muốn nhúng tay việc này?" Người bịt mặt chắp tay nói, "Lâm đường chủ, tại hạ chỉ là cái đi ngang qua tàn tu, thực sự không quen nhìn Hứa ra ủy thế hiếp người, cho nên mới ra tay ngăn cản." Lâm Bá Đạo nghe vậy, nhẹ gật đầu, đối với người bịt mặt tán thưởng nói, "Gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ, vốn là tu tiên giản nên có hiệp nghĩa phong phạm, đáng giá tán thưởng." Một bên Hứa Thiên Thành nghe nói Lâm Bá Đạo lời ấy, lập tức cho mày, lúc này tiến lên một bước, ôm quyền sau khi hành lễ lớn tiếng nói, "Lâm đường chủ, ngươi nhưng chớ có bị hắn phen này lý do thoái thác cho che đậy. Người này rõ ràng chính là tại đổi trắng thay đen, có ý định che chở kia cầm lấy giả tạo phụ lục đến đây ta Hứa ra linh thụy các nháo sự người, không phải cái gì gặp chuyện bất bình." "Hừ, Hứa ra chủ đây là tại dạy ta làm sự tình. Ta Lâm Bá Đạo tại cái này Bách Quả Thành trưởng quản đội hộ vệ nhiều năm, người nào, chuyện gì chưa thấy qua, không cần đến ngươi đến khoa tay múa chân." Lâm Bá Đạo có chút nheo cặp mắt lại, nhìn về phía Hứa Thiên Thành, một cỗ trúc cơ hậu kỳ khí thế cường đại mơ hồ phát ra, ép tới không khí chung quanh đều dường như biến ngưng trọng mấy phần. Đối mặt Lâm Bá Đạo bất thình lình khí tức bộc phát, chỉ có chút cơ một tầng Hứa Thiên Thành lập tức cảm giác ngực một hồi bị đè nén, phản phất có một tòa núi lớn đè ở trên người đồng dạng, hô hấp đều biến có chút khó khăn. Lúc này sau lưng Hứa Niệm Ly vội vàng tiến lên một bước, ngăn khuất Hứa Thiên Thành trước người, âm thầm vận chuyển linh lực, ngăn cản Lâm Bá Đạo uy áp. Lâm đường chủ, còn mời bất giận. Ta Thiên Thành đệ đệ cũng không mạo phạm ngài chi ý, chỉ là chuyện hôm nay đối ta Hứa gia mà nói thực sự quá là quan trọng, việc quan hệ ta Hứa gia danh dự, hắn nhất thời nóng nổi, luôn từ bên trên nếu có không làm chỗ, mong rằng ngài rộng lòng tha thứ. Lâm Bá Đạo hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt có chút hòa hoãn, nhưng ngữ khí lạnh lùng như cũ. Hừ, niệm tình ngươi vi phạm lần đầu hôm nay liền tha cho ngươi một lần, như còn dám đối bản đường chủ khoa tay múa chân, cũng đừng trách ta không cho các ngươi Hứa gia mặt mũi. Chương 407, nhẫn nhục đánh bác. Chương 407, nhẫn nhục đánh bác. Lời này vừa nói ra, mọi người ở đây tất cả đều câm như hến. Những cái kia nguyên bản còn tại khe khẽ bàn luận đám tán tu, giờ phút này liền thở mạnh cũng không dám, sợ sơ ý một chút liền sẽ rước họa vào thân. Dù sao, tại cái này Bách Quả Thành, Lâm Bá Đạo uy danh cũng không phải đùa giỡn, hắn trưởng quản lấy đội hộ vệ, tay cầm quyền cao, nếu ai đắc tội hắn, vậy coi như tương đương tại Bách Quả Thành không có nơi sống yên ổn. Hứa Niệm Ly khẽ không người, duy trì cung kính dáng vẻ, mà một bên Hứa Thiên Thành thì là nắm thật chặt nắm đấm, khớp nối bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, trong mắt thiêu đốt lên ngọn lửa tức giận. Nhưng ở Hứa Niệm Ly âm thầm tỏ ý dưới, nhưng lại không thể không cố nén không tiếp tục lên tiếng. Giờ phút này Hứa Thiên Thành trong lòng tin tưởng nếu là lại hành sự lỗ mãng, như vậy liền cho trước mắt vị này Lâm Đường chủ ra tay với hắn lý do. Đến lúc đó chỉ cần không tại chỗ đem hắn đánh giết, cho dù là đánh thành trọng thương, bằng vào Hứa gia thực lực hôm nay chỉ sợ khó mà vì hắn lấy lại công đạo. Mắt thấy tất cả mọi người bị dừng khí thế của mình chấn nhiếp, Lâm Bá Đạo ánh mắt tại Hứa gia mấy người trên thân dừng lại một lát, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác dị dạng. Lập tức đưa mắt nhìn sang kia nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh nam tử, chau mày, trầm giọng nói, đem người này mang về, chặt chẽ thẩm vấn, cần phải tra ra chân tướng sự tình. Mấy tên hộ vệ lập tức tiến lên, đem nam tử kia dựng lên, cấp tốc mang rời khỏi hiện trường. Làm xong cái này sau, Lâm Bá Đạo lại nhìn về phía Hứa Niệm Ly cùng Hứa Thiên Thành, trong giọng nói mang theo nồng đậm cảnh cáo, "Hứa gia chủ, việc này ta chắc chắn tra rõ đến cùng. Tại kết quả đi ra trước đó, các ngươi Hứa gia cũng chớ có hành động thiếu suy nghĩ, như lại náo ra loạn gì, cũng đừng trách ta không khách khí." Dứt lời, hắn mang theo đội hộ vệ quay người rời đi. Chờ Lâm Bá Đạo bọn người hoàn toàn sau khi rời đi, Hứa Niệm Ly vội vàng hướng lấy Hứa Thiên Thành dò hỏi, "Thiên Thành, ngươi nhưng có thụ thương?" Vừa rồi kia Lâm Bá Đạo uy áp thực sự quá mức, đông nhiên Hứa Thiên Thành hít sâu một hơi, bình phục một chút nội tâm quấy động, chậm rãi nói rằng, "Niệm Ly tỷ, ta không sao, chỉ là có chút nín thở mà thôi." Cái này Lâm Bá Đạo quá mức, rõ ràng chính là đang thiên vị phương kia, nào có nửa điểm công chính điều tra dáng vẻ. Hứa Thiên Thành vừa nói, một bên dùng sức siết chặt nắm đấm, trong mắt thiêu đốt lên ngọn lửa tức giận. Hứa Niệm Ly khẽ nhíu mày, vẻ mặt sầu lo nói, "Lâm Bá Đạo thân làm Lâm gia người, lại trưởng quản lấy Bách Quả Thành đội hộ vệ, thái độ của hắn đối với chúng ta Hứa gia cực kỳ bất lợi, việc này chỉ sợ chỉ có thể dừng ở đây rồi. Việc cấp bách là trở về cùng phụ thân thương lượng, nhìn xem bước kế tiếp chúng ta Hứa gia nên như thế nào hành động." Hứa Thiên Thành nghe xong Hứa Niệm Ly lời nói, mặc dù trong lòng vẫn là tràn ngập không cam lòng, nhưng cũng biết nàng nói đến có lý, liền gật đầu, nói rằng, "Tốt, Niệm Ly tỷ, vậy chúng ta nhanh đi về tìm phụ thân." Rất nhanh hai người liền vội vàng chạy về Hứa gia. Lúc này Hứa Trường Sinh, Trần Phỉ Nguyệt bọn người tất cả đều tại Hứa gia trong đại sảnh. Mắt thấy Hứa Niệm Ly cùng Hứa Thiên Thành trở về, ánh mắt mọi người lập tức quay đầu sang. Chỉ thấy Hứa Niệm Ly có chút nâng đỡ lấy Hứa Thiên Thành, trên mặt còn lưu lại một chút phẫn nộ sau đỏ lên, khí tức trong người có chút không lộn xộn. Hứa Trường Sinh đám người vội vàng tiến lên, lo lắng mà hỏi thăm, "Thiên Thành ngươi làm sao?" Hứa Thiên Thành hít sâu một hơi, chậm chậm nói rằng, "Phụ thân, ta không bị tổn thương. Chỉ là trách ta nhất thời không quan sát, không ngờ tới kia Lâm Bá Đạo càng như thế không giảng đạo lý, bị tên kia dùng uy áp chấn nhiếp một phen, bây giờ còn có chút khí huyết cuộn cuộn, bất quá cũng không lo ngại." Hứa Niệm Ly vịn Hứa Thiên Thành tại cái ghế một bên ngồi xuống, sau đó đem linh thụy cắt trước phát sinh tất cả mọi chuyện, không rõ chi tiết nói ra, từ người bịt mặt kia cầm lấy giả tạo phù lục náo sự, tới Lâm Bá Đạo che chở đối phương, còn đối bọn hắn Hứa ra rất nhiều cảnh cáo đủ loại tình hình, từng cái miêu tả cho đám người nghe. Đám người nghe nói sau, đều là mặt lộ vẻ oán giận chi sắc. Trần Phỉ Nguyệt lông mày nhíu chặt, trong mắt tràn đầy lửa giận, kia Lâm Bá Đạo cũng quá khoa trương, ỷ vào chính mình trưởng quản đội hộ vệ, càng như thế tùy ý làm vậy, thật sự là khinh người quá đáng. "Cha, cái này Lâm Bá Đạo cũng quá không coi ai ra gì, công nhiên thiên vị, nào có một chút công chính chấp pháp bộ dáng. Chúng ta Hứa ra cũng không thể cứ như vậy nuốt xuống khẩu khí này." Một bên Hứa Thiên Duyệt cũng không nhịn được mở miệng nói ra. Hứa Trường Sinh sắc mặt càng thêm âm trầm, trong tay chăm chú nắm chặt nắm đấm, trong mắt lóe lên vô số dãy rủa. Lúc này Hứa Thiên Thành mở miệng nói, "Phụ thân, mẫu thân còn có các đệ đệ muội muội, ta đã không sao. Việc cấp bách là chuẩn bị ứng đối Lâm gia lần tiếp theo âm mưu, không muốn vì ta chút chuyện này mà hỏng chúng ta Hứa gia trận cước. Huống hồ ta cẩn thận nghĩ nghĩ, Lâm Bá Đạo làm như thế rất có thể là cố ý, mục đích đúng là muốn chọc giận chúng ta, để chúng ta hành sự lỗ mãng. Sau đó bọn hắn liền có thể danh chính ngôn thuận đối với chúng ta Hứa gia động thủ, ngồi vững những cái kia có lẽ có tội danh. Chúng ta cũng không thể bên trong bọn hắn cái bẫy nha." Hứa Thiên Thành lời nói này khiến cho Hứa gia đám người dần dần bình tĩnh lại, nguyên bản bởi vì phẫn nộ mà có chút xúc động cảm xúc cũng chậm chậm bình phục, đại gia bắt đầu chăm chú suy tư lên cách đối phó. "Thiên Thành nói đúng, giờ phút này chúng ta nhất định phải tỉnh táo lại, tính trước làm sao. Lâm gia lần này như thế trắng trợn nhằm vào chúng ta, phía sau không chừng làm mưu đồ đã lâu, mà chúng ta Hứa gia bây giờ thực lực coi như tương đối yếu đuối, không thích hợp cùng Lâm gia cứng đối cứng. Hứa Trường Sinh hít sâu một hơi, chậm rãi buông lỏng ra nắm chặt quả đấm, ánh mắt nhìn về phía Hứa Thiên Thành tràn đầy khen ngợi, nói tiếp: "Thiên Thành có thể ở nổi nóng còn bảo trì phần này thanh tỉnh, quả thực khó được, cái này cũng cho chúng ta tất cả mọi người một lời nhắc nhở, xúc động sẽ chỉ làm chúng ta lâm vào càng tình cảnh bất lợi." Sau đó Hứa Trường Sinh lại căn dặn một chút chi tiết sau, liền nhường đám người thối lui, độc lưu lại Hứa Thiên Thành lưu lại. Hứa Trường Sinh nhìn xem Hứa Thiên Thành, trong ánh mắt tràn đầy vui mừng cùng mong đợi, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn, nói rằng: "Thiên Thành à, vi phụ hôm nay cách làm như vậy ngươi nhưng có cảm thấy bị khuất?" Hứa Thiên Thành nao nao, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, vội vàng nói: "Phụ thân, ta làm sao lại cảm thấy bị khuất đâu? Ta biết ngài là vì Hứa gia suy nghĩ, trước mắt chúng ta Hứa gia còn không phải Lâm gia đối thủ. Nếu là không biết ẩn nhẫn lời nói chỉ làm cho toàn cả gia tộc mang đến tai họa ngập đầu. Đến mức kia Lâm Bá Đạo, bất quá là ỷ vào lớn tuổi ta mấy chục tuổi mà thôi, ta không đáng hiện tại chấp nhận với hắn, đợi ta thực lực gặp phải hắn sau, nhất định phải nhường hắn là hôm nay sợ tác sợ vi trả giá đắt." Hứa Trường Sinh khẽ gật đầu, chậm rãi nói rằng: "Thiên Thành, vi phụ biết ngươi từ trước đến nay nhanh mồm nhanh miệng, tính tình cũng có chút gốc, hôm nay tại Linh Thụy cắt trước tụ như vậy bị quất, lại có thể cố nén lửa giận, bảo trì lý trí, thật sự là nhường vi phụ lau mắt mà nhìn." Vi phụ rất là vui mừng, cũng rất là yên tâm, ngươi bây giờ thật là trưởng thành, hiểu được lấy đại cục làm trọng. "Ngươi nói không sai, quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Bây giờ chúng ta cần giấu tài, bảo tồn thực lực, chờ đợi thời cơ thích hợp lại cùng Lâm gia phân cao thấp." Chương 408, duy trì liên tục phong tỏa. Chương 408, duy trì liên tục phong tỏa. Hứa Thiên Thành gãi gãi đầu, hơi có vẻ nở nụ cười hàm hậu cười: "Phụ thân, trải qua hôm nay việc này, ta xem như hoàn toàn minh bạch, tại cái này Bách Quả Thành, gia tộc can ổn cùng hương suy mới là trọng yếu nhất. Chúng ta không thể bị người khác khiêu khích tùy tiện chọc giận, đến bảo trì bình thản, chờ đợi thời cơ thích hợp, khả năng tuyệt địa phản kích." "Không sai, Thiên Thành, tại cái này nhược nhục cường thực tu tiên giới, coi được giãn được mới có thể sống đến cuối cùng. Chúng ta Hứa gia mặc dù tạm thời không phải Lâm gia đối thủ, nhưng chỉ cần gia tộc trên dưới một lòng, không ra một giáp nhất định có thể vượt qua Lâm gia, trở thành Bách Quả Thành một đời mới bá chủ. Chỉ là những ngày tiếp theo, gia tộc gánh sợ là muốn càng nhiều rơi vào người cùng những cái kia em trai em gái trên vai." Hứa Thiên Thành trịnh trọng gật đầu: "Phụ thân yên tâm, Thiên Thành ổn thỏa toàn lực ứng phó, thủ hộ Hứa gia." Một bên khác, tại Lâm gia trong nghị sự đại sảnh, đèn đuốc sáng trưng, Lâm Bá Thiên cùng một đám trưởng lão ngồi vây chung một chỗ, bầu không khí ngưng trọng. Lâm Bá Thiên sắc mặt tâm trầm, chén trà trong tay bị hắn nặng nề mà vỗ lên bàn, nước trà văng khắp nơi. "Phế vật, ngươi liền chút chuyện này cũng làm không được. Cho ngươi đi tìm tới Hứa gia có chất lượng vấn đề phụ lục, lại phái người tại Linh Thụy cắt trước cửa náo sự, đơn giản như vậy kế hoạch đều có thể không thể chuẩn bị cho tốt, còn để bọn hắn phản tướng nhất quân, ngươi đến cùng là thế nào làm việc? Nếu không phải ta giữ lại một cái chuẩn bị ở sau, ngươi bây giờ là không phải còn bị Hứa gia chụp lấy. Đến lúc đó ta Lâm gia mặt mũi thật bị ngươi mất hết." Lâm Bá Thiên đối với Lâm Khang Siêu trợn mắt nhìn, trong mắt lửa giận phảng phất muốn đem hắn thôn phệ. Lâm Khang Siêu cúi đầu, thở mạnh cũng không dám, trên trán tràn đầy mồ hôi mịn: "Gia chủ, là ta hành sự bất lực, cô phụ tín nhiệm của ngài. Tiên Hứa gia Hứa Niệm Ly cùng Hứa Thiên Thành quá mức giàu hoạt, bọn hắn dường như đã sớm chuẩn bị, người ta phái đi chẳng những không thể thành công vu hãm Hứa gia, còn bị bọn hắn bắt được cái trôi." Một vị trưởng lão cao mày, chậm rãi mở miệng phá vỡ cái này bầu không khí ngột ngạt: "Gia chủ, việc này không thể chỉ trách Khang Siêu. Trước đó những cái kia phủ sư rất có thể bại lộ ta Lâm gia kế hoạch, nhường Hứa gia sớm làm xong chuẩn bị ứng đối. Theo ta thấy, chúng ta phải lần nữa xem kỹ đối Hứa gia sách lược, không thể lại như vậy mù quáng làm việc." Lâm Bá Thiên nặng nề mà hừ một tiếng, tại trong sảnh đi qua đi lại, mỗi một bước đều đạp đến cực nặng. Phản phất muốn đem lửa giận trong lòng thông qua tiếng bước chân này phát tiết ra ngoài, cái này Hứa gia, nguyên bản bất quá là ta Lâm gia trong mắt sâu kiến, bây giờ lại như vậy khó chơi. Chẳng lẽ liền lấy bọn hắn không có biện pháp? "Gia chủ, không cần sầu lo. Hôm nay ta cố ý làm nhục một phen Hứa gia chủ, lường trước bọn hắn giờ phút này nhất định là vừa tức vừa gấp, nói không chừng đã lại thương lượng như thế nào trả thù ta Lâm gia, chỉ cần bọn hắn can đảm dám đối với ta Lâm gia ra tay, chúng ta liền có thể dùng vũ lực đả phục Hứa gia." Lâm Bá Đạo nói xong, trên mặt lộ ra một tia tươi cười đắc ý, hiển nhiên đối với mình biểu hiện hôm nay rất hài lòng. Trái lại thì là Lâm Bá Thiên khẽ nhíu mày, hiển nhiên đối Lâm Bá Đạo lời nói cũng không hoàn toàn tán đồng, trầm giọng nói: "Ừ, Hứa gia nếu là liền điểm này khí đều không chầm được, vậy cũng không xứng tại cái này Bách Quả Thành đặt chân đã lâu như vậy. Ngươi hôm nay như vậy làm việc, nhìn như chiếm thượng phòng, kỳ thực dễ dàng đánh rắn độc cỏ, để bọn hắn càng thêm cảnh giác, về sau chúng ta lại nghĩ âm thầm mưu đồ đối phó bọn hắn, chỉ có thể khó càng thêm khó." Lâm Bá Đạo nghe xong, trên mặt vẻ đắc ý trong nháy mắt rút đi, lúng túng sờ lên đầu: "Thiên ca dạy phải, là ta cân nhắc không chu toàn, chẳng qua là lúc đó thấy kia Hứa Thiên Thành phách lối, nhất thời nhịn không được, liền muốn cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn xem, để bọn hắn biết ta Lâm gia lợi hại." Việc này một vị Lâm gia trưởng lao thấy thế, vội vàng đi ra nói rằng: "Gia chủ, tuy nói Lâm Đường chủ cử động lần này hơi có không ổn, nhưng cũng không phải không có chút nào có ích. Trải qua này một lần, Hứa gia coi như trong lòng kìm nén bực bội, trong ngắn hạn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chúng ta vừa vặn có thể lợi dụng trong khoảng thời gian này, thật tốt bố cục một phen." Lâm Bá Thiên khẽ gật đầu, mở miệng dò hỏi: "Vậy ngươi nói một chút nhưng có biện pháp tốt đối phó Hứa gia?" Cái này, lập tức vị trưởng lão kia hơi sững sờ, hiển nhiên không ngờ tới Lâm Bá Thiên lại đột nhiên hỏi như vậy, hắn vội vàng cúi đầu không nói nữa. "Các ngươi đều nói một chút, nhưng có cái gì kế sách?" Lâm Bá Thiên ngược lại đem ánh mắt đặt ở các trưởng lão khác trên thân. Trong đại sảnh lâm vào tương đợt trầm mặc, tất cả mọi người tại vắt hết óc suy nghĩ đối sách. Sau một lúc lâu, một vị dáng người hơi mập trưởng lão háng giọng một cái, cẩn thận từng ly từng tí nói rằng: "Gia chủ, theo lão phu góc nhìn, chúng ta chỉ cần một mực khống chế lại Hứa ra chế phù vật liệu nơi phát ra, nhường không cách nào bình thường luyện chế phù lục. Linh Thụy các không có phù lục có thể bán, danh dự tất nhiên bị hao tổn, không bao lâu liền phải đóng cửa. Lúc này lại có một vị trưởng lão mở miệng nói ra, gia chủ, ta cũng có một kế. Chúng ta không ngại liên hợp trong thành những nhà khác phù lục cửa hàng, cùng một chỗ đè thấp phù lục giá cả, tiến hành áp ý cạnh tranh. Hứa ra vốn là bởi vì chế phù vật liệu thiếu chi phí gia tăng. Kể từ đó, bọn hắn căn bản là không có cách cùng chúng ta chống lại. Chờ đem Hứa ra gạt ra phù lục thị trường sau, chúng ta khôi phục lại giá gốc, dạng này đã có thể diệt trừ Hứa ra cái này đối thủ cạnh tranh, cũng sẽ không để chúng ta tự thân tổn thất quá nhiều lợi ích. Lâm Bá Thiên nghe xong, khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ suy tư, hai cái này kế sách đều có nhất định khả thi. Khống chế chế phù vật liệu nơi phát ra một chuyện, chúng ta vẫn đang làm. Nhưng Hứa ra dường như cũng tại nghĩ hết biện pháp đột phá phong tỏa, tìm kiếm mới nguồn cung cấp, không thể phớt lờ. Mà liên hợp cửa hàng khác ép giá, tuy nói có thể ở trong ngắn hạn cho Hứa ra tạo thành áp lực thật lớn, nhưng những cửa hàng kia chưa chắc sẽ một mực khăng khăng một mực đi theo chúng ta. Một khi bọn hắn phát hiện vô lợi khả đồ, hoặc là kiêng kỵ Hứa ra ngày sau trả thù, rất có thể nửa đường rời khỏi. Ngoài ra nếu là chúng ta Lâm ra làm như thế, trong thời gian ngắn chúng ta Lâm ra lợi nhuận chỉ sợ sẽ giảm mạnh, chuyện này đối với gia tộc chỉnh thể vận doanh tới nói cũng là không nhỏ khảo nghiệm. Dù sao chúng ta còn có rất nhiều sự vụ cần tài chính duy trì, nếu bị chèn ép Hứa ra mà nhường tự thân Lâm vào tài chính tình hình căng thẳng, vậy nhưng liền được không bù mất. Cuối cùng Lâm ra trải qua một phen thảo luận, quyết định áp dụng cái thứ nhất biện pháp, một mực bả khống chế chế phù vật liệu nơi phát ra, tiếp tục gia tăng đối từng cái chế phù vật liệu đường dây giao dịch bả khống cường độ, nhường Hứa ra ở phương diện này hoàn toàn gãy mất tưởng niệm. Lâm Bá Thiên thần sắc nghiêm túc ra lệnh, "Lâm Khang Siêu, việc này vẫn như cũ từ ngươi phụ trách, phái thêm ít nhân thủ ra ngoài. Mặc kệ là thành nội phường thị, vẫn là xung quanh một chút thành trì, đều muốn bố trí xuống nhãn tuyến, tuyệt không thể nhường Hứa ra có chút cơ hội thu hoạch tới chế phù tài liệu cơ hội. Một khi phát hiện người khả nghi, bất kể có phải hay không là Hứa ra, chỉ cần có hướng Hứa ra vận chuyển tài liệu hiểm nghi, hết thảy đem nó chém giết." Lâm Khang Siêu vội vàng đáp, "Vâng, gia chủ, ta nhất định dốc hết toàn lực, tuyệt không nhường Hứa ra lại có cơ hội lợi dụng sơ hở." Các trưởng lao khác cũng nhao nhao phụ họa, cảm thấy bả khống vật liệu nơi phát ra một chiêu này mặc dù nhìn như đơn giản trực tiếp, nhưng lại chí mạng nhất, chỉ cần Hứa ra không có vật liệu, phù lục luyện chế không ra, vậy bọn hắn Linh Thụy các sớm muộn đến đóng cửa. Đến lúc đó Hứa ra tại cái này Bách Quả Thành cũng liền không có nơi sống yên ổn. Chương 409, trúc cơ 5 tầng. Chương 409, trúc cơ 5 tầng. Thời gian dần dần trôi qua, thời gian 3 tháng rất nhanh liền đi qua. Trong thời gian này Lâm ra một mực nhìn chằm chằm Hứa ra nhất cử nhất động, không dám chút nào buông lỏng. Lâm Khang Siêu càng là mỗi ngày đều tự mình tuần tra các nơi nhãn tuyến bố trí tình huống, đốc thúc bọn thủ hạ treo lên 12 phần tinh thần. Một khi phát hiện bất kỳ gió thổi cỏ lay, liền lập tức khai thác hành động. Nhưng mà cho dù Lâm ra hao tốn đại lượng tinh lực đối Hứa ra dài đến 3 tháng phong tỏa, Hứa ra Linh Thụy các bên trong vẫn tại bán lấy phụ lục, dường như căn bản chưa nhận quá lớn ảnh hưởng. Cái này khiến Lâm ra đám người 10 phần kinh ngạc, trong lòng cũng mơ hồ dâng lên một tia bất an. Lâm Bá Thiên ngồi tại phòng nghị sự chủ vị, sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước, hắn nặng nề mà vỗ bàn một cái, nổi giận nói, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chúng ta như thế nghiêm phòng tự thủ, Hứa ra thế nào còn có thể liên tục không ngừng xuất ra phụ lục bán? Lâm Khang Siêu, ngươi cho ta thật tốt giải thích giải thích. Lâm Khang Siêu trên trán trong nháy mắt che kín mồ hôi lạnh, vội vàng không người nói rằng, gia chủ, ta cũng 10 phần buồn bực à, ánh mắt của chúng ta trải rộng các nơi. Theo lý thuyết Hứa ra căn bản không có khả năng lại có cơ hội thu hoạch chế phụ vật liệu mới đúng, có thể cái này thuộc hạ thật sự là nghĩ mãi mà không rõ. Một vị trưởng lão cao mày suy tư một lát sau nói rằng, gia chủ, có phải hay không là Hứa ra trước đó âm thầm chữ hàng đại lượng vật liệu, cho nên mới có thể chống đỡ đến bây giờ. Nhưng liền xem như có chữ hàng, cái này đều 3 tháng, cũng không nên còn có thể như vậy duy trì liên tục bán nha. Một vị trưởng lao khác cũng phụ hòa nói, đúng vậy à, việc này có chút kỳ quặc, Hứa ra tất nhiên còn có chúng ta không biết thủ đoạn, chúng ta phải tranh thủ tra rõ ràng, cũng không thể nhường cố gắng trước đó đều uổng phí. Lâm Bá Thiên trong mày, trong mắt tràn đầy nghi hoặc cùng tức giận, hắn đứng dậy, đi qua đi lại, một lát sau nói rằng, mặc kệ như thế nào, tiếp tục tăng cường phong tỏa, tuyệt không thể nhường Hứa ra lại có cơ hội. Mặt khác, phái người đi âm thầm điều tra Hứa ra đến cùng là từ chỗ nào có được những tài liệu này, nhất định phải tra cái tra ra manh mối. Vâng, gia chủ. Đám người cùng kêu lên đáp. Ngay tại Lâm gia tại thương nghị như thế nào đối phó Hứa ra thời điểm, Hứa ra chế phù thất bên trong linh khí muốn so bình thường nồng đậm mấy lần. Mấy canh giờ trước, ngay tại khắc khổ luyện chế nhị giai phù lục Hứa Trường Sinh trong đầu vang lên quen thuộc hệ thống nhắc nhở âm. Đinh, kiểm tra tới túc chủ dòng dõi Hứa Thiên Phúc đột phá tới luyện khí 8 tầng. Hiện tiến đi tu vi trả về, phải chăng lập tức tiến hành hấp thu? Phải ngay tại Hứa Trường Sinh làm ra lựa chọn sau, trong chốc lát, một cỗ cực kỳ tinh khiết linh khí trong nháy mắt từ linh mạch chỗ sâu tuôn ra. Cứ việc cỗ này đột nhiên xuất hiện linh khí so với toàn bộ linh mạch mà nói lộ ra không có ý nghĩa lại cực kỳ nhỏ bé. Nhưng đối sớm đã là trúc cơ 4 tầng viên mãn Hứa Trường Sinh tới nói lại phảng phất là đột phá bình cảnh chìa khóa. Theo linh khí không ngừng hấp thu cùng vận chuyển đi, Hứa Trường Sinh quanh thân khí tức càng thêm trầm ổn nặng nề. Thời gian dần qua, quanh thân nguyên bản liền có chút hùng hồn khí tức biến càng phát ra trầm ổn ngưng trọng lên cùng lúc đó. Hắn có thể dị thường rõ ràng phát giác được, mình cùng quanh mình rộng lớn giữa thiên địa linh khí liên hệ đang lấy một loại tốc độ kinh người biến càng ngày càng chặt chẽ khăng khít. Dường như chính mình trở thành phiến thiên địa này linh khí mạng lưới bên trong một cái mấu chốt tiết điểm. Ngắn ngủi bất quá nửa canh giờ công phu đi qua, đột nhiên, một cỗ như bài sơn đảo hải cường đại vô song khí tức không có dấu hiệu nào lấy Hứa Trường Sinh vị trí chi địa làm tâm điểm hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng quét sạch quyết tán ra đến, chế phù trong phòng cái bản, đồ vật đều bị cỗ khí tức này chấn động đến run nhẹ nhẹ. Hứa Trường Sinh chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, giống như tảng sáng ánh rạng đông. Chúc cơ 5 tầng. Không nghĩ tới Thiên Phúc lần này đột phá luyện khí 8 tầng tu vi trả về lại vừa vặn có thể để cho ta đột phá chúc cơ 5 tầng, thật sự là trời phù hộ ta Hứa gia a. Hiện tại liền xem như gặp phải chúc cơ 7 tầng tu sĩ ta cũng có lòng tin cùng đánh một trận, thậm chí khoa trương một chút, Bách Quả Thành bên trong chúc cơ hậu kỳ trở xuống ta Hứa Trường Sinh chính là người thứ nhất. Hứa Trường Sinh cảm thụ được thể nội bành trướng lại càng thêm thuần hậu linh lực, trong lòng âm thầm cảm khái nói: Giải thích một chút, trước đó Hứa Thiên Thành đột phá chúc cơ 1 tầng tu vi trả về cũng không phải là tác giả cung bên, mà là không thể để cho nhân vật chính đột phá, ta liền tóm tắt. Để tránh nước số lượng tử, đương nhiên cái khác dòng dõi nhỏ đột phá ta cũng tóm tắt. Dù sao đối nhân vật chính tu vi không có cái gì tăng trưởng, ta cũng liền không có biết, không phải quang biết cái kia liền phải rất nhiều chữ. Hưng phấn một lúc lâu sau, Hứa Trường Sinh dần xuống tâm thần vận dụng ẩn nguyên giả ảnh quyết đem khí tức của mình một lần nữa áp chế thành chúc cơ 4 tầng. Làm xong đây hết thảy sau, Hứa Trường Sinh lại bắt đầu buồn tẻ nhàm chán luyện chế nhị giai phù lục. Rất nhanh, lại là thời gian 3 tháng đi qua, có thể Lâm gia phái đi điều tra người vẫn như cũ không có đầu mối, Hứa gia linh thủy các vẫn như cũ như thường lệ bán lấy phù lục. Phản phất có được dùng mãi không cạn vật liệu dự trữ đồng dạng. Lâm Bá Thiên tại trong nghị sự đại sảnh nổi trận lôi đình, sắc mặt đỏ bừng lên, các ngươi đáng phế bọn này. Thời gian dài như vậy, liền Hứa gia tài liệu nơi phát ra đều không tra được, gia tộc nuôi các ngươi để làm gì? Lâm Khang Siêu nơm nớp lo sợ đứng ở một bên, tối đầu không dám lên tiếng, các trưởng lão khác cũng là mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, thở mạnh cũng không dám. Lúc này, một vị ngày bình thường tốc chí đa mưu trưởng lão kiên trì tiến lên nói rằng, gia chủ bất giận a, Hứa gia việc này xác thực quá mức quỷ dị, chúng ta người cơ hồ đem có thể tra địa phương đều tra xét mấy lần, lại không có chút nào phát hiện. Ta suy đoán, Hứa gia nhất định là tại Linh Thụy các chuẩn bị bắt đầu bán phụ lục trước đó liền nghĩ đến chúng ta Lâm gia sẽ ra tay cắt đứt vật liệu nơi phát ra. Cho nên sớm trữ hàng đại lượng chế phù vật liệu, lúc này mới có thể chịu tới hiện tại, bất quá nửa năm trôi qua dự trữ vậy mà còn thừa không có mấy. Lâm Bá Thiên nhìn xem người này, trong mắt lộ ra ngoan lệ hỏi, vậy ngươi cảm thấy Hứa gia còn có thể kiên trì bao lâu? Cái này, theo ý ta, Hứa gia hẳn là không chống được nửa năm, bất quá đây chỉ là ta cá nhân suy đoán. Vị trưởng lão này cẩn thận từng ly từng tí nói rằng, vừa nói vừa quan sát Lâm Bá Thiên sắc mặt, gặp hắn sắc mặt vẫn như cũ âm trầm đội vàng nói bổ sung. Hừ, nửa năm. Ngươi có biết nửa năm qua này chúng ta Lâm gia vì việc này tổn thất nhiều ít tinh lực cùng tài lực? Nguyên bản chúng ta Lâm gia tại cái này Bách Quả Thành phụ lục thị trưởng chiếm cứ tuyệt đối quyền. Bây giờ lại bị Hứa gia kéo tới tình cảnh như vậy, nhường gia tộc khác chê cười, ngươi còn dám nói bọn hắn có thể lại chống đỡ nửa năm. Lâm Bá Thiên càng nói càng tức, đột nhiên đứng dậy, trong đại sảnh đi qua đi lại, mỗi một bước đều mang đè nén lửa giận. Vị trưởng lão kia dọa đến vội vàng túi lầu xuống, không còn dám nhiều lời, các trưởng lão khác cũng là câm như hến, toàn bộ phòng nghị sự bầu không khí như là đông lại đồng dạng. Một lát sau, Lâm Bá Thiên dừng bước lại, trong mắt lóe lên một tia âm tàn, trầm giọng nói, mặc kệ Hứa gia còn có thể chống bao lâu, chúng ta cũng không thể đợi thêm nữa. Đã chính quy thủ đoạn chế tài không được Hứa gia, vậy chúng ta liền đến điểm không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn. Gia chủ làm muốn. Thế nhưng là dạng này sẽ không quá mức cấp tiến, một vị trưởng lão tham dò tính mà hỏi thăm, trong ánh mắt lộ ra mấy phần nghi hoặc cùng bất an. Chương 410, Lâm gia xâm lấn. Hứa gia nguy hiểm. Chương 410, Lâm gia xâm lấn, Hứa gia nguy hiểm. Gia chủ ta cũng cảm thấy có chút cấp tiến, những năm này chúng ta Bách Quả Thành đã xảy ra 2 lần tiếp tu xâm lấn tình huống. Nếu là lại nhiều một lần, nếu là Hứa gia bẩm báo Huyền Linh Tông nơi đó, Huyền Linh Tông trách tội xuống, chúng ta Lâm gia có thể đảm đương không nổi. A Huyền Linh Tông từ trước đến nay coi trọng nhất các thành an ổn, nghiêm cấm trong âm thầm dùng những này không thủ đoạn đảng hoàng bốc lên phân tranh, chúng ta làm như vậy, phong hiểm quả thực không nhỏ a. Vị trưởng lão này mặt mũi tràn đầy sầu lo tiếp tục nói, các trưởng lão khác cũng nhao nhao gật đầu, hiển nhiên đều đối cái này tiềm ẩn hậu quả có chỗ kiêng kỵ. Lâm Bá Thiên nhướng mày, hừ lạnh một tiếng nói, "Hừ, các ngươi cũng là lá gan càng ngày càng nhỏ. Cũng đừng quên cái này tu tiên giới bạn chính là cường giả vi tôn, ta Lâm gia chính là bằng vào này lý niệm từng bước một trở thành Bách Quả Thành thứ nhất trúc cơ gia tộc. Xem ra là những năm này gia tộc đem cho các ngươi cuộc sống an ổn quá nhiều, để các ngươi đều quên lúc trước là thế nào tại cái này tán khốc tu tiên giới dốc sức làm tới. Nếu không thừa dịp lúc này đem Hứa gia nhổ tận gốc, chờ bọn hắn phát triển lớn mạnh, chúng ta Lâm gia lại nên như thế nào tự xử? Thành nội rất nhiều thế lực lại như thế nào đối đãi chúng ta Lâm gia? Huống hồ chúng ta chỉ cần làm được sạch sẽ, việc này chưa hẳn có thể qua chuyển đến Huyền Linh Tông trong hai." Lâm Bá Thiên một phen sau, trong phòng nghị sự lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, bầu không khí ngưng trọng đến dường như có thể vận xuất thủy đến. Tất cả trưởng lão cúi đầu, mặc dù trong lòng vẫn có lo lắng, nhưng gia chủ cũng làm cho bọn hắn không thể không một lần nữa xem kỹ ngay lúc này thế cục. Lúc này một vị trưởng lão kiên trì nói rằng, "Gia chủ, ta còn là không quá đồng ý cái này cách làm. Chúng ta cũng không phải là nhát gan sợ phiền phức, chỉ là Huyền Linh Tông quy củ bày ở chỗ đó, chúng ta không thể không cân nhắc hậu quả. Một khi bị Huyền Linh Tông phát hiện chúng ta Lâm gia thân làm Bách Quả Thành người chấp pháp còn cố tình vi phạm, không chỉ có gia tộc danh dự bị hao tổn, còn có thể đứng trước Huyền Linh Tông nghiêm khắc trừng phạt. Đến lúc đó, chúng ta nhiều năm cố gắng coi như nước chảy về biển đông." Lâm Bá Thiên tại trong sảnh đi qua đi lại, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, hồi lâu sau, hắn dừng bước lại, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, "Ý ta đã quyết, việc này nhất định phải làm. Bất quá, trước đó chúng ta cần thật tốt chuẩn bị một phen." Mắt thấy Lâm Bá Thiên kiên quyết như thế, vị trưởng lão kia còn muốn lại khuyên, lại bị bên cạnh một vị trưởng lão khác nhẹ nhàng lôi kéo ống tay áo, chỉ có thể bất đắc dĩ đem lời nuốt trở vào. Lâm Bá Thiên ngắm nhìn một phía, ánh mắt đảo qua mỗi một vị trưởng lão khuôn mặt, trầm giọng nói, lần hành động này chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại, có chút sai lầm, chúng ta Lâm gia liền sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Cho nên, tiếp xuống mỗi một chi tiết nhỏ đều muốn lặp đi lặp lại trong trước. Hắn nhìn về phía Lâm Khang Siêu, ngữ khí băng lãnh, "Khang Siêu, ngươi lập tức chọn lựa trong gia tộc tinh nhuệ nhất tử sĩ, tạo thành một chi bí mật hành động đội, những người này muốn tại thời khắc tất yếu có thể lựa chọn bản thân hy sinh, đến mức cụ thể hành động thời gian chờ đợi ta thông chi." Lâm Khang Siêu lĩnh mệnh nói, "Vâng, gia chủ, ta chắc chắn tỉ mỉ chọn lựa, bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn." Sau đó, Lâm Bá Thiên lại nhìn về phía mấy vị am hiểu trận pháp cùng cơ quan trưởng lão, "Mặt khác, các ngươi phải nhanh một chút chuẩn bị ra một bộ che giấu khí tức đặc thù trận pháp. Đến lúc đó bố trí tại Hứa gia trung thành, cho chúng ta người giải quyết Hứa gia kéo dài tới đầy đủ thời gian." Mấy vị trưởng lão liền đội vàng gật đầu, cùng kêu lên đáp, "Gia chủ yên tâm, chúng ta ổn thỏa toàn lực ứng phó, mau chóng đem trận pháp chuẩn bị thỏa đáng." Lâm Bá Thiên nói tiếp, "Chúng ta Bách Quả Thành Bách Quả Minh đại hội sắp bắt đầu, chúng ta phải hảo hảo lợi dụng cơ hội này, cho Hứa gia một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng, đồng thời cũng làm cho thành nội đông đảo gia tộc biết ta Lâm gia đệ nhất gia tộc uy danh." Kỳ thật Lâm Bá Thiên chấp nhất tại mạo hiểm lớn như vậy đối phó Hứa gia liền có cái này Bách Quả Minh đại hội sắp đến nhân tố, phải biết hắn Lâm gia độc bá Bách Quả Thành phụ lục chuyện làm ăn gần trăm năm. Mà bây giờ bất quá chỉ là mới vừa ở Bách Quả Thành xây tộc mấy chục năm, Hứa gia liền có thể từ hắn Lâm gia đoạt thức ăn trước miệng cọp, lại qua hơn nửa năm thời gian, hắn Lâm gia còn cầm Hứa gia không có biện pháp nào, cái này khiến Lâm gia tại Bách Quả Thành hy vọng giảm bớt đi nhiều. Nếu như tại Bách Quả Minh đại hội trước còn không thể cho Hứa gia một bài học, chờ trên đại hội từng cái gia tộc tề tụ, nhà mình vô năng liền sẽ bị tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, về sau còn thế nào tại Bách Quả Thành đặt chân, như thế nào chấn nhiếp gia tộc khác. Nghĩ tới những thứ này, Lâm Bá Thiên ánh mắt càng thêm hung ác nham hiểm. Rất nhanh lại là một tháng đi qua. Ban đêm, Hứa gia ngoài phủ đệ một đám người áo đen như quỷ mị giống như lặng yên hiện thân. Bọn hắn thân hình mạnh mẽ, bộ pháp nhẹ nhàng, quanh thân tản ra túc sát chi khí. Ánh trăng vậy trên người bọn hắn, lại bị kia đêm đen như mực đi áo thôn vệ, chỉ để lại hoàn toàn mơ hồ bóng đen. Cầm đầu người áo đen có chút đưa tay, làm một cái im lặng thủ thế, sau đó đám người liền ẩn núp lên. Lúc này chỉ thấy cầm đầu người áo đen lần nữa làm thủ thế, sau lưng lập tức đi ra mấy người, trong tay bọn họ bưng lấy một chút kỳ dị trận bản cùng linh vật, chính là trước đó mấy vị kia am hiểu trận pháp trưởng lão tỉ mỉ chuẩn bị che giấu khí tức trận pháp cần thiết đồ vật. Những người này cấp tốc tản ra, tại Hứa gia phủ đệ xung quanh nhận nấp nơi hẻo lánh bắt đầu bố trí trận pháp. Cùng lúc đó, còn lại người áo đen thì nắm thật chặt trong tay lưỡi dao, ánh mắt như chim ưng sắc bén, cảnh giác quan sát đến hết thảy xung quanh động tĩnh, bảo đảm bố trí trận pháp quá trình không bị Hứa gia phát hiện. Gió đêm thổi qua, mang đến một chút hơi lạnh dường như nói cái này thê lương. Lúc này, Hứa gia bọn hộ vệ ngay tại phủ đệ xung quanh tuần tra, không có chút nào phát giác được các người áo đen động tác. Rất nhanh, che giấu khí tức trận pháp bố trí xong, cầm đầu người áo đen khẽ gật đầu, hắn lần nữa làm ra thủ thế cũng thấp giọng dặn dò, hành động bắt đầu. Nhớ kỹ thời gian của chúng ta chỉ có 3 canh giờ. Thời gian vừa đến, mặc kệ xảy ra chuyện gì, đều phải rút lui. Vâng, đám người nhẹ gật đầu. Động thủ. Theo cầm đầu người áo đen ra lệnh một tiếng, đông đảo các người áo đen không còn ẩn nút, giống như thủy triều cấp tốc tuôn hướng Hứa gia phủ đệ. Bọn hắn thân hình nhanh nhẹn, mượn nhờ bóng đêm yểm hộ, lặng yên vượt qua tường viện, tiềm nhập Hứa gia tường vây. Trước hết nhất tao ngộ người áo đen chính là Hứa gia tuần tra hộ vệ. Một gã hộ vệ vừa mới chuyển qua góc tường, liền cùng một tên người áo đen đối diện đụng vào. Hộ vệ kia còn chưa kịp phát ra cảnh báo, người áo đen trong tay lưỡi dao liền đã như thiểm điện đâm ra, tinh chuẩn xẹt qua hộ vệ cổ họng. Hộ vệ trừng lớn hai mắt, mang theo vô tận không cam lòng chậm rãi ngã xuống, máu tươi ở dưới ánh trăng lan tràn ra. Nhưng mà, cái này rất nhỏ động tĩnh vẫn là đưa tới phụ cận những hộ vệ khác chú ý người nào. Một gã hộ vệ quát lớn, đồng thời cấp tốc rút ra bội kiếm bên hông, bày ra phòng ngự tư thế. Trong chốc lát, mấy tên người áo đen từ trong bóng tối thoát ra. Có người xâm nhập. Tên hộ vệ này lời còn chưa dứt, hắn ấm áp máu tươi tung tóe vẩy vào băng lãnh đường lát đá bên trên, tại mông lung dưới ánh trăng tản ra làm cho người sợ hãi khí tức. Bất quá nương theo lấy hộ vệ trước khi chết la lên, Hứa gia trong phủ đệ những hộ vệ khác trong nháy mắt cảnh giác lên. Cảnh báo bắt đầu loảng xoảng rung động, bén nhọn mà thanh âm dồn dập trong nháy mắt phá vỡ ban đêm yên tĩnh. Chương 411, trước khi chiến đấu bố trí chương 411, trước khi chiến đấu bố trí Hứa gia tất cả mọi người nhao nhao bị cái này dồn dập tiếng chuông bừng tỉnh, cấp tốc cầm lấy riêng phần mình vũ khí. Hứa Thiên Phúc từ trên giường nhảy lên một cái, trong mắt của hắn lóe ra kiên định và mang, không chút do dự phóng tới ngoài cửa. Mặc dù hắn chỉ có luyện khí 8 tầng tu vi, nhưng binh dự của gia tộc cảm giác cùng đối người xâm nhập phẫn nộ nhường hắn không có chút nào ý sợ hãi. Hứa Thiên Duyệt cũng không cam chịu yếu thế, nàng thuần thục cầm lấy chính mình pháp khí, thân hình nhẹ nhàng hướng phía cảnh báo vang lên phương hướng chạy đi. Tại Hứa gia chính sảnh, Hứa Thiên Thành đã cầm trong tay trường thương, lôi quân sắc mặt của hắn âm trầm đến đáng sợ, cắn chặt hàm răng, trên trán nổi gân xanh. "Thiên Thành ca, chuyện gì xảy ra?" Hứa Thiên Duyệt bọn người vội vàng đuổi tới chính sảnh, nhìn thấy Hứa Thiên Thành bộ dáng này, trong lòng giật mình, bận bịu lên tiếng hỏi. Hứa Thiên Thành quay đầu, nhìn thấy Hứa Thiên Duyệt bọn người chạy đến, trầm giọng nói, "Một đám đạo trích mà thôi, muốn thừa dịp bóng đêm lại mưu toan tập kích chúng ta Hứa gia, hôm nay định để bọn hắn có đến mà không có về." Dứt lời, hắn mạnh mẽ dậm chân, trên mặt đất cho bụi đều bị chấn động đến bay bổng lên, lôi quân trường thường trong tay hắn run nhẹ nhẹ, lôi quang càng thêm lóa mắt. Còn chưa chờ Hứa Thiên Duyệt tiếp tục hỏi thăm, Hứa Niệm Ly, Trần Phỉ Nguyệt hai người cũng đã tìm đến nơi đây. "Các ngươi sao lại tới đây? Mau lên nội viện, nơi này không phải có thể tới địa phương." Trần Phỉ Nguyệt nhìn qua Hứa Thiên Duyệt bọn người cau mày nói rằng: "Mẫu thân, lúc này là lúc nào rồi, làm sao chúng ta có thể không đếm xỉa đến?" Hứa Thiên Phúc đội vàng nói, trong mắt tràn đầy kiên định cùng oán giận. "Đúng vậy, ai Trần Di Nương, bây giờ trong phủ bị tấn công, chính là cần nhân thủ thời điểm, chúng ta thân làm Hứa gia đích hệ tử đệ tự nhiên không thể núp ở phía sau." Hứa Thiên Duyệt mở miệng nói ra. Một bên Hứa Thiên An cùng Hứa Thiên Duệ mấy người cũng là nhẹ gật đầu, nhao nhao biểu thị nghĩ ra một phần lực. Hỗn náo. Lúc này nơi xa truyền đến Hứa Trường Sinh thanh âm, chỉ thấy hắn thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt liền tới trước mặt mọi người. Sắc mặt của hắn hơi có vẻ nghiêm trọng, trong ánh mắt lại lộ ra không thể nghi ngờ uy nghiêm. "Phụ thân." Đám người nhao nhao hô, thanh âm bên trong mang theo một tia kính sợ. Hứa Trường Sinh ánh mắt đảo qua Hứa Thiên Duyệt, Hứa Thiên Phúc bọn người, ngữ khí nghiêm túc: "Tâm ý của các ngươi ta minh bạch, có thể các ngươi có nghĩ tới không, lần này địch nhân khí thế hùng hùng, các ngươi tu vi còn thấp, nếu có cái sơ suất, nên làm thế nào cho phải?" Hứa Thiên Phúc cắn răng, hướng về phía trước phóng ra một bước: "Phụ thân, Hải Nhi biết ngài lo lắng chúng ta, nhưng gia tộc gặp nạn, chúng ta có thể nào lùi bước?" Hải Nhi mặc dù tu vi không cao, nhưng cũng nghĩ vì gia tộc ra một phần lực, cho dù là chết, Hải Nhi cũng không có chút nào lời oán giận. "Phụ thân, chúng ta cũng là như thế." Hứa Thiên An cùng Hứa Thiên Duệ cùng kêu lên nói rằng, trong ánh mắt tràn đầy kiên định cùng kiên quyết. "Hồ đồ, ta biết các ngươi đều có một khỏa hộ nhà chi tâm, có thể các ngươi thực lực hôm nay tham gia chính diện chiến đấu bất quá là bằng thêm phiền toái mà thôi. Chẳng lẽ các ngươi còn muốn để chúng ta trong lúc chiến đấu cho các ngươi phân tâm sao? Hơn nữa các ngươi An Di Nương bây giờ còn tại hậu viện bế quan đột phá, một khi bị những này kẻ xấu quấy nhiễu, thất bại trong gang tấc không nói, còn có thể nguy hiểm cho tính mạng của nàng. Cho nên mấy người các ngươi hiện tại nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là bảo toàn tính mạng mình, hạ hộ vệ hậu viện." Hứa Trường Sinh thanh âm trầm thấp mà nghiêm khắc, mỗi một chữ đều dường như trọng truy giống như đập vào chúng nhân trong lòng. Hứa Thiên Phúc bọn người nghe nói như thế, trên mặt trở nên trắng bệch, nguyên bản đội vàng tiến lên bước chân cũng dừng lại, liếc mắt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy do dự cùng dãy rủa. Bọn hắn biết rõ phụ thân lời nói không loa, thực lực của mình xác thực có hạn, tại cái này chiến đấu kịch liệt bên trong khả năng chẳng những giúp không được gì, sẽ còn trở thành liên lụy. Nhưng vào lúc này, một tên Hứa gia hộ vệ toàn thân đẫm máu, lảo đảo chạy tới, quỳ một chân trên đất gấp giọng bẩm báo nói: "Lão tổ, gia chủ không xong." Người áo đen thế công mãnh liệt, bọn hộ vệ nhanh ngăn cản không nổi. "Nhanh, Thiên Hành, Phỉ Nguyệt hai người các ngươi mang mấy người bọn hắn đi hậu viện, cần phải cam đoan Thi Duyệt bế quan không nhận mảy may quá nhiều, đồng thời tăng cường hậu viện phòng ngự, tuyệt không thể nhường một người áo đen xông vào." Hứa Trường Sinh mắt sáng như đuốc, sắc mặt tràn đầy ngưng trọng cùng quả quyết. "Phụ thân, nhường mẫu thân cùng em trai em gái đi hậu viện a, ta tại cái này cùng ngươi cộng đồng chiến đấu." Hứa Thiên Thành ánh mắt kiên định, trong giọng nói lộ ra không thể nghi ngờ kiên quyết, trong tay lôi quân trường thường run nhẹ nhẹ, dường như tại hô ứng chủ nhân chiến ý trong lòng. "Không, phu quân, nhường Thiên Thành đi hậu viện, ta lưu tại cái này." Trần Phỉ Nguyệt đi lên trước một bước, ánh mắt kiên định nhìn xem Hứa Trường Sinh. "Tốt, hai người các ngươi đều không cần cãi nữa, lần này dạ tập, địch nhân khí thế hùng hùng, nhất định là hiểu rõ chúng ta Hứa gia đại khái thực lực mới có thể hành động. Hai người các ngươi tuy là trúc cơ kỳ, nhưng đối mặt cái này khí thế hùng hùng địch nhân hay là có chút không đủ, ngược lại là hậu viện bên kia càng thích hợp các ngươi. Thiên Thành, ngươi trẻ tuổi nóng tính, chiến đấu phản ứng nhạy cảm, hậu viện An Di Nương bế quan không cho sơ thất, cái này thủ hộ trách nhiệm trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Phỉ Nguyệt, ngươi tâm tư cẩn thận, có ngươi tại hậu viện ta mới an tâm ở phía trước ngăn địch. Chớ có quên, các ngươi mới là chúng ta Hứa gia hưng thịnh mấu chốt, chỉ cần các ngươi cũng còn sống, ta Hứa gia liền chắc chắn hưng thịnh. Cho nên nhiệm vụ của các ngươi rất nặng, xa so với chúng ta ngăn địch trọng yếu hơn rất nhiều. Tốt, các ngươi nhanh chóng mang theo Thiên Phúc bọn hắn đi hậu viện, không thể lại trì hoãn. Mắt thấy người áo đen thế công càng thêm mãnh liệt, thời gian cấp bách, Hứa Trường Sinh trong lời nói vội vàng càng thêm rõ ràng. Hứa Thiên Thành cùng Trần Phỉ Nguyệt biết rõ giờ phút này không phải quyết dự ý mình thời điểm, cho dù trong lòng vẫn có không cam lòng, cũng chỉ có thể tuân theo Hứa Trường Sinh an bài. "Vâng, phụ thân." Hứa Thiên Thành cắn răng, đồng ý. Hắn đem lôi quân trưởng thương quét ngang, đối với Hứa Thiên Phúc bọn người hô: "Các đệ đệ muội muội, theo ta đi." Trần Phỉ Nguyệt cũng là vẻ mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm Hứa Trường Sinh một cái, sau đó quay người cùng Hứa Thiên Thành cùng nhau, mang theo Hứa Thiên Phúc, Hứa Thiên Duyệt, Hứa Thiên An cùng Hứa Thiên Duệ đội vàng hướng hậu viện tiến đến. "Đi, chạy đi đâu? Hôm nay các ngươi Hứa ra một cái đều chạy không được." Theo cái này âm thanh phách lối gọi, một đám người áo đen đột phá Hứa ra đội hộ vệ phòng thủ, đi tới chính sảnh. Cầm đầu người áo đen thân hình cao lớn, trên mặt mang theo một cái giữ tận mặt quỷ mặt nạ, trong tay nắm lấy một thanh tản ra u lãnh quang mang trường đao. Thân đao chung quanh quẩn lấy từng tia từng sợi xương mù màu đen, xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Nhân vật: Lâm Bá Viễn, tuổi tác 123, tư chất lục phẩm linh căn tiên phú, không thể chất, không thực lực, trúc cơ 6 tầng. Lâm Bá Viễn cầm trong tay trường đao, quanh thân tản ra trúc cơ 6 tầng uy áp mạnh mẽ, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Hứa Trường Sinh: "Ngươi là Hứa gia kia cái gọi là lão tổ?" Chương 412, chiến trúc cơ 5 tầng. Chương 412, chiến trúc cơ 5 tầng. Thật sự là buồn cười, chỉ là trúc cơ 4 tầng lại cũng có thể làm lão tổ. Vậy ta trúc cơ 6 tầng tu vi có hay không có thể khi các ngươi Hứa gia thái tổ? Nói xong, Lâm Bá Viễn phát ra một hồi tùy tiện cười to, tiếng cười tại trong chính sảnh quân quẩn, chấn động đến không khí chung quanh cũng hơi rung động. Phía sau hắn các người áo đen cũng đi theo cười băng lên, tiếng cười kêu bên trong tràn đầy đối Hứa gia khinh miệt cùng trào phúng. Một bên Hứa Niệm Ly mắt thấy người này làm nhục như vậy Hứa gia, trong đôi mắt đẹp hiện lên một chút giận dữ, nhịn không được rút kiếm phóng tới Lâm Bá Viễn. Nàng tay phải cấp tốc mò về bên hông, nắm chặt chuôi kiếm trong nháy mắt, một cỗ lạnh thấu xương kiếm ý từ trong cơ thể nàng tuôn ra. Trong chốc lát, nhiệt độ chung quanh dường như giảm xuống mấy phần, không khí cũng vì đó ngưng kết. "Đừng muốn tùy tiện." hôm nay ngươi dám bước vào ta Hứa gia, liền gọi các ngươi có đến mà không có về. Nói Hứa Niệm Ly liền muốn phóng tới Lâm Bá Viễn, mà tại lúc này, Hứa Trường Sinh thần sắc bình tĩnh kéo lại mong muốn xông lên trước Hứa Niệm Ly. Niệm Ly, chớ có xúc động. Hứa Trường Sinh thanh âm trầm thấp, mắt sáng như đuốc, chăm chú khóa lại Lâm Bá Viễn, tu vi của người này cao hơn ngươi vô cùng, tùy tiện xuất kích chỉ có thể bên trong hắn cái bẫy. Sau đó Hứa Trường Sinh sắc mặt trầm tĩnh như nước, ánh mắt trầm ổn mà thâm thúy, thẳng tắp nhìn về phía Lâm Bá Viễn, không chút nào bị đối phương phách lối ngôn ngữ cùng khí thế bén nhọn chỗ rung chuyển. Hắn có chút ngẩng đầu lên, trong giọng nói mang theo một tia tận lực lạnh nhạt, mở miệng hỏi, ngươi là người phương nào? Chẳng lẽ không biết nơi này là ta Bách Quả Thành Hứa gia phủ đệ sao? Ngươi cũng đã biết lần trước giống ngươi cuồng vọng như vậy người hạ tràng. Lâm Bá Viễn nghe nói lời ấy, trên mặt kia giữ tợn mặt quỷ mặt nạ tại ánh trăng lạnh lẽo hạ lóe ra quỷ quái quang, hắn trong lỗ mũi phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh, hừ, bất quá là cái chỉ là trúc cơ 4 tầng tiểu nhân vật mà thôi, còn dám ở trước mặt ta xách kết cục gì? Ta hôm nay liền xem như xong ngươi Hứa gia, ngươi lại có thể làm gì được ta? Lão đại, thời gian cấp bách, chớ cùng hắn nhiều lời. Một cái thân hình thon gầy người áo đen từ Lâm Bá Viễn sau lưng như quỷ mị giống như chui ra, thanh âm của hắn bén nhọn mà gấp rút, đúng như trong bầu trời đêm đột nhiên xẹt qua một đạo lệ điện, trong nháy mắt phá vỡ căng thẳng bầu không khí. Để cho ta tới trước thử một chút năng lực của hắn. Lời còn chưa dứt, mũi chân hắn điểm nhẹ mặt đất, cả người dường như một tia chớp màu đen, lôi cuốn lấy khí thế bén nhọn hướng phía Hứa Trường Sinh tấn mãnh nào tới. Đao trong tay lưới đao tại ánh trăng lạnh lùng hạ lóe ra rét lạnh ánh sáng lạnh, đúng như một đầu nhắm người mà phệ gián độc, trực tiếp đâm về Hứa Trường Sinh. Nhân vật: Lâm Bá Hỏa, tuổi tác 116, tư chất lục phẩm linh căn tiên phú, không thể chết, không thực lực, trúc cơ 5 tầng, ngươi còn chưa xứng cùng ta cha chiến đấu, ta đến chiếu cố ngươi. Mắt thấy người áo đen chủ động xuất kích, Hứa Niệm Ly mày liễu dựng thẳng, trong đôi mắt đẹp hàn quang lóe lên, rốt cuộc kìm nén không được lửa giận trong lòng. Nàng bàn tay như ngọc trắng khẽ đảo, một thanh hàn quang lấp lóe trường kiếm đã xuất hiện tại lòng bàn tay, trên thân kiếm phụ văn lưu chuyển, dường như vô số ngôi sao tại thân kiếm hội tụ, lập lòe. Tiếp lấy nàng thân hình như yến, nhẹ nhàng hướng về phía trước nhảy lên, trong nháy mắt đón nhận đánh tới người áo đen. Niệm Ly cẩn thận, người này tu vi chính là trúc cơ 5 tầng, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Hứa Trường Sinh thanh âm đội vàng tại sau lưng vang lên, mang theo lo âu đầm đậm. Hứa Niệm Ly nghe được phụ thân nhắc nhở, trong lòng dâng lên một tia cảnh giác. Nhưng giờ phút này nàng đã mất đường lui, chỉ có thể kiên trì hướng phía người áo đen công tới. Trường kiếm trong tay của nàng kéo ra một cái xinh đẹp kiếm hoa, lưỡi kiếm lôi cuốn lấy tiếng gió gào thét, đâm thẳng người áo đen cổ họng. Người áo đen Lâm Bá Hỏa thấy thế, nhếch miệng lên một vệt cười lạnh, không chút hoang mang cầm trong tay lưỡi đao quét ngang, ken một tiếng vang thật lớn, tia lửa tung tóe, Hứa Niệm Ly kiếm được vững vàng ngăn trở. Cường đại linh lực theo thân kiếm như dòng điện giống như cấp tốc truyền đến, chấn động đến Hứa Niệm Ly cánh tay tê dại một hồi, nàng tình xảo khuôn mặt hơi biến sắc, không biết tự lượng sức mình. Lâm Bá Hỏa hừ lạnh một tiếng, cổ tay rung lên, trong tay lưỡi đao đúng như một đầu linh động lại chí mạng rắn độc, lấy tốc độ cực nhanh dò ra, trực tiếp ép về phía Hứa Niệm Ly ngực yếu hại, kia tình thế, phản phất muốn đưa nàng trong nháy mắt xuyên thủng. Hứa Niệm Ly hơi biến sắc mặt, nàng cắn răng, đột nhiên hướng về sau nhảy lên, hiểm lại càng hiểm tránh đi một kích chí mạng này. Sau khi rơi xuống đất, nàng cấp tốc điều chỉnh thân hình, lần nữa giơ kiếm tương hướng. Một bên khác, Hứa Trường Sinh mắt thấy Hứa Niệm Ly mới giao thủ không đến 3 chiêu liền đã cực kỳ nguy hiểm, lúc này lòng nóng như lửa đốt. Hắn biết rõ Niệm Ly chỉ có trúc cơ 3 tầng tu vi lại không có thiên phú gì, đối mặt trúc cơ 5 tầng Lâm Bá Hỏa, thực lực sai biệt thực sự cách xa. Giờ phút này, hắn đâu còn có thể ngồi nhìn mặc kệ, thể nội linh lực như mãnh liệt như thủy triều trong nháy mắt sôi trào cuồn cuộn lên. Ngay sau đó, Hứa Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, hai chân đột nhiên phát lực hướng phía dưới giẫm một cái. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, hướng rắn mặt đất vậy mà không chịu nổi cỗ này lực lượng khổng lồ, trong nháy mắt rạn nứt mở vô số đạo khe hở. Cùng lúc đó, cả người hắn như là một khóa ra khỏi nòng đạn tháo, lôi cuốn lấy quần quận linh lực, hướng phía Lâm Bá Hỏa tấn mạnh phóng đi. Niệm Ly lui lại, hắn giao cho ta. Hứa Trường Sinh gầm lên giận dữ, giọng nói như trung đồng, chấn động đến không khí chung quanh đều ông ông tác hưởng. Hứa Trường Sinh tiếng giống giận dữ còn trong không khí quanh quẩn, thân ảnh của hắn đã như chớp đến Lâm Bá Hỏa trước người. Chỉ thấy tay phải hắn thành quyền, trên nắm tay ngưng tụ nồng đậm linh lực, tựa như một khóa sắp buộc phát cỡ nhỏ linh lực tạc đạn, mang theo khí thế một đi không trở lại đánh phía Lâm Bá Hỏa. Lâm Bá Hỏa lập tức chỉ cảm thấy một cỗ như bài sơn đảo hải cường đại lực áp bách mãnh liệt mà tới. Khí thế kia giống như Thái Sơn áp loạn đồng dạng, làm hắn trong lòng run lên bần bật. Nguyên bản treo ở trên mặt kia khinh miệt vẻ mặt, trong nháy mắt tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thay vào đó là vô cùng lo lắng chi sắc. Hắn không dám đón đỡ Hứa Trường Sinh cái này một kích toàn lực, đội vàng nghiêng người lóe lên, đồng thời vung lên trong tay lưỡi dao, ý đồ mượn nghiêng người động tác, từ khía cạnh công kích Hứa Trường Sinh, hóa giải bất thình lình nguy cơ. Nhưng mà, nhường Lâm Bá Hỏa tuyệt đối không ngờ rằng chính là, Hứa Trường Sinh dường như đã sớm nhìn rõ nhất cử nhất động của hắn. Ngay tại hắn vừa mới nghiêng người né tránh năm đấm, cũng chuẩn bị vung lưỡi đao phản kích ngay mắt, Hứa Trường Sinh đột nhiên bước chân có hơi hơi sai, toàn bộ thân thể giống như quỷ mị phi tốc xoay tròn. Không chỉ có như thế, Hứa Trường Sinh một cái tay khác càng là trong nháy mắt ngưng tụ lại hùng hồn linh lực, trong chớp mắt liền hóa thành một thanh vô cùng sắc bén linh kiếm, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai hướng phía Lâm Bá Hỏa cái cổ ngang cắt chém mà đi. Lâm Bá Hỏa trong lòng hoảng hốt, âm thầm không ngừng tiêu khổ, không có nghĩ đến cái này chỉ có trúc cơ 4 tầng Hứa Trường Sinh lại có thực lực như thế, trong lúc nhất thời bị đánh một trở tay không kịp. Lập tức Lâm Bá Hỏa đội vàng đem trong tay lưỡi dao dựng thẳng lên, ngăn cản Hứa Trường Sinh cái này sắc bén một kích. Chỉ nghe ken một tiếng vang thật lớn, kim loại va chạm thanh âm vang vọng bầu trời đêm. Đồng thời, một cỗ cực kỳ cường đại linh lực ba động lấy ngay tại kịch chiến hai người làm trung tâm, như sôi trào mãnh liệt sóng biển đồng dạng hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng khuyết tán ra đến. Luồng sức mạnh mạnh mẽ này những nơi đi qua, chung quanh mặt đất giống như là bị một cái vô hình cự thủ đột nhiên xốc lên, dương lên tầng tầng nặng nề bụi đất, che khuất bầu trời. Những cái kia nguyên bản cất đặt tại phụ cận cái bàn chờ đồ dùng trong nhà, tại cỗ này lực lượng kinh khủng trùng kích vào, trong nháy mắt biến phá thành mảnh nhỏ, mảnh gỗ vụn văng từ phía. Chương 413, hiện tượng nguy hiểm. Chương 413, hiện tượng nguy hiểm. Cách đó không xa Lâm Bá Viện mắt thấy Hứa Trường Sinh thực lực cường hãn, sắc mặt đột biến. Hắn vội vàng hướng lấy sau lưng chờ lệnh một đám người áo đen dặn dò nói, các ngươi nhanh chóng tiến về Hứa gia hậu viện, nhớ kỹ, phàm là gặp phải Hứa gia bên trong bất kỳ vật sống, giết chết bất luận tội, một cái đều không cho lưu lại. Nghe được mệnh lệnh sau, đám người áo đen kia cùng kêu lên đáp, vâng. Ngay sau đó, bọn hắn tựa như cùng một nhóm đói khát sói hoang, khí thế hung hăng hướng phía Hứa gia hậu viện chạy như điên. Lâm Bá Viện thì là ngẩng đầu, con mắt chăm chú tập trung vào phía trước kịch liệt giao phong chiến trường. Khi hắn nhìn thấy Lâm Bá Hỏa lại bị Hứa Trường Sinh bức bách đến chật vật như thế không chịu nổi lúc, trong lòng không khỏi trầm xuống, đối Hứa Trường Sinh cho thấy thực lực kinh người bắt đầu cao độ coi trọng lên. Khó trách gia chủ không chỉ có phái ta cùng hỏa đệ, còn mời động tam bá đến đây. Nghĩ đến đây, Lâm Bá Viễn trong lòng một hồi cười lạnh, sương sờ ngươi Hứa Trường Sinh hôm nay có bản lãnh lớn hơn nữa, cũng quyết định không có khả năng sống mà đi ra Hứa ra. Nghĩ xong, Lâm Bá Viễn không nhìn nữa hí, giơ tay lên bên trong linh đao, dưới chân điểm nhẹ, cả người như là một đạo màu đen huyễn ảnh, hướng phía Hứa Trường Sinh vội xông mà đi. Hứa Trường Sinh, chịu chết đi! Lâm Bá Viễn nổi giận gầm lên một tiếng, người còn chưa tới, một cỗ cường đại trúc cơ 6 tầng uy áp liền giống như thủy triều hướng phía Hứa Trường Sinh dũng mãnh lao tới, ý đồ nhiễu loạn linh lực của hắn vận chuyển. Cùng lúc đó, trong tay hắn linh đao kéo ra mấy cái quỷ dị đao hoa, mang theo từng tia từng sợi xương mù màu đen, thẳng bức Hứa Trường Sinh cổ họng. Hứa Trường Sinh cảm nhận được cỗ này áp lực cường đại, không dám kinh thường, lập tức lấy ra phá vọng. Kiếm này mười phần nặng nghề, nhưng lưỡi kiếm lóe ra thanh lanh ánh sáng mang, dường như có thể xuyên thủng thế gian tất cả hư ảo. Hứa Trường Sinh cổ tay rung lên, phá vọng kiếm phát ra một tiếng thanh thúy kiếm minh. Dường như tại đáp lại chủ nhân chiến ý, chỉ thấy Hứa Trường Sinh thân hình lóe lên, như quỷ mị giống như đón Lâm Bá Viễn công kích mà đi. Chân hắn đạp huyền diệu bộ pháp, xảo diệu tránh đi kia giống như thủy triều uy áp, đồng thời trong tay phá vọng kiếm cũng chém ra đóa đóa kiếm khí, cùng Lâm Bá Viễn linh đao đao hoa đụng vào nhau. Phanh 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 liên tiếp năng lượng và chạm thanh âm vang vọng bầu trời đêm, hỏa hoa vang khắp nơi. Lâm Bá Viễn công kích mặc dù sắc bén, nhưng Hứa Trường Sinh nương tựa theo tinh xảo kiếm thuật cùng đối linh lực tinh diệu điều khiển, trong lúc nhất thời lại cùng hắn đánh cho khó phân thắng bại. Lâm Bá Hỏa thấy Lâm Bá Viễn gia nhập chiến cuộc, chính mình áp lực suy giảm, trong lòng của hắn vui mừng. Thừa cơ điều chỉnh khí tức, chuẩn bị lần nữa đối Hứa Trường Sinh phát động công kích. Cha, cẩn thận! Nơi xa quan chiến Hứa Niệm Ly bén nhạy phát giác được Lâm Bá Hỏa ý đồ, lòng nóng như lửa đốt lớn tiếng nhắc nhở. Hứa Trường Sinh nghe nói, ánh mắt trong nháy mắt biến càng thêm cảnh giác. Một bên cùng Lâm Bá Viễn tiếp tục giao phòng, một bên lưu ý lấy Lâm Bá Hỏa động tĩnh. Lâm Bá Hỏa hít sâu một hơi, quanh thân linh lực điên cuồng phun trào, hắn đem toàn bộ lực lượng hội tụ ở trong tay lưới dao, trên lưới dao lượn lờ sương mù màu đen càng thêm nồng đậm, phảng phất muốn đem chúng quanh tia sáng đều thôn phệ hầu như không còn. Ám linh tuyệt sát! Lâm Bá Hỏa quát lên một tiếng lớn, như là một tia chớp màu đen giống như hướng phía Hứa Trường Sinh bắn nhanh mà đi, trong tay lưỡi dao đâm thẳng Hứa Trường Sinh hậu tâm. Hứa Trường Sinh tại Lâm Bá Hỏa phát động công kích trong nháy mắt, đột nhiên bước về phía trước một bước, đồng thời thân thể nhanh chóng xoay tròn, trong tay phá vọng kiếm vạch ra một đạo hoa mỹ đường vòng cung, mang theo một hồi linh lực gió lốc. Bất thình lình biến hóa nhường Lâm Bá Viễn công kích rơi vào khoảng không, mà kia linh lực gió lốc vừa vặn đón lấy Lâm Bá Hỏa. Oanh! Linh lực gió lốc cùng Lâm Bá Hỏa lưỡi dao đụng vào nhau, bộc phát ra một hồi mãnh liệt linh lực ba động. Lập tức Lâm Bá Hỏa cùng Hứa Trường Sinh hai người đều bị cỗ này mãnh liệt linh lực ba động ảnh hưởng. Lâm Bá Hỏa chỉ cảm thấy một cỗ tràn trề đại lực theo lưỡi dao chuyển đến, chấn động đến cánh tay hắn run lên, ngũ tạng lục phủ dường như đều rời vị, một ngụm máu tươi nhịn không được từ trong miệng hắn phun ra. Hứa Trường Sinh đồng dạng không dễ chịu, mặc dù hắn thành công hóa giải Lâm Bá Hỏa một kích chí mạng này, nhưng linh lực gió lốc cùng lưỡi dao va chạm sinh ra lực phản chấn, vẫn là để hắn khí huyết cuộn cuộn. Hắn cố nén khó chịu trong người, thân hình bay ngược mấy mét, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Khóe miệng bên trong tràn ra một tia máu tươi, tại ánh trăng chiếu rọi lộ ra phá lệ trước mắt. Hứa Niệm Ly lòng nóng như lửa đốt, một cái bước xa xông lên phía trước, mong muốn xem xét Hứa Trường Sinh thương thế. Nhưng mà Lâm Bá Viễn lại thừa cơ phát động công kích, trong tay linh đao lôi cuốn lấy sương mù màu đen, hướng phía Hứa Niệm Ly mạnh mẽ đánh xuống. Niệm Ly, né tránh! Hứa Trường Sinh không lo được lấy thể nội khí huyết cuộn cuộn, đột nhiên xông đến Hứa Niệm Ly trước người, cầm trong tay phá vọng kiếm quét ngang, ý đồ ngăn lại Lâm Bá Viễn cái này một kích chí mạng. Chỉ nghe đương một tiếng vang thật lớn, đùi mù nổi lên bốn phía, cường đại linh lực xung kích lấy Hứa Trường Sinh làm trung tâm hướng bốn phía quyết tán, chung quanh mặt đất đều bị rung ra từng đạo tinh mịn vết rách. Trong bụi mù, Hứa Trường Sinh che chở Hứa Niệm Ly kêu lên một tiếng đau đớn, cả người như giống như diều đứt dây lại lần nữa hướng về sau bay đi, nặng nề mà đụng ở một bên phòng ở bên trên, quyển kia mười phần kiên cố phòng ở trong nháy mắt ầm vang sụp đổ, gạch đá bay ra. Cha, đều tại ta, không phải ta ngài cũng sẽ không. Hứa Niệm Ly hoảng sợ la lên, thanh âm bên trong tràn đầy tự trách. Không có chuyện gì Niệm Ly, bất quá là một chút vết thương nhỏ mà thôi, không cần phải lo lắng. Ngược lại là ngươi mau mau rời đi nơi đây, tiến về hậu viện trợ giúp Phỉ Nguyệt các nàng. Hứa Trường Sinh cố nén kịch liệt đau nhức, khó khăn mở miệng, khóe miệng máu tươi không bị khống chế tràn ra, đem quần áo của hắn nhiễm đến đỏ tươi. "Không cha, ta muốn lưu lại giúp ngươi." Nhưng lời còn chưa nói xong toàn nói ra miệng, Hứa Niệm Ly liền nghĩ đến chính mình vừa mới biểu hiện, lại nuốt trở vào. Thực lực mình không đủ, nếu là cưỡng ép lưu ở nơi đây không chỉ có không thể trợ giúp phụ thân, còn kém chút nhường phụ thân lâm vào tuyệt cảnh. Bây giờ như lại không nghe theo phụ thân an bài, chỉ sợ sẽ làm cho phụ thân càng thêm phân tâm, không dành đối mặt trước mắt cường địch. Vừa nghĩ đến đây, Hứa Niệm Ly chỉ có thể cắn răng nói rằng, "Tốt, cha, ngài nhất định phải cẩn thận ứng phó, đợi ta giải quyết hậu viện người áo đen liền đến giúp ngươi." Nói xong Hứa Niệm nhìn chằm chằm Hứa Trường Sinh một cái, quay người hướng phía hậu viện chạy như bay. Muốn chạy trốn, không dễ dàng như vậy. Ám Vũ luyện ngục trạm. Lâm Bá Hỏa mắt thấy Hứa Niệm Ly tự trong bụi mù chạy vội mà ra, vội vàng ra tay ngăn cản. Trường đao trong tay của hắn bên trên giấy lên quỷ dị ngọn lửa màu đen, mang theo một cô nóng rực khí tức, hướng phía Hứa Niệm Ly bổ ngang đi qua. Một đao kia tốc độ cực nhanh, đao phong gào thét, phản phất muốn đem không khí xung quanh đều cắt ra. Hứa Niệm Ly cảm nhận được phía sau đánh tới cường đại uy hiếp, trong lòng căng thẳng. Nhưng nàng còn chưa kịp phản ứng, Hứa Trường Sinh kia thân ảnh khôi ngô tựa như cùng một tia chớp màu đen, đột nhiên từ trong bụi mù thoát ra, ngăn khuất Hứa Niệm Ly trước người. Đối thủ của các ngươi là ta. Niệm Ly nhanh đi hậu viện trợ giúp Phỉ Nguyệt. Nói xong Hứa Trường Sinh đem thể nội linh lực điên cuồng chú vào tay phá vọng trong kiếm, lập tức trên thân kiếm quang mang lưu chuyển. Chỉ thấy Hứa Trường Sinh hét lớn một tiếng, thi triển ra Đạp Vân Tam kiếm bên trong kiếm thứ nhất, Đạp Vân khởi thế. Trong chốc lát, Hứa Trường Sinh quanh thân linh lực cuộn, lấy hắn làm trung tâm tạo thành một cái cỡ nhỏ linh lực vòng xoáy. Chương 414, bại lộ tu vi chương 414, bại lộ tu vi phá vọng trên thân kiếm quang mang đại thịnh, dường như ngưng tụ đầy trời linh lực, một đạo như đám mây giống như phiêu dật nhưng lại ẩn chứa bàng bạc lực lượng kiếm khí, hướng phía Lâm Bá Hỏa trường đao quét sạch mà đi. Lâm Bá Hỏa trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hắn không nghĩ tới cưỡng ép tiếp Lâm Bá Viễn một kích Hứa Trường Sinh lại vẫn có thể nhanh chóng như vậy lại cường lực phản kích. Bất quá, hắn cũng không tính lùi bước, trường đao trong tay đột nhiên phát lực, ngọn lửa màu đen tăng vọt, như là một đầu gào thét hỏa long, đón lấy đạo kiếm khí kia. Oeng! Hai người va chạm, phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Cường đại linh lực xung kích lần nữa khuếch tán ra đến, không khí chung quanh dường như bị đun sôi đồng dạng, kịch liệt lăn lộn phun trào. Trên mặt đất gạch đá bị chấn động đến nát bấy, hóa thành bột mịn bay lên trên không trung, tạo thành một mảnh nồng đậm bụi mù. Hứa Trường Sinh bị cỗ này lực trùng kích chấn động đến lui về sau mấy bước, mỗi một bước rơi xuống đều trên mặt đất lưu lại một cái dấu chân thật sâu, khóe miệng của hắn tràn ra càng nhiều máu tươi, sắc mặt càng thêm trắng bệnh như tờ giấy. Nhưng ánh mắt của hắn vẫn như cũ kiên định, tựa như thiêu đốt ngọn đuốc, chăm chú nhìn Lâm Bá Hỏa cùng Lâm Bá Viễn hai người, không có chút nào lùi bước chi ý, mà Lâm Bá Hỏa thì là bị cỗ này sóng xung kích chấn thân hình bất ổn, thẳng tắp hướng về sau bay đi. "Ngươi không sao chứ?" Lâm Bá Viễn vội vàng một cái bước nhanh về phía trước, đỡ bay ngược trở về Lâm Bá Hỏa. Lâm Bá Hỏa sắc mặt đỏ lên, phốc phun ra một ngụm máu tươi, nghiến răng nghiến lợi nói, không nghĩ tới cái này Hứa Trường Sinh thực lực lại như thế cường hãn. Tuy ý một chiêu uy lực so ta mạnh nhất Ám Vũ luyện ngục trạm còn mạnh lên mấy phần. Lâm Bá Viễn chau mày, trong mắt lóe lên một tia ngân lệ, "Hừ, mạnh hơn lại như thế nào, bất quá chỉ là trúc cơ 4 tầng mà thôi, hai người chúng ta hợp lực đem nó chém giết." Nói, hắn đem tự thân linh lực vận chuyển đến đỉnh phong, linh trên đao xương mù màu đen càng thêm nồng đậm, phảng phất muốn đem chúng quanh tia sáng đều thôn phệ hầu như không còn. Lâm Bá Hỏa lao đi khệ miệng vết máu, cố nén đau xót, lần nữa đem trường đao giấy lên ngọn lửa màu đen. Vậy thì cùng tiến lên, tốc chiến tốc thắng. Hai người lẫn nhau, đồng thời hướng phía Hứa Trường Sinh phóng đi. Hứa Trường Sinh nhìn qua như sói đói đánh tới Lâm Bá Viễn cùng Lâm Bá Hỏa, trong ánh mắt không có sợ hãi chút nào, ngược lại dấy lên càng thêm chiến ý nóng bỏng. Hứa Niệm Ly rời đi khiến cho Hứa Trường Sinh một khoả nỗi lòng lo lắng rơi xuống. Bây giờ cũng có thể đem toàn bộ lực chú ý đầu nhập vào trước mắt trong chiến đấu. Không kịp nghĩ nhiều, Lâm Bá Viễn chờ hai người thân hình như quỷ mị giống như phiêu hốt, liền lấn đến gần Hứa Trường Sinh, trong tay linh đao từ trên xuống dưới, mang theo thiên quân chi lực chém vào mà xuống, thân đao không khí trùng quanh bị lưỡi dao cắt chém. Phát ra tê tê tiếng vang. Ngay tại Lâm Bá Viễn linh đao sắp bổ trúng Hứa Trường Sinh trong nháy mắt, Hứa Trường Sinh đột nhiên phía bên trái lóe lên, linh đao lau quần áo của hắn sẽ qua, mang theo một hồi bén nhọn phong thanh. Cùng lúc đó, trong tay hắn phá vọng kiếm thuận thế đâm ra, mục tiêu trực chỉ Lâm Bá Viễn ngực. Lâm Bá Viễn phản ứng cực nhanh, cấp tốc rút về linh đao ngăn cản, vang một tiếng, kiếm khí cùng lưỡi đao hai cỗ linh lực va nhau đụng, trong nháy mắt nổ bể ra đến. Mà lúc này, Lâm Bá Hỏa cũng chạy tới, trường đao trong tay của hắn lôi cuốn lấy ngọn lửa màu đen, từ khía cạnh công hướng Hứa Trường Sinh. Hứa Trường Sinh phát giác phía sau công kích, gión mũi chân, thân thể như con quay xoay tròn, phá vọng múa kiếm ra một mảnh kiếm mạc, đem Lâm Bá Hỏa công kích toàn bộ ngăn lại. Nhưng mà, lấy một địch hai, lại một mực chỉ hiện lộ lấy trúc cơ 4 tầng tu vi thực lực khiến cho Hứa Trường Sinh dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm. Không được, không thể lại ẩn giấu tu vi, nếu không không chỉ có không thể đưa đến xuất kỳ bất ý hiệu quả ngược lại khiến cho chính mình thụ thương. Hứa Trường Sinh trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, vốn là muốn thông qua ẩn giấu tu vi để đạt tới xuất kỳ bất ý nhất kích tất sát. Thế nhưng là trước mắt hai người phối hợp căn bản không cho hắn chút nào cơ hội. Trong chốc lát, quanh người hắn khí thế đột nhiên biến đổi, nguyên bản trúc cơ 4 tầng linh lực ba động trong nháy mắt kéo lên đến trúc cơ 5 tầng, sôi trào mãnh liệt linh lực như vỡ đê như hồng thủy bốn phía ra. Lâm Bá Viễn cùng Lâm Bá Hỏa thấy thế, đều là sửng sở, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Trúc cơ 5 tầng, ngươi lại vẫn che giấu thực lực. Lâm Bá Hỏa lộ ra một bộ dọa người biểu lộ, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Hứa Trường Sinh. Mà cách đó không xa Lâm Bá Viễn sắc mặt cũng đồng dạng biến hết sức khó coi lên. Nguyên bản chỉ có trúc cơ 4 tầng Hứa Trường Sinh liền đã rất khó đối phó, hai người hợp lực khả năng miễn cưỡng đem áp chế, thế cục cũng vừa vận chuyển một chút. Bây giờ lại nói cho bọn hắn, vừa mới người khác lại không phải toàn lực đang cùng bọn hắn chiến đấu mà là có điều giấu giếm. Bất thình lình biến hóa khiến cho Lâm Bá Viễn trong lòng hai người không khỏi có chút lưỡng bước. Bọn hắn hôm nay chỉ sợ không phải vị này Hứa gia lão tổ đối thủ. Vừa mới các ngươi đánh sướng rồi a. Bây giờ cũng nên ta một đạo sừng sững thanh âm truyền vào Lâm Bá Viễn hai người trong tai, chỉ thấy Hứa Trường Sinh nhìn qua Lâm Bá Viễn hai người, trong con ngươi hàn mang lấp lóe. Một bên khác, Hứa Niệm Ly hướng phía hậu viện phi nước đại. Trên đường đi, nàng nhìn thấy Hứa Gia bọn hộ vệ cùng người áo đen chém giết cùng một chỗ, tiếng la giết, binh khí tiếng va chạm xen lẫn quanh quẩn. Hứa Niệm Ly lòng nóng như lửa đốt, dưới chân bộ pháp càng nhanh. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh từ bên cạnh nóc nhà nhảy xuống, ngăn cản đường đi của nàng. Chậc chậc, không nghĩ tới cái này còn có một cái cá lọt lưới, ngươi muốn đi đâu? Người áo đen cầm trong tay một thanh dao găm, trên mặt mang nụ cười dữ tợn. Hứa Niệm Ly mày liễu dựng thẳng, tránh ra, nếu không đừng trách ta không khách khí. Ha ha, chỉ bằng ngươi. Người áo đen dứt lời, thân hình lóe lên, như là một tia chớp màu đen giống như phóng tới Hứa Niệm Ly, trong tay dao găm lóe ra hàn quang, đâm thẳng Hứa Niệm Ly cổ họng. Hứa Niệm Ly trong lòng căng thẳng, cấp tốc giơ lên trong tay trường kiếm ngăn cản. Kiếm ảnh lấp lóe, Hứa Niệm Ly thân hình linh động, ý đồ tại cùng người áo đen giao phong bên trong tìm kiếm sơ hở. Mà tại hậu viện, Hứa Thiên Thành đám người đã đến. Bọn hắn cấp tốc bố trí phòng ngự, đem An Thi Duyệt bế quan địa phương bao quanh giữ vững. Hứa Thiên Thành cầm trong tay lôi quân trường thương, mắt sáng như đuốc, cảnh giác quan sát đến bốn phía. Thiên Thành ca, những hắc ý nhân kia thật sẽ đuổi tới sao? Hứa Thiên Duyệt khẩn trương hỏi. Hứa Thiên Thành vẻ mặt nghiêm túc, khẳng định biết những người này kẻ đến không thiện, chúng ta nhất định phải trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thiên Duyệt, Thiên Phúc, các ngươi phụ trách giữ vững đạo thứ hai phòng tuyến. Thiên An, Thiên Duệ, các ngươi phụ trách đạo thứ ba phòng tuyến. Ta cùng mẫu thân phụ trách đạo thứ nhất phòng tuyến, tuyệt không thể để bọn hắn ảnh hưởng đến An Di Nương đột phá. Đám người nhao nhao gật đầu, nắm chặt vũ khí trong tay, chờ đợi địch nhân đến. Không đầy một lát, một đám người áo đen liền giống như thủy triều tuôn hướng hậu viện. Cầm đầu người áo đen sau khi thấy viện phòng ngự, cười lạnh một tiếng, thử, nguyên lai các ngươi đều chạy đến nơi đây, vừa vặn cùng một chỗ giải quyết. Các minh đệ, lên cho ta, đem bọn hắn đều giết sạch. Người áo đen trong nháy mắt phát động công kích, các loại pháp thuật quang mang lấp lóe, hướng phía hậu viện đám người đánh tới. Các đệ đệ muội muội, cẩn thận. Hứa Thiên Thành thấy thế, hét lớn một tiếng, lôi quân trường thương bên trên lôi quang lấp lóe, hắn dẫn đầu liền xông ra ngoài, đâm về phía trước nhất người áo đen. Trường thương như rồng, chỗ đến, các người áo đen nhao nhao ngã xuống. Chương 415, lần nữa giao phong, thắng. Chương 415, lần nữa giao phong, thắng. Trần Phỉ Nguyệt cấp tốc đứng ở Hứa Thiên Phúc bọn người trước người, trong tay pháp khí quang mang lưu chuyển, nàng vẻ mặt nghiêm túc, ngữ khí lại hết sức trấn định, đại gia đừng hốt hoảng, nghe Thiên Thành chỉ huy. Lập tức cũng không yếu thế, nàng hai tay nhanh chóng kết ấn, từng đạo linh lực trùm sáng từ trong tay nàng bắn ra, đánh trúng người áo đen. Hứa Thiên Phúc mấy người cũng không cam lòng lạc hậu, mặc dù tu vi còn chưa tới trúc cơ, nhưng bọn hắn đối phó đồng dạng người áo đen vẫn là dư xài. Có chút bản sự. Cầm đầu người áo đen trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, sau đó đối với sau lưng người áo đen hô, cùng tiến lên, đừng lãng phí thời gian. Trong nháy mắt, một đám người áo đen giống như là con sói đói hướng phía Hứa Thiên Thành bọn người nhào tới. Mà Hứa Thiên Thành thì là chủ động đối mặt kia cầm đầu người áo đen, hắn đem trường thương đột nhiên hướng về phía trước một đâm, một đạo lôi quang theo thân thương phi nhanh mà ra, giống như là một tia chớp bắn về phía kia cầm đầu người áo đen. Người áo đen thấy thế, sắc mặt hơi đổi một chút, hắn vội vàng giơ lên chiến phủ ngăn cản. Vang một tiếng, lôi quang đánh trúng chiến phủ bên trên lôi điện đưa cánh tay chấn hơi choáng. Muốn chết. Người áo đen bị Hứa Thiên Thành chọc giận hét lớn một tiếng, trong tay chiến phủ hướng phía Hứa Thiên Thành mạnh mẽ chém tới. Hứa Thiên Thành không chút hoang mang, thân hình lóe lên, xảo diệu tránh đi người áo đen chiến phủ công kích. Chiến phủ đổ vào đại địa phía trên, ầm vang nổ vang, đất đá tung tóe, một đường rành thật sâu khe trong nháy mắt tại mặt đất lan tràn ra, chừng nửa người bao sâu. Một kích này uy lực kinh người, như bị chính diện đánh trúng, Hứa Thiên Thành chỉ sợ một kích liền tổn thương. Thừa dịp người áo đen bởi vì một kích này dùng sức quá mạnh, thân hình có chút mất cân bằng lúc, Hứa Thiên Thành trong tay lôi quân trường thương đột nhiên lắc một cái, mũi thương bên trên lôi quang bùng lên, như là một quả cỡ nhỏ lôi cầu, hướng phía người áo đen cổ họng tấn mãnh đâm tới. Người áo đen phản ứng cũng coi như cấp tốc, hắn đội vàng đem chiến phủ đưa ngang trước người, đội vàng ngăn cản. Ken, kim loại va chạm chi tiếng điếc tai nhức óc, tia lửa tung tóe. Cỗ này lực trùng kích nhường người áo đen lui về sau mấy bước, lòng bàn chân trên mặt đất cọ sát ra hai đạo thật sâu vết tích. Liền chút bản lĩnh này, Hứa Thiên Thành hừ lạnh một tiếng, cổ tay rung lên, trường thương bên trên lôi quang lấp lóe đến càng thêm kịch liệt, vô số đạo nhỏ bé hồ quang điện dọc theo thân thương lan tràn ra, phảng phất muốn đem không khí chung quanh đều điện bật mèo. Ngay sau đó, thương ảnh trung điệp như là một đạo kiếm không kẽ hở bình thường, hướng phía cầm đầu người áo đen bao phủ tới. Kia cầm đầu người áo đen giờ phút này cũng không dám có chút buông lỏng, hắn đem tự thân linh lực vận chuyển tới cực hạn, trong tay chiến phủ múa đến hổ hổ sinh phong, mỗi một lần vung lên đều mang theo một hồi sắc bén lên gió. Hai người ngươi tới ta đi, trong lúc nhất thời lại đánh cho khó phân thắng bại, chung quanh mặt đất bị bọn hắn cường đại linh lực ba động chấn động đến không ngừng rắn nước, dơ lên trận trận bụi đất. Ở một bên, Trần Phỉ Nguyệt dẫn theo Hứa Thiên Phúc bọn người đối mặt một đám người áo đen cũng không sợ hãi chút nào. Chiến đấu càng thêm kịch liệt, rất nhanh hậu viện lâm vào một cái biển lửa. Cứ việc người áo đen số lượng đông đảo, bất quá cũng may tu vị đều không cao, hứa ra tất cả mọi người còn có thể ứng phó. Cũng là Hứa Thiên Thành tại cùng cầm đầu vị tiêm người áo đen trải qua một phen tranh đấu hậu thân bên trên đã nhiều chỗ thụ thương, máu tươi nhuộm đỏ quần áo của hắn. Cách hậu viện cách đó không xa, Hứa Niệm Ly cùng người áo đen chiến đấu cũng tiến vào gay cấn giai đoạn. Hai người tu vi tất cả đều là trúc cơ ba tầng, thực lực không kém nhiều. Bất quá người áo đen nương tựa theo kinh nghiệm chiến đấu phong phú, lại mơ hồ chiếm cứ một tia thượng phong. Nhưng những này nhỏ xíu chênh lệch, lại khiến cho hai người thời gian ngắn rất khó phân ra thắng bại. Ngược lại là Hứa Trường Sinh cùng Lâm Bá Viện đã người chiến đấu dẫn đầu có biến hóa mới. Một khắc đồng hồ trước, Hứa Trường Sinh tại bộc phát ra trúc cơ 5 tầng thực lực sau, khí thế như hồng, cơ trong tay phá vọng chủ động hướng phía hai người đánh tới. Lâm Bá Viện cùng Lâm Bá Hỏa liếc nhau, trong lòng tuy có ý sợ hãi, nhưng giờ phút này đã đâm lao phải theo lao, chỉ có thể kiên trì tiếp tục cường công. Lâm Bá Viễn trong tay linh đao huyễn hóa thành vô số đạo màu đen đao ảnh, phô thiên cái địa hướng phía Hứa Trường Sinh quét sạch mà đi, ý đồ đem hắn bao phủ hoàn toàn tại cái này sắc bén trong công kích. Lâm Bá Hỏa thì thừa cơ vây quanh Hứa Trường Sinh sau lưng, trường đao lôi cuốn lấy ngọn lửa màu đen, như một đầu chí mạng rắn độc, hướng phía Hứa Trường Sinh phía sau lưng mạnh mẽ đâm tới. Hứa Trường Sinh ánh mắt run lên, hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, linh lực trong cơ thể điên cuồng tuôn ra vào tay phá vọng lập tức tại quanh thân tạo thành từng tầng kiếm khí hộ thuẫn. Màu đen đao ảnh cùng kiếm khí hộ thuẫn đụng vào nhau, phát ra liên tiếp dày đặc phanh phanh âm thanh, kích thích trận trận linh lực gợn sóng. Cùng lúc đó, Hứa Trường Sinh thân hình nhanh chóng xoay tròn, trong tay phá vọng kiếm vạch ra một đạo hoa mỹ đường vòng cung, vừa vặn đón nhận Lâm Bá Hỏa công kích. Keng! Một tiếng vang thật lớn, tại thời khắc này kiếm cùng trên đao hai cố cường đại linh lực không ngừng mà đụng chạm, linh lực cực lớn xung kích khiến cho Lâm Bá Hỏa thân hình một tiết, trên tay trường đao cũng suýt nữa tuột tay. Hứa Trường Sinh nhân cơ hội này, một cước nặng nề mà đá vào Lâm Bá Hỏa ngực. Lâm Bá Hỏa như diều đứt dây giống như bay rất ra ngoài, nặng nề mà đập xuống đất, một ngụm máu tươi cuồn cuộn mà ra. Lâm Bá Viễn thấy thế, trong lòng kinh hãi, thế công không khỏi dừng một chút. Hứa Trường Sinh như thế nào buông tha cái này cơ hội tuyệt hảo, dưới chân hắn điểm nhẹ, như là một tia chớp màu đen giống như vội sông hướng Lâm Bá Viễn. Đạp vân phá phong, phá vọng trên thân kiếm quang mang đại thịnh, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, hướng phía Lâm Bá Viễn chém bổ xuống đầu. Lâm Bá Viễn vạn phần hoảng sợ, hắn vội vàng đem linh đao nằm ngang ở đỉnh đầu, toàn thân linh lực không ngừng hướng về linh đao dũng mãnh lao tới. Oeng! Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, cường đại linh lực xung kích lấy hai người làm trung tâm hướng bốn phía quét tán ra đến. Trung quanh Hứa gia đại sảnh trong nháy mắt bị san thành bình địa, trên mặt đất xuất hiện một cái hố sâu to lớn. Lâm Bá Viễn bị luồng sức mạnh mẽ này trực tiếp đánh bay, nặng nề mà đâm vào xa xa một bức tường bên trên. Bức tường kia không chịu nổi gánh nặng, ầm vang sụp đổ, đem Lâm Bá Viễn vùi lấp tại gạch đá phía dưới. Hứa Trường Sinh cũng bởi vì cái này một kích toàn lực, linh lực tiêu hao rất lớn, từng ngụm thở hổn hển. Hứa Trường Sinh giằng chống đỡ mệt mỏi thân thể, chậm rãi hướng phía sương mù đi đến. Bụi mù tràn ngập bên trong, mơ hồ có động tĩnh truyền đến, hắn nắm chặt trong tay phá vọng kiếm, thân kiếm run nhẹ nhẹ. Đột nhiên, gầm lên giận dữ từ phế tích bên trong truyền ra, một đạo hắc ảnh lôi cuốn lấy gạch đá phóng lên tận trời, chính là Lâm Bá Viễn. Hắn giờ phút này, quần áo tả tơi, trên mặt quỷ mặt nạ cũng đã vỡ vụn, lộ ra một trường tràn đầy dữ tợn cùng không cam lòng mặt. "Viễn ca, ngươi không sao chứ?" Lâm Bá Hỏa vội vàng bay tới bên cạnh nói rằng, lập tức tiếp tục nói bổ sung, "Viễn ca ngươi mặt nạ trên mặt." Đối mặt Lâm Bá Hỏa nhắc nhở, Lâm Bá Viễn yên lặng sờ lên mặt mình, phát hiện trên mặt mặt nạ quỷ sắc thực đã không có ở đây, hình dáng của mình đã hiện lộ tại Hứa Trường Sinh trước mặt. Bất quá đối với này, Lâm Bá Viễn cũng không thèm để ý, dù sao hắn chưa hề tại Lâm gia công chúng trường hợp xuất hiện qua. Dù cho Hứa Trường Sinh biết hắn diện mục chân thật cũng vô dụng, chỉ cần về sau cẩn thận một chút liền có thể. Huống chi Hứa Trường Sinh hôm nay có thể không có thể còn sống sót còn chưa nhất định đâu. Chương 416, Lâm gia chuẩn bị ở sau chương 416, Lâm gia chuẩn bị ở sau Hứa Trường Sinh, ngươi hôm nay hẳn phải chết. Lâm Bá Viễn trong mắt lóe ra ngoan lệ quan mang, cuồng vọng lời nói từ trong miệng của hắn truyền ra. Bại tướng dưới tay cũng dám ở này ríu rít sủa loạn, nhìn ta một kiếm chẳng chi. Đối mặt Lâm Bá Viễn khiêu khích, Hứa Trường Sinh không chút nào nuông chiều, lần nữa điều động lên thể nội bành trướng linh lực, hướng phía hai người đánh tới. Dưới chân hắn điểm nhẹ, như quỷ mị giống như vội sông hướng Lâm Bá Viễn cùng Lâm Bá Hỏa, mỗi bước ra một bước, mặt đất đều lưu lại một cái nhàn nhạt linh lực dấu chân. Lâm Bá Viễn thấy thế, trên mặt hiện lên một tia kinh hoàng, nhưng chợt khóe miệng có chút phát họa ra vẻ tươi cười. "Thư Hứa Trường Sinh, hai ta người xác thực không phải là đối thủ của ngươi, bất quá, tiền bối, làm phiền ngài ra tay chém cái này Hứa Trường Sinh." Ngay tại Lâm Bá Viễn la lên thời điểm, một đạo bàng bạc khí tức từ phương xa trong nháy mắt tới gần. Mà Hứa Trường Sinh nghe nói Lâm Bá Viễn la lên, nguyên bản tiến lên thân hình không khỏi cấp tốc lui lại, kéo ra cùng Lâm Bá Viễn đám người khoảng cách. Trong nháy mắt, chỉ thấy một vị tóc trắng xóa lại ánh mắt sắc bén như ưng áo đen láo giả, như quỷ mị giống như xuất hiện tại Lâm Bá Viễn trước mặt. Nhân vật: Lâm Thương, tuổi tác 197, tư chất lục phẩm linh căn tiên phú, chế phủ nhất tinh, thể chất không thực lực, trúc cơ 9 tầng tiền bối. Lâm Bá Viễn cùng Lâm Bá Hỏa nhìn thấy áo đen láo giả, trong mắt trong nháy mắt dấy lên ánh sáng hy vọng, đồng thời cùng kính hô. Lâm Thương ánh mắt lạnh lùng đảo qua chung quanh, cuối cùng rơi vào Hứa Trường Sinh trên thân, hừ lạnh một tiếng: "Phế vật, bất quá là cái trúc cơ 5 tầng tu sĩ, hai người các ngươi lại vẫn cần ta tự mình ra tay, muốn các ngươi để làm gì?" Tiền bối bất giận, không phải ta hai người phế vật, cái này Hứa Trường Sinh tu vi mặc dù mới trúc cơ 5 tầng, nhưng phối hợp cái kia kiếm pháp thực lực có thể so với đồng dạng trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, chúng ta hai người bất đắc dĩ lúc này mới xin tiền bối ra tay, chém giết cái này Hứa Trường Sinh. Đối mặt nhị bá Lâm Thương chỉ trích, Lâm Bá Viễn hai người mặt lộ vẻ xấu hổ, bất quá vì hoàn thành gia tộc lời nhắn nhủ nhiệm vụ, cũng chỉ có thể mời nhị bá ra tay. "Hừ, mà thôi." Nói xong, áo đen lão giả Lâm Thương lần nữa đưa mắt nhìn sang Hứa Trường Sinh, trên dưới dò xét một phen sau lạnh nhạt nói, "Ngươi chính là Hứa Trường Sinh?" Không nghĩ tới chỉ là trúc cơ 5 tầng lại có chiến lược như vậy, trước đó cũng là khinh thường ngươi, bất quá đáng tiếc đắc tội ta. Ngươi tử kỳ đã tới, kiếp sau ghi nhớ thật lâu, cái này trong tu tiên giới nước rất sâu, dễ dàng chết đuối. Lâm Thương phát ra nhàn nhạt cảm khái, một đạo vô hình linh lực ba động như sóng biển bánh liệt giống như hướng phía Hứa Trường Sinh quét sạch mà đi. Hứa Trường Sinh cảm nhận được cỗ này cường đại cảm giác áp bách, sắc mặt trong nháy mắt khó nhìn lên. "Ha ha, Hứa Trường Sinh nơi đây chính là nơi chôn thây ngươi." Một bên Lâm Bá Hỏa thấy này phách lối nói. Đối với Lâm Thương thực lực chân thật hắn nhưng là tin tưởng người một trong. Tuy nói Tam Bá chỉ là trúc cơ 9 tầng, nhưng lại sớm đã xung kích trúc cơ viên mãn mấy lần, so với đồng dạng trúc cơ 9 tầng tu sĩ muốn mạnh hơn không ít, xưng là nửa bước trúc cơ viên mãn cũng không đủ, cầm xuống một cái Hứa Trường Sinh dư xài.
A, không sai.
Khó trách bọn hắn không phải là đối thủ của ngươi, một thân một mình đối mặt uy nghiêm của ta lại không bị ảnh hưởng chút nào. Ngay sau đó Lâm Thương bước ra một bước, mặt đất trong nháy mắt giạn nứt, cường đại linh lực như mãnh liệt như thủy triều hướng phía Hứa Trường Sinh đánh tới. Đối mặt Lâm Thương cường đại linh lực uy áp, Hứa Trường Sinh quanh thân kiếm khí gào thét, không ngừng mà chống cự lấy, đồng thời tại cái này uy áp phía dưới chân hắn mặt đất không ngừng mà hướng xuống lõm, hai chân thời gian dần qua lâm vào bùn đất bên trong. Nhưng thân hình nhưng như cũng ngạo nghễ không lập. Hứa Trường Sinh ngẩng đầu, trong ánh mắt không có chút nào lùi bước, nhìn chằm chằm Lâm Thương hỏi, tiền bối là người phương nào? Chúng ta Hứa ra khi nào đắc tội tiền bối, nếu có còn mời tiền bối cáo chi, ta Hứa ra tự nhiên chịu nhận lỗi. Mặc dù trong lòng đã biết trước mắt mấy người thân phận, thế nhưng là Hứa Trường Sinh cũng không dám đem nó chọc thủng. Không phải Lâm gia một khi biết sự tình bại lộ, cam nguyện bước lên bị Huyền Linh Tông xử phạt cũng muốn diện Hứa ra, kia Hứa ra liền thật nguy hiểm. Hừ, loại kiến cỏ tầm thường, cũng dám chất vấn ta. Áo đen lão giả Lâm Thương hừ lạnh một tiếng, rồi ra bàn tay vẩy được, cách không hướng phía Hứa Trường Sinh chụp tới. Chỉ thấy một cỗ lực lượng vô hình trong nháy mắt hình thành một cái linh lực cực lớn bàn tay, hướng phía Hứa Trường Sinh chụp tới, những nơi đi qua, không khí bị bóp méo đến ông ông tắc hưởng. Lâm Thương cười lạnh một tiếng, rồi ra bàn tay vẩy được, cách không hướng phía Hứa Trường Sinh chụp tới. Chỉ thấy một cỗ lực lượng vô hình trong nháy mắt hình thành một cái linh lực cực lớn bàn tay, hướng phía Hứa Trường Sinh chụp tới, những nơi đi qua, không khí bị bóp méo đến ông tắc hưởng. Hứa Trường Sinh biết rõ cái này linh lực bàn tay uy lực to lớn, không dám đón đỡ. Thân hình hắn lóe lên, như là một đạo màu đen lưu quang, hướng phía một bên màu trắng vút đi. Kia linh lực bàn tay nặng nề mà bắt trên mặt đất, trong nháy mắt đem mặt đất cầm ra một cái hố sâu to lớn, đất đá tung tóe. Thừa dịp khe hở này, Hứa Trường Sinh trong tay phá vọng kiếm quang mang đại thịnh, chân hắn đạp huyền diệu bộ pháp, lại lần nữa thi triển ra Đạp Vân Tam kiếm bên trong kiếm thứ nhất, Đạp Vân khởi thế. Trong chốc lát, Hứa Trường Sinh quanh thân dường như bị một tầng gió táp vây quanh, kiếm khí lôi cuốn lấy kinh phòng, như là một đạo sắc bén vòi rồng, hướng phía Lâm Thương quét sạch mà đi. Lâm Thương trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, không nghĩ tới cái này trúc cơ 5 tầng Hứa Trường Sinh có thể tại công kích của mình hạ cấp tốc phản kích, lại một chiêu này uy lực không tầm thường. Hắn hừ lạnh một tiếng, hai tay nhanh chóng kết ấn, một tầng linh lực hộ thuẫn trong nháy mắt trước người hình thành. Kiếm khí cùng linh lực hộ thuẫn đụng vào nhau, phát ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, cường đại linh lực xung kích khiến cho không khí xung quanh đều kịch liệt chấn động lên. Lâm Bá Viễn cùng Lâm Bá Hỏa đứng ở một bên, nhìn xem Lâm Thương cùng Hứa Trường Sinh giao phòng, trong lòng tràn đầy rung động. Bọn hắn vốn cho rằng Lâm Thương ra tay, Hứa Trường Sinh sẽ trong nháy mắt bị đánh bại. Nhưng hôm nay xem ra Hứa Trường Sinh có thể cùng Lâm Thương quần nhau một hai. Cái này Hứa Trường Sinh, thật sự là tà môn. Lâm Bá Hỏa cắn răng nghiến lợi nói rằng. Lâm Bá Viễn sắc mặt tâm trầm, thử, cho dù hắn mạnh hơn, hôm nay cũng tuyệt không sinh cơ. Nhị ba thế nhưng là nửa bước trúc cơ viên mãn thực lực, há lại hắn có thể chống đỡ. Lúc này, Hứa Trường Sinh bởi vì cái này một kích toàn lực, linh lực tiêu hao không ít, khí tức cũng hơi có vẻ hỗn loạn. Nhưng Lâm Thương cũng sẽ không cho hắn cơ hội thở dốc, hai tay của hắn múa, trong miệng nói lẩm bẩm, chỉ thấy trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện vô số đạo linh lực màu đen sợi tơ, như là một trường to lớn mạng hướng phía Hứa Trường Sinh bao phủ xuống. Hứa Trường Sinh thấy thế, trong lòng thầm kêu không tốt. Hắn vội vàng đem thể nội còn lại linh lực điên cuồng rót vào phá vọng trong kiếm, ý đồ lấy kiếm khí đem những linh lực này sợi tơ chặt đứt. Nhưng mà, cái này linh lực sợi tơ cứng cỏi vô cùng, kiếm khí sẽ qua, chỉ là đem bộ phận sợi tơ chặt đứt, càng nhiều sợi tơ vẫn như cũ hướng phía hắn cuốn tới. Trong chớp mắt, linh lực sợi tơ liền đem Hứa Trường Sinh quấn cái rắn chắc, thân thể của hắn bị trói buộc đến không thể động đậy. Lâm Thương Lâm đứng ở bầu trời, mang trên mặt một vẻ nụ cười trào phúng, "Tiểu tử, ngươi quả thật có chút bản sự, nhưng trước thực lực tuyệt đối, hết thảy đều là phí công." Chương 417, Trọng Thương Lâm Bá Hỏa, Nhiếp Văn Tiến ra tay. Chương 417, Trọng Thương Lâm Bá Hỏa, Nhiếp Văn Tiến ra tay. Lâm Bá Viễn cùng Lâm Bá Hỏa thấy thế, trên mặt cũng đi theo lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. "Hứa Trường Sinh, ta nhìn ngươi còn dễ dỗ như thế nào, liền để ta đến tự mình tiễn ngươi lên đường a." Ngay tại Lâm Bá Hỏa cười lớn, chuẩn bị tiến lên kết Hứa Trường Sinh thời điểm, một đạo kiếm khí bén nhọn từ phương xa gào thét mà đến, trong nháy mắt chặt đứt quấn quanh ở Hứa Trường Sinh trên người linh lực sợi tơ. Đồng thời có mấy đạo kiếm khí bén nhọn lại là chém về phía một bên ngay tại cười to Lâm Bá Hỏa. "Cẩn thận." Cách đó không xa Lâm Bá Viễn tiếng hô hoán còn chưa tiêu tán, kia mấy đạo kiếm khí đã tựa như kia chớp tới gần Lâm Bá Hỏa. Lâm Bá Hỏa sắc mặt đổi biến, trong lúc bối rối, hắn vội vàng giơ lên trong tay trường đao ngăn cản. Ken 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 vài tiếng giòn vang, kiếm khí cùng trường đao va chạm, trên bầu trời lập tức nhiễm lên mấy đạo huyết hoa. "Hỏa đệ!" Lâm Bá Viễn vội vàng tiến lên tiếp được từ không trung rơi xuống Lâm Bá Hỏa. Lúc này Lâm Bá Hỏa sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, khóe miệng không ngừng tràn ra máu tươi. Cánh tay trái của hắn ngực bị kiếm khí vạch ra từng đạo thật sâu vết thương, cơ bắp bên ngoài lật, bạch cốt sừng sững, có thể thấy được chỗ cụt tay máu tươi như rót, đem quần áo của hắn nhuộm đỏ bừng. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy hoảng sợ, cầm trường đao tay phải vô lực rủ xuống, trường đao bịch một tiếng từ trên không trung rớt xuống đất. "Viễn ca." Ta Lâm Bá Hỏa thanh âm yếu ớt, hơi thở yếu ớt. Lâm Bá Viễn hốc mắt phím hồng, khắp khuôn mặt là lo lắng cùng phẫn nộ, vội vàng lấy ra một cái chữa thương đan dược để vào Lâm Bá Hỏa trong miệng. "Là ai?" Biến cô trước mắt nhường Lâm Thương sắc mặt đổi biến, ánh mắt như điện hướng phía kiếm khí đánh tới phương hướng mà tới. Hắn không nghĩ tới lại có người dám ở ngay trước mặt chính mình đối nhà mình con cháu ra tay, đồng thời còn thành công đem trọng thương. Đây không thể nghi ngờ là đối với hắn một loại trần trụi khiêu khích. Lúc này chỉ thấy trong đêm tối hiện lộ ra một vị thân mang áo trắng, dáng người phiêu giật nữ tử thân ảnh. Sau đó nữ tử áo trắng dáng người nhẹ nhàng, như là một đóa phiêu hốt đám mây, chậm rãi rơi vào Hứa Trường Sinh bên cạnh. Nàng khuôn mặt tuyệt mỹ, da thịt trắng hơn tuyết, hai con ngươi giống như trong bầu trời đêm lấp lóe hàn tinh, lộ ra thanh lãnh cùng sắc bén. Một đầu đen nhánh tóc dài tung bay theo gió, dường như lưu động màu mực tơ lụa. Lâm Thương nhìn thấy Nhiếp Văn Tiến xuất hiện, sắc mặt trong nháy mắt biến âm trầm như nước, hắn chưa nghĩ tới tại cái này Bách Quả Thành Hứa gia, lại vẫn sẽ giết ra một cái thần bí như vậy lại thực lực bất phàm trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Ngươi là người phương nào? Dám nhúng tay chuyện của ta? Lâm Thương thanh âm trầm thấp, mang theo vài phần cảnh cáo ý vị. Nhiếp Văn Tiến khẽ miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ nhàn nhạt cười lạnh, cũng không để ý tới Lâm Thương chất vấn, mà là trước quay người nhìn về phía Hứa Trường Sinh, trong mắt tràn đầy lo lắng, "Phu quân, nhưng có thụ thương?" "Văn Tiến ta không sao, lão bất tử này còn không có đạt tới tùy ý một kích có thể đem ta kích thương tình trạng." Hứa Trường Sinh cười lắc đầu đáp lại nói, trong mắt tràn đầy nhu tình. Nguyên lai kia Lâm Thương vừa hiện thân lúc, núp trong bóng tối Nhiếp Văn Tiến liền muốn trước tiên hiện thân. Nhưng Hứa Trường Sinh lại là bí mật truyền âm ngăn lại Nhiếp Văn Tiến. Ngược lại là nhường tiếp tục cẩn giấu đi, chờ đợi cơ hội thích hợp cho bên trên một kích chí mạng. Bây giờ cũng đạt tới đánh lén hiệu quả, đã thương nặng một tên trúc cơ 5 tầng tu sĩ. Nếu không nếu muốn ở có một vị trúc cơ 9 tầng tu sĩ trước mặt trọng thương một vị khác trúc cơ 5 tầng gần như không có khả năng. Trừ phi Lâm Bá Hỏa đám người cùng Hứa Trường Sinh tử chiến không lùi. Mà cách đó không xa Lâm Thương thấy hai người không coi ai ra gì trò chuyện, lửa giận trong lòng càng tăng lên, lại lần nữa mở miệng cảnh cáo nói, "Đạo hữu, việc này chính là ta cùng Hứa gia việc tư, còn mời không nên nhúng tay, sau đó ta tất có hậu báo." Nhiếp Văn Tiến nghe nói Lâm Thương chí ngôn, chậm rãi xoay người lại, ánh mắt như xương giống như đảo qua Lâm Thương, lạnh lùng mở miệng nói, "Hậu báo? Trong mắt ta, bất quá là một đống cặn bã mà thôi. Đến mức ta là người phương nào? Ta chính là Hứa gia người, Hứa Trường Sinh chính là phu của ta, ngươi đã làm tổn thương ta phu quân lại giết vào ta Hứa gia, chính là cùng ta không chết không thôi, còn muốn để cho ta không nên nhúng tay. Ngược lại là các ngươi, hôm nay ai cũng đừng nghĩ còn sống rời đi." Nhiếp Văn Tiến thanh âm thanh thúy nhưng lại lộ ra kiên quyết, tựa như đêm lạnh bên trong băng lăng, chữ chữ nói năng có khí phách. Lâm Thương sắc mặt càng thêm âm trầm, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, "Hừ, khẩu khí thật lớn. Bất quá là cái trúc cơ hậu kỳ, chớ có cho là có chút bản sự liền có thể tùy ý làm bậy chuyện hôm nay, ngươi như khăng khăng nhúng tay, đừng trách ta không khách khí." Dứt lời, hai tay của hắn nhanh chóng múa, vẽ ra trên không trung từng đạo huyền ảo phù văn, những cái kia phù văn trong nháy mắt hóa thành ngọn lửa màu đen, hướng phía Nhiếp Văn Tiến cùng Hứa Trường Sinh mãnh liệt đánh tới. Ngọn lửa màu đen này bên trong ẩn chứa cường đại ăn mòn chi lực, những nơi đi qua, không khí đều bị thiêu đốt đến vặn vẹo biến hình. Nhiếp Văn Tiến lại không hề lay động, bàn tay như ngọc trắng bung lên, quanh thân linh lực trong nháy mắt sôi trào mãnh liệt lên, bên cạnh của nàng hiện ra vô số lóe ra hàn quang kiếm khí, cùng kia mãnh liệt đánh tới ngọn lửa màu đen ầm vang chạm vào nhau. Trong chốc lát, giữa thiên địa dường như bị một đạo cường quang thắp sáng, đinh hai nhức óc tiếng oanh minh bên tai không dứt. Cường đại linh lực đối sông nhấc lên một hồi cuồng phong, đem chúng quanh đổ nát thê lương, bụi đất đá vụn nhau nhau cuốn lên giữa trời. "Phu quân lão giả này liền giao để ta đến đối phó a, ngươi đi đối phó bên kia hai cái người áo đen." "Văn Tiến, người này là trúc cơ 9 tầng tu vi, ngươi có chắc chắn hay không một thân một mình đối phó người này?" "Yên tâm đi phu quân, ta mặc dù không có nắm chắc chiến thắng người này, nhưng cùng hắn giao thủ một đoạn thời gian vẫn là không có vấn đề." Nhiếp Văn Tiến tự tin cười một tiếng, lạnh nhạt nói rằng, "Tốt, nếu như thế vậy ta liền cấp tốc giải quyết bên kia hai người, liền chạy đến giúp ngươi." Nói xong, Hứa Trường Sinh lúc này cũng không do dự, hướng về Lâm Bá Viễn hai người đánh tới. Mà Lâm Thương mắt thấy Nhiếp Văn Tiến lại dễ dàng như vậy liền ngăn trở chính mình một kích, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, không nghĩ tới cái này bỗng nhiên xuất hiện nữ tử thực lực lại mạnh mẽ như vậy, có thể tùy tiện ngăn cản được chính mình cái này ẩn chứa ăn mòn chi lực ngọn lửa màu đen. Nhưng hắn thân làm trúc cơ 9 tầng cường giả, nửa bước trúc cơ viên mãn tồn tại, trong lòng tiêu ngạo không cho hắn lùi bước. Chỉ thấy hai tay của hắn lại lần nữa kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, nguyên bản đã tiêu tán ngọn lửa màu đen lại trong nháy mắt một lần nữa ngưng tụ, hơn nữa so trước đó càng thêm tràn đầy. Hỏa diễm bên trong mơ hồ có giữ tận mặt quỷ hiện hiện, phản phất tại phát ra gào thét thảm thiết. Mây ảnh múa kiếm thức thứ nhất, vân lũ phát thượng. Nhiếp Văn Tiến cũng không cam chịu yếu thế, nàng bàn tay như ngọc trắng dương nhẹ, những cái kia vờn quanh tại nàng bên cạnh kiếm khí như là được đến chỉ lệnh đồng dạng, trong nháy mắt hóa thành từng đạo sắc bén kiếm ảnh. Kiếm ảnh như sợi, đúng như chân trời nu hòa mây sợi, lại mang theo vô song sắc bén, hướng phía Lâm Thương tấn mãnh đâm tới. Lâm Thương thấy thế, sắc mặt biến hóa, quanh thân linh lực điên cuồng vận chuyển, kia một lần nữa ngưng tụ lại càng cường thịnh hơn ngọn lửa màu đen trong nháy mắt hình thành một đạo kiên cố phòng ngự hàng rào, đem hắn cực kỳ chặt chẽ bảo hộ ở trong đó. Kiếm ảnh đâm vào ngọn lửa màu đen hàng rào bên trên, phát ra liên tiếp dày đặc tư tư âm thanh, phản phất là băng cùng lửa kịch liệt giao phong. Cường đại linh lực va chạm khiến cho không gian chung quanh đều nổi lên từng bệ sóng gợn lan tan, trong không khí tràn ngập gay mùi khí tức. Nhiếp Văn Tiến đôi mắt đẹp ngưng lại, tố thủ nhanh chóng biến ảo, những cái kia kiếm ảnh phản phất có sinh mệnh đồng dạng, bắt đầu linh động xuyên thẳng qua lên, tìm kiếm lấy ngọn lửa màu đen hàng rào sơ hở. Chương 418, Nhiếp Văn Tiến VS Lâm Thương. Chương 418, Nhiếp Văn Tiến VS Lâm Thương. Một bên khác, Hứa Trường Sinh như là một tia chớp màu đen hướng phía Lâm Bá Viễn cùng thụ thương Lâm Bá Hỏa vội xông mà đi. Lâm Bá Viễn thấy Hứa Trường Sinh đánh tới, trong ánh mắt hiện lên một vẻ bối rối. Ta bá bị kia thần bí nữ tu của lấy, hỏa đệ lại chịu nội thương rất nặng, bây giờ cũng liền chính mình có thể ngăn cản cái này Hứa Trường Sinh. Bất quá chỉ cần mình có thể kiên trì tới tam bá giải quyết đi kia trúc cơ hậu kỳ nữ tu, như vậy Hứa Trường Sinh đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghĩ xong, Lâm Bá Viễn cắn răng, đem Lâm Bá Hỏa nhẹ nhàng để ở một bên, sau đó hai tay nắm chặt linh đao, chủ động nên tiếp Hứa Trường Sinh. "Chết đi, Hứa Trường Sinh!" Lâm Bá Viễn nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay linh đao mang theo sương mù màu đen, lấy một loại toàn lực dáng vẻ hướng phía Hứa Trường Sinh bổ tới. Hứa Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, trong tay phá vọng kiếm quang mang đại thịnh, không sợ hãi chút nào nên đón tiếp lấy. Đụng. Một tiếng vang thật lớn, tựa như hồng trung vang lên, kiếm cùng đao đụng vào nhau, cường đại linh lực xung kích lấy hai người làm trung tâm hướng bốn phía khuyết tán ra đến. Hứa Trường Sinh nương tựa theo kiếm pháp tinh diệu, tại giao phong bên trong chiếm cứ thượng phong. Sau đó càng là thừa thắng xông lên, dưới chân điểm nhẹ, thân hình như quỷ mị giống như phiêu hốt, trong tay phá vọng kiếm liên tục vạch ra mấy đạo hoa mỹ đường vòng cung, kiếm khí thẳng bức Lâm Bá Viễn yếu hại. Lâm Bá Viễn chỉ có thể đem hết toàn lực, dùng linh đao ngăn cản Hứa Trường Sinh công kích, mỗi một lần ngăn cản đều để hắn cảm thấy mình linh lực đang nhanh chóng sói mòn. Lúc này, tại Nhiếp Văn Tiến cùng Lâm Thương chiến trường, Nhiếp Văn Tiến mây ảnh múa kiếm càng thêm sắc bén, những cái kia kiếm ảnh như là vô số đầu linh động du long, đem Lâm Thương chăm chú của lấy. Lâm Thương ngọn lửa màu đen hàng rào tại kiếm ảnh duy trì liên tục công kích đến, bắt đầu xuất hiện từng đạo nhỏ xíu vết rách. Lâm Thương trong lòng kinh hãi, hắn không nghĩ tới Nhiếp Văn Tiến thực lực lại khủng bố như thế, chính mình cái này nửa bước trúc cơ viên mãn thực lực, lại trong tay nàng không có chiếm được tốt. Xem ra chính mình nhất định phải toàn lực ứng phó, tranh thủ nhanh nhất giải quyết người này. Bằng không đợi Lâm Bá Viễn bên kia dẫn đầu là bại, tình huống kia liền không xong. Hừ, không nghĩ tới ngươi cái này tiểu nữ hoa còn có chút bản sự. Lâm Thương cắn răng nói rằng, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, bất quá, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể chống bao lâu. Dứt lời, Lâm Thương đột nhiên phun ra một ngụm tinh huyết, dung nhập vào ngọn lửa màu đen bên trong. Ngọn lửa màu đen kia trong nháy mắt bành trướng mấy lần, hỏa diễm bên trong mặt quỷ tiếng gào thét cũng biến thành càng thêm thê lương, toàn bộ phòng ngự hàng rào cường độ cũng đột nhiên tăng lên. Trong chốc lát, ngọn lửa màu đen điên cuồng tăng vọt, nguyên bản nhỏ xíu vết rách trong nháy mắt bị mãnh liệt hỏa diễm lấp đầy, lại trong ngọn lửa tiếng quỷ khóc sói tru càng thêm thê lương, từng đạo hư ảo mặt quỷ từ hỏa diễm bên trong dò ra, từ nguyên bản phòng ngự trạng thái chuyển thành công kích trạng thái, dương nhanh múa đuốt hướng phía Nhiếp Văn Tiến đánh tới. Nhiếp Văn Tiến đôi mi thanh tú cau lại, phát giác được ngọn lửa này uy lực đột nhiên tăng lên mấy lần. Trong mắt của nàng không có sợ hãi chút nào, ngược lại dấy lên một cỗ chiến ý nóng bỏng. Chiến, chiến, chiến. Nhiếp Văn Tiến quanh thân kiếm ý bành trướng, tóc dài tại kình phong bên trong tùy ý bay múa, tựa như một đóa nở rộ tại trung tâm phong bạo thanh liên. Mây ảnh múa kiếm thức thứ hai, Vân Lam Phá Nguyệt. Nhiếp Văn Tiến thanh âm thanh thúy mà kiên định, dường như hoàng trung đại lữ, xuyên thấu chiến trường ồn ào náo động. Theo tiếng nói của nàng rơi xuống, kiếm vòng xoáy lấy bài sơn đảo hải chi thế hướng phía kia mãnh liệt đánh tới ngọn lửa màu đen đánh tới. Trong lúc nhất thời, giữa thiên địa dường như bị hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt chô xé rách. Một bên là mang theo khí tức hủy diệt ngọn lửa màu đen, một bên là lóng lánh sắc bén quang mang kiếm vòng xoáy, hai người đụng vào nhau, phát ra đinh thái nhức góc tiếng oanh minh, tựa như thiên băng địa liệt đồng dạng. Cường đại linh lực xung kích khiến cho không gian chung quanh đều bặm bẹo biến hình, trên mặt đất xuất hiện từng đạo to lớn khe rãnh, phủ cận hứa phủ kiến trúc tại cố lực lượng này hạ nhau nhau hóa thành bụi bặm. Nhiếp Văn Tiến sợi tóc tại trong cuồng phong tùy ý bay múa, ánh mắt của nàng lại vô cùng kiên định, chăm chú nhìn kia bị ngọn lửa bao phủ Lâm Thương. Mà Lâm Thương tại ngọn lửa màu đen bao vào, sắc mặt biến cực kỳ khó coi. Hắn không nghĩ tới chính mình cái này toàn lực một kích lại chỉ là cân sức ngang tài. Hứa phủ bên ngoài, ngươi là người phương nào? Nhất luyện khí viên mãn tu sĩ ngăn lại đang chạy về Hứa gia truyền lại tin tức yên vui. Bị ngăn lại yên vui thấy người trước mắt chính là luyện khí viên mãn tu sĩ, vội vàng cung kính hồi đáp, tiền bối, ta là An gia tử đệ, yên vui. Luyện khí viên mãn tu sĩ trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, sau đó thúc giục nói, An gia đệ tử, ngươi tới đây làm rất. Nơi đây chính là khu vực đặc biệt, nhanh chóng rời đi, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Nghe được nơi đây chính là khu vực đặc biệt, yên vui không khỏi có chút ngộng. Chính mình tới qua Hứa gia vô số lần, chẳng lẽ lần này đi nhầm? Thế nhưng là khi hắn chú ý tới chung quanh cảnh tượng, trong lòng càng là xác định đây chính là Hứa gia phạm vi, mà không phải kia luyện khí viên mãn tu sĩ trong mắt khu vực đặc biệt. Tiền bối, ta yên vui lời nói còn chưa nói ra miệng, liền nên tiếp kia luyện khí viên mãn tu sĩ nhãn thần hung ác, trong miệng lời nói trong nháy mắt đổi giọng, tiền bối, ta bây giờ liền rời đi, bây giờ liền rời đi. Đến lúc này, cơ linh yên vui trong lòng cũng là minh bạch Hứa gia khẳng định là sẽ ra đại vấn đề, nếu không, mà chính mình duy nhất có thể làm chính là trở về cấp gia chủ báo tin. Dù sao dựa vào bản thân lúc này mới luyện khí sơ kỳ tu vi thật sự là khó mà trợ giúp Hứa gia cái này trúc cơ gia tộc. Nhưng mà Yên Vui vừa rời đi mấy bước, liền cảm nhận được một cỗ năng lượng cường đại bạo tạc từ Hứa phủ truyền ra, trong lòng của hắn giật mình, hai chân như nhũn ra, kém chút liền tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Đây chỉ là một tia năng lượng bạo tạc biên giới liền nhường hắn cảm nhận được sợ hãi, cái này nếu là cách gần chút chẳng phải là quang linh lực ba động đều có thể làm cho mình. Đây tuyệt đối là trúc cơ đại tu tại đấu pháp, Hứa gia tất nhiên là xảy ra vấn đề. Lúc này Yên Vui càng thêm chắc chắn trong lòng mình suy nghĩ, không kịp che giấu nữa, lúc này có càng liền hướng An gia phương hướng bỏ chạy. Không tốt, sự tình bại lộ. Luyện khí viên mãn tu sĩ sắc mặt biến hóa, lúc này chuẩn bị ngăn lại rời đi Yên Vui. Lão Lục hỗ trợ, trận pháp sắp không chống đỡ nổi nữa. Luyện khí viên mãn tu sĩ do dự nhìn về phía nơi xa không ngừng chạy trốn Yên Vui, cuối cùng không có lựa chọn đuổi bắt, mà vội vàng trở về trận pháp chỗ. Lúc này Hứa phủ bên ngoài, chủ trận pháp sư sắc mặt hết sức khó coi. Hai vị đường chủ thế nào còn chưa giải quyết đi Hứa gia đám người. Bây giờ đều hai canh giờ trôi qua, thời gian cũng không nhiều, chủ trận pháp sư lời còn chưa dứt, chỉ nghe vang một tiếng, duy trì trận pháp vỡ vụn, cường đại linh lực dư ba hướng phía bốn phương tám hướng tán đi. Mà duy trì trận pháp đám người cũng là nhao nhao bị đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi. Nhanh, nhanh chóng kết trận, không được lại để cho năng lượng ba động truyền đến ngoại giới. Chủ trận pháp sư lo lắng hô, hoàn toàn không lo được trong cơ thể mình thương thế, lại lần nữa kết khởi trận pháp. Tại Hứa phủ bên trong, Nhiếp Văn Tiến cùng Lâm Thương chiến đấu càng thêm gay cấn. Ngọn lửa màu đen kia cùng kiếm vòng xoáy lẫn nhau căng thẳng, cường đại linh lực ba động chấn động đến quanh mình không khí đều vặn vẹo không chịu nổi. Nhiếp Văn Tiến đôi mi thanh tú nhíu chặt, lại không chút nào lùi bước chi ý, nàng quanh thân kiếm khí càng thêm sắc bén, như muốn đem cái này thiên đều chặt phá. Chương 419, Văn Tiến thụ thương, thi duyệt đột phá. Chương 419, Văn Tiến thụ thương, thi duyệt đột phá. Lâm Thương nhìn xem lông tóc không hao tổn Nhiếp Văn Tiến, nghiến răng nghiến lợi nói, "Hừ, tiểu nữ hoa dường như ngươi như vậy lấy trúc cơ 7 tầng chiến trúc cơ 9 tầng tu sĩ ta còn là lần đầu tiên thấy. Bất quá ta đã mất đi kiên nhẫn, như vậy kết thúc a." Lâm Thương dứt lời, hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, nguyên bản liền cường thịnh ngọn lửa màu đen lại lấy một loại quỷ dị tốc độ tiếp tục bành trướng thêm, trong chớp mắt liền đem cả người hắn hoàn toàn bao khỏa, tạo thành một cái to lớn ngọn lửa màu đen trường ấn. An ta một trường, ám vũ luyện một trường. Kia ẩn chứa bị thiên diệt địa chi lực ngọn lửa màu đen trường ấn, mang theo quần quần sóng nhiệt cùng khí tức tử vong nồng nặc, hướng phía Nhiếp Văn Tiến ầm vang đập xuống. Trường ấn những nơi đi qua, không gian dường như bị một cái vô hình cự thủ tùy ý nào nặn, phát ra trận trận làm người sợ hãi ken két tiếng vang, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ nát. Nhiếp Văn Tiến đôi mắt đẹp trợn lên, phát giác được một kích này uy lực kinh khủng, quanh thân kiếm khí trong nháy mắt bạo tăng đến cực hạn. Nàng khẽ quát một tiếng, kiếm quyết trong tay trong nháy mắt biến ảo, mây ảnh mô kiếm, thứ thứ tư mây nứt càn khôn. Trong chốc lát, nguyên bản vờn quanh tại nàng bên cạnh kiếm khí như là bị nhen lửa dây dẫn nổ, điên cuồng hội tụ, áp xúc, cuối cùng hình thành chói mắt, dường như có thể đem tiên địa một phân thành hai to lớn kiếm khí. Đạo kiếm khí này mang theo lạnh thấu xương hàn ý cùng không gì không phá khí thế, đón Lâm Thương ngọn lửa màu đen trưởng ấn ngang nhiên đánh tới. Oeng! Hai người va chạm trong nháy mắt, giống như hai ngôi sao tại mảnh này không gian thu hẹp nội tướng đụng, bộc phát ra năng lượng làm cho cả Hứa phủ đều run lẩy bẩy. Cường đại bao táp linh lực lấy va chạm điểm làm trung tâm, như mãnh liệt như thủy triều hướng bốn phía quét sạch mà đi. Trung quanh mặt đất bị cố lực lượng này trong nháy mắt xé mở, từng đạo sâu không thấy đáy khe rãnh như là giữ tận cự thú miệng, hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn. Hứa phủ bên trong lưu lại kiến trúc tại cố này trùng kích vào, trong nháy mắt hóa thành một biển, bị phong bạo lôi cuốn lấy ném không trung. Mà Nhiếp Văn Tiến tại cố này cường đại lực trùng kích hạ, thân thể mềm mại không bị khống chế bay rất ra ngoài, trên không trung xẹt qua một đạo thật dài đường vòng cung. Văn Tiến gầm lên giận dữ xuyên thấu chiến trường ồn ào náo động. Nơi xa chiếm thượng phong Hứa Trường Sinh mắt thấy Nhiếp Văn Tiến thụ thương. Lúc này lòng nóng như lửa đốt, không lo được thừa thắng xông lên tiến một bước trọng thương Lâm Bá Viễn, hướng về Nhiếp Văn Tiến bay rất ra ngoài phương hướng bay đi. Lúc này, Nhiếp Văn Tiến tại giữa không trung, cố nén thể nội quần quần khí huyết, hai tay nhanh chóng kết ấn. Ngay tại sắp rơi xuống đất trong nháy mắt, nàng quanh thân bộc phát ra một cỗ cường đại linh lực, mạnh mẽ ổn định thân hình. Chỉ là sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, khóe miệng còn mang theo một tia máu tươi, lộ ra phá lệ thế mỹ. Hứa Trường Sinh đuổi tới Nhiếp Văn Tiến bên cạnh, một tay lấy nàng đỡ lấy, lo lắng mà hỏi thăm, "Văn Tiến, ngươi thế nào?" Nhiếp Văn Tiến nhẹ nhàng lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia quả cường, "Ta không sao, chỉ là thụ điểm vết thương nhẹ." "Phu quân, kia Lâm Thương thực lực mạnh mẽ, không thể khinh thường." Hứa Trường Sinh quay đầu nhìn về Lâm Thương, chỉ thấy Lâm Thương cũng ở đằng kia báo táp linh lực trùng kích vào, thân hình có chút chật vật. Quần áo của hắn vỡ vụn, sợi tóc lộn xộn, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra một cô điên cuồng cùng không cam lòng. Lâm Thương nhìn xem Hứa Trường Sinh cùng Nhiếp Văn Tiến, hừ lạnh một tiếng, "Hừ, có thể đón lấy ta một kích này cũng là khinh thường các ngươi, bất quá bằng như thế vẫn chưa đủ." Dứt lời, Lâm Thương hai tay đột nhiên vỗ, quanh thân ngọn lửa màu đen lại lần nữa cháy hừng hực lên, hơn nữa lần này, hỏa diễm bên trong mơ hồ có lôi hồ lấp loé, uy lực so trước đó càng lớn mấy lần. Lâm Thương trong miệng nói lẩm bẩm, hai tay nhanh chóng múa, ngọn lửa màu đen kia lại dần dần ngưng tụ thành một cái to lớn ba đầu hỏa diễm thú, mỗi một cái đầu lâu đều mở ra huyết buồn đại khẩu. Phát ra đinh thai nhức góc gào thét, hướng phía Hứa Trường Sinh cùng Nhiếp Văn Tiến đánh tới. Nhiếp Văn Tiến thấy thế, bàn tay như ngọc trắng bung lên, vô số kiếm khí từ trong tay nàng tuôn ra, quay chúng quanh tại nàng cùng Hứa Trường Sinh chung quanh, hình thành một đạo kiếm khí bình trướng. Hứa Trường Sinh thì đem thể nội linh lực điên cuồng vận chuyển, rót vào phá vọng trong kiếm, trên thân kiếm quang mang đại thịnh, tản mát ra một cỗ kiếm ý bén nhọn. Ba đầu hỏa diễm thú bổ nhào vào kiếm khí bình trướng trước, cùng kiếm khí kịch liệt va chạm. Trong lúc nhất thời, hỏa diễm văng khắp nơi, kiếm khí tung hành, phát ra liên tiếp lốt bốp tiếng vang. Cường đại linh lực ba động khiến cho không khí xung quanh đều biến vặn vẹo không chịu nổi, trên mặt đất khe rãnh cũng đang không ngừng mở rộng cùng làm sâu thêm. Lâm Bá Viễn lúc này cũng chạy tới, hắn nhìn trước mắt chiến đấu kịch liệt, trong lòng do dự một chút, cuối cùng vẫn là cắn răng, giơ lên linh đao, gia nhập đối Hứa Trường Sinh cùng Nhiếp Văn Tiến công kích. Hắn vây quanh Hứa Trường Sinh sau lưng, thừa dịp Hứa Trường Sinh toàn lực ngăn cản hỏa diễm thú công kích thời điểm, linh đao mang theo sương mù màu đen, hướng phía Hứa Trường Sinh phía sau lưng đâm tới. Hứa Trường Sinh phát giác được phía sau nguy hiểm, lại bởi vì đang toàn lực ứng đối hỏa diễm thú, không cách nào bước ra tránh né. Nhiếp Văn Tiến ánh mắt phát lạnh, khẽ kêu một tiếng, kiếm khí trong tay trong nháy mắt phân ra một bộ phận, hướng phía Lâm Bá Viễn vọt tới. Lâm Bá Viễn sắc mặt đại biến, vội vàng rút về linh đao ngăn cản. Kiếm khí đánh trúng linh đao, phát ra một hồi thanh thúy tiếng vang, Lâm Bá Viễn bị cố lực lượng này chấn động đến lui về phía sau mấy bước. Mà nhưng vào lúc này, Hứa phủ hậu viện chiến đấu cũng tiến vào gay cấn giai đoạn. Hứa Niệm Ly cùng người áo đen kia vẫn như cũ đánh cho khó phân thắng bại, trên thân hai người đều hoặc nhiều hoặc ít bị thương. Hứa Niệm Ly trường kiếm trong tay vung dậy, kiếm chiêu càng ngày càng sắc bén, nàng biết rõ giờ phút này Hứa gia nguy cơ sớm tối, chính mình tuyệt không thể lùi bước, ít ra không thể bị người trước mắt đánh bại. Một bên khác, Hứa Thiên Thành bọn người đối mặt đông đảo người áo đen. Mặc dù đã có chút mỏi mệt, nhưng vẫn như cũ kiên thủ an thi duyệt bế quan địa phương. Ngay tại Hứa gia đám người lâm vào khốn cảnh thời điểm, đột nhiên một đạo cường đại linh lực ba động từ phía sau gian phòng bên trong phóng lên tận trời. "Là nương, nương đột phá trúc cơ." Hứa Thiên Duyệt ngạc nhiên hô. Đám người nghe vậy, mừng rỡ. Chỉ thấy An Thi Duyệt chậm rãi từ trong phòng đi ra, khí tức quanh người bàng bạc. Nàng ánh mắt như điện, trong nháy mắt quét về phía hậu viện chiến cuộc, nhìn thấy Hứa Gia đám người cùng người áo đen chém giết đến khó phân thắng bại, sắc mặt phát lạnh, dám lấn ta Hứa Gia, hôm nay liền để bọn hắn có đến mà không có về. Dứt lời, nàng mũi chân điểm nhẹ, trường kiếm trong tay vung lên, một đạo kiếm quang sáng chói hướng phía cách nàng gần nhất một đám người áo đen chém tới. Đạo kiếm quang này ẩn chứa cường đại linh lực, những nơi đi qua, người áo đen nhao nhao kêu thảm ngã xuống đất, lại không người có thể ngăn cản một kích này. Di Nương, Hứa Thiên Thành bọn người vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, nguyên bản mệt mỏi thân thể dường như cũng rót vào lực lượng mới. An Thi Duyệt thân hình lóe lên, như là một đạo như lưu quang gia nhập chiến đấu. Kiếm pháp của nàng tinh diệu tuyệt luân, mỗi một lần vung kiếm đều mang theo một hồi báo táp linh lực, đem người áo đen làm cho liên tục bại lui. Cầm đầu người áo đen thấy thế, sắc mặt đại biến. Hắn không nghĩ tới Hứa Gia lại còn có người vào lúc này đột phá trúc cơ, bây giờ tình huống đối bọn hắn không phải lợi. Có thể hai vị đường chủ vẫn còn chưa xuống đạt mệnh lệnh rút lui, không thể lui. Đều lên cho ta, bất quá một cái vừa mới đột phá trúc cơ tu sĩ mà thôi, không cần thiết sợ nàng. Chỉ cần chờ hai vị đường chủ đưa ra tay, chúng ta chuyến này nhiệm vụ liền có thể hoàn thành. Hắn hét lớn một tiếng, mang theo còn lại người áo đen lại lần nữa công kích. Chương 420, trận pháp phá, người áo đen bại lui. Chương 420, trận pháp phá, người áo đen bại lui. Đám người da đen xem như tử sĩ, nghe thấy lao đại mệnh lệnh cũng là nhao nhao thấy chết không sờn lại lần nữa thẳng hướng Hứa Gia đám người. Mà đối mặt lấy mạng đổi mạng người áo đen Hứa Thiên Thành mấy người cũng không sợ chút nào. Dù sao nhiều An Thi Duyệt vị này trúc cơ tu sĩ ra tay, đối với Trần Phỉ Nguyệt bọn người tới nói có thể nói là áp lực giảm nhiều, thế cục hiện ra nghiêng về một bên. Tại An Thi Duyệt cùng Trần Phỉ Nguyệt hai người thuật pháp công kích đến, các người áo đen số lượng kịch liệt giảm bớt, trong lúc nhất thời trong hậu viện tiếng kêu gào liên tục không ngừng. Bách Quả Thành, Lâm Gia. Lâm Gia chủ vị, Lâm Bá Thiên cau mày, sắc mặt tràn đầy lo nghĩ cùng bất an, hắn lần nữa hướng phía dưới người hầu nghiêm nghị hỏi, Bá Sa bọn hắn còn không có truyền đến tin tức sao? Người hầu nơm nớp lo sợ trả lời, gia chủ, tạm thời còn không có thu đến trưởng lão tin tức của bọn hắn. Dứt lời, liền cúi thấp đầu, không dám nhìn tới Lâm Bá Thiên càng thêm sắc mặt tâm trầm. Lâm Bá Thiên trong lòng dâng lên một cố dự cảm bất tường, hắn đứng dậy, trong đại sảnh đi qua đi lại, trong miệng tự lẩm bẩm, cái này đều trải qua bao lâu, theo lý thuyết giải quyết một cái nho nhỏ nữa ra, không nên như thế tốn thời gian. Chẳng lẽ là đã xảy ra biến cố gì? Không nên à, vì lần này kế hoạch ta Lâm Gia thế nhưng là xuất động 5 tên trúc cơ tu sĩ cộng thêm một số luyện khí tu sĩ. Đừng nói là Hứa Gia, liền xem như Tuần Tôn trở lấy mấy nhà cũng muốn bị nó trọng thương. Nghĩ đến đây, hắn lắc đầu nói rằng, Hứa Gia không có khả năng có thực lực như vậy, có lẽ là bị chuyện gì ngăn chặn đi. Ngay tại Lâm Bá Thiên vì thế lo lắng lúc, nơi xa đến từ Hứa Gia phương hướng, một đạo chói mắt lại cuồng bạo linh lực ba động lấy Hứa Gia làm trung tâm hướng về bốn phía nhanh chóng quyết tán, uy thế mạnh, lại khiến cho ở xa Lâm Gia phụ đệ Lâm Bá Thiên đều có thể cảm thụ đánh nhau linh lực ba động. Lâm Bá Thiên sắc mặt đột biến, thất thanh nói, không tốt, cái này cường hãn linh lực ba động chỉ sợ là toàn bộ Bách Quả Thành tu sĩ đều có thể cảm thụ. Bố trí trận pháp những người kia là làm ăn gì, lại lời còn chưa dứt, trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia kiên quyết, đột nhiên quay người, đối với sau lưng trở lệnh người hầu quát, lập tức cho ta truyền tin Bá Sa trưởng lão bọn hắn, lệnh cưỡng chế bọn hắn lập tức rút lui. Người hầu lĩnh mệnh, đội vàng móc ra đưa tin ngọc giản, ngón tay cực nhanh ở phía trên khắc họa lấy chỉ lệnh, sau đó đem ngọc giản hướng phía Hứa Gia phương hướng toàn lực ném ra ngoài, ngọc giản hóa thành một đạo lưu quang trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nhưng mà, Lâm Bá Thiên bất an trong lòng lại giống như thủy triều lan tràn, hắn biết rõ, cường đại như thế linh lực ba động mang ý nghĩa Hứa Gia bên kia chiến đấu đã hoàn toàn mất khống chế, viễn siêu mong muốn. Chỉ sợ là Lâm Thương tự mình ra tay cũng không có thể giải quyết đi Hứa Trường Sinh. Cái này Hứa Gia lại ẩn giấu sâu như vậy, lại có đối kháng trúc cơ 9 tầng thực lực. Lâm Bá Thiên càng nghĩ càng thấy đến lưng phát lạnh, hắn trong đại sảnh đi qua đi lại, bước chân gấp rút mà nặng nề, mỗi một bước đều như muốn đạp xuyên mặt đất. Mấy hơi trước đó, Hứa phủ bên ngoài, đại gia chịu đựng, nhiệm vụ của chúng ta là duy trì trận pháp 3 canh giờ. Bây giờ đã qua 2 canh giờ rưỡi, chỉ cần lại kiên trì nửa canh giờ nhiệm vụ của chúng ta liền có thể hoàn thành. Chủ trận người áo đen hướng phía đám người cao giọng la lên, thanh âm bên trong mang theo vài phần mỏi mệt nhưng lại lộ ra kiên quyết. Hắn linh lực trong cơ thể không ngừng rót vào trước người trận kia bàn bên trong, cái trán che kín mồ hôi, hai mắt nhìn chằm chằm kia đã bắt đầu có chút rung động trận pháp màn sáng. Trung quanh người áo đen cũng đều sắc mặt nghiêm trọng, toàn lực đem tự thân linh lực rót vào trận bàn bên trong, ý đồ ổn định cái này lão đạo muốn ngã lồng năng lượng. Liền trước mặt mọi người nhiều người áo đen nếm thử ổn định trận pháp thời điểm, Hứa phủ bên trong một cỗ kinh thiên động địa linh lực ba động lại lần nữa bộc phát. Ngọn lửa màu đen trưởng ấn cùng cự kiếm va nhau tạo thành năng lượng ba động, phảng phất là quả nổ hạt nhân đánh, trực tiếp trùng kích lấy trận pháp hạch tâm. Chủ trận người áo đen sắc mặt đổi biến, nguyên bản nắm chặt trận bàn tay bắt đầu run nhẹ nhẹ, không tốt, cái này, cỗ lực lượng này làm sao lại đống nhiên tăng cường nhiều như vậy? Vừa dứt lời, trận pháp màn sáng bên trên liền xuất hiện từng đạo tinh mịn vết dạng, giống như mạng nhện cấp tốc lan tràn ra. Chủ trận người áo đen trong lòng căng thẳng, mồ hôi trên trán từng viên lớn lan xuống, hắn đem hết toàn lực mong muốn ổn định trận bàn. Có thể kia cố đến từ Hứa phủ bên trong cường đại linh lực xung kích như mãnh liệt thủy triều, liên tục không ngừng đánh tới. Nhanh, tăng lớn linh lực chuyển vận. Chủ trận người áo đen khàn giọng hô, thanh âm bên trong mang theo tuyệt vọng run rẩy. Trung quanh người áo đen cũng đều hoảng hồn, nhưng vẫn là cắn răng đem càng nhiều linh lực rót vào trận bàn. Nhưng mà, tất cả tựa hồ cũng không làm nên chuyện gì, trận pháp vết dạng càng lúc càng lớn, quang mang cũng càng ngày càng ảm đạm. Không. Chủ trận người áo đen phát ra một tiếng tuyệt vọng gào thét, trơ mắt nhìn xem trận pháp màn sáng bên trên vết dạng như nhánh cây giống như điên cuồng lan tràn, cuối cùng anh một tiếng, trận pháp hoàn toàn sụp đổ. Cường đại linh lực dư ba lấy bài sơn đảo hải chi thế hướng ra phía ngoài quyết tán, những hắc y nhân kia như là bị cuồng phong quấn lên lá rụng, nhao nhao bị đánh bay ra ngoài, ở giữa không trung vạch ra từng đạo đường vòng cung sau, nặng nề mà ngã xuống đất, dơ lên mảng lớn bụi đất. Chủ trận người áo đen bị cỗ này dư ba xung kích đến bay ngược mấy trượng, mạnh mẽ đụng ở một bên trên vách tường, một ngụm máu tươi từ trong miệng hắn phun ra, nhuộm đỏ vạt áo của hắn. Hắn dãy rủa lấy mong muốn đứng lên, một lần nữa bày trận, thế nhưng là trong tay trận bàn lại tại vừa mới năng lượng xung kích bên trong hóa thành chôn vấn. Ngay tại chủ trận người áo đen không biết làm sao lúc, một đạo truyền âm ở trong lòng vang lên. Chủ trận người áo đen lúc này không do dự, lập tức hạ đạt mệnh lệnh rút lui. Cùng lúc đó, hứa ra trong hậu viện các người áo đen cũng thu đến rút lui chỉ lệnh, cầm đầu người áo đen không có chút do dự nào, gân cổ lên quát tầm lên, rút lui. Các người áo đen vốn là lâm vào khuyết điểm cực lớn, nghe được mệnh lệnh, như được đại xá, nhao nhao giả thoáng một chiều, thừa dịp hứa ra đám người làm sơ ngây người khoảng cách, quay người hướng phía hứa phủ bên ngoài phi nước đại chạy thủ mạng. Hứa Thiên Thành thấy thế, đang muốn nâng thương truy kích, lại bị Trần Phỉ Nguyệt đưa tay ngăn lại. Thiên Thành giặc cùng đường chớ đuổi, cẩn thận có trá. Chúng ta nhiệm vụ thiết yếu là bảo vệ tốt của ngươi đệ đệ muội muội, bọn hắn là chúng ta hứa ra tương lai quyết không thể sai sót. Hứa Thiên Thành cưỡng chế lửa giận trong lòng, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm chạy trốn người áo đen bóng lưng, trường thương trong tay nắm đến đốt ngón tay trắng bệnh. Hắn biết rõ mẫu thân nói cực phải, giờ phút này các đệ đệ muội muội đều trải qua thời gian dài chém giết, thể lực cùng linh lực đều đã tiêu hao rất lớn, tùy tiện truy kích rất có thể trúng gian kế của địch nhân. Nếu là bởi vậy có tổn thất hắn như thế nào hướng phụ thân hướng di nương bàn giao. Nghĩ xong, Hứa Thiên Thành mặc dù lòng tràn đầy phẫn uất, lại cũng chỉ có thể gật đầu, thu thương quý vị. Trần Phỉ Nguyệt cấp tốc quay người, xem xét Hứa Thiên Phúc, Hứa Thiên Duyệt đám người thương thế. Bách Quả Thành bên trong, tại trận pháp sụp đổ một phút này, cường đại linh lực dư ba như mãnh liệt như thủy triều hướng bốn phía quét sạch, trong nháy mắt phá vỡ Bách Quả Thành ban đêm yên tĩnh. Trong thành các nơi, không ít tu tiên giả đều bị bất thình lình cường đại linh lực ba động bừng tỉnh. Những cái kia nguyên bản đang lúc bế quan tu luyện tu sĩ, đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng nghi hoặc. Còn có chút đang trên đường phố tuần tra tu tiên gia tộc hộ vệ, cũng nhao nhao dừng bước lại, nhìn về phía linh lực ba động đầu nguồn, hứa ra phương hướng. Chương 421, chiến cuộc nghịch chuyển. Chương 421, chiến cuộc nghịch chuyển. Tại Bách Quả Thành mấy đại trúc cơ trong gia tộc, Chu gia gia chủ Chu Hành đang ngồi trong thư phòng, cau mày, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía hứa ra vị trí. Cố này linh lực ba động cường đại như thế, hứa ra đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Hắn tự lẩm bẩm. Bên cạnh Chu Lập đề nghị, Hoành ca, có cần hay không phái người đi tìm hiểu một phen? Chu Hành trầm tư một lát, chậm rãi lắc đầu, đường nội ở trong đó tình huống còn không công khai, tùy tiện phái người tới, chỉ sợ sẽ rước họa vào thân. Lại nhìn gia tộc khác độc tính. Lúc này Tô gia mấy nhà gia chủ cũng xa xa nhìn qua kia phóng lên tận trời linh lực quang mang, trên mặt lộ ra mỉm cười. Thân làm thành nội trúc cơ đại tộc gia chủ, trong lòng tự nhiên là tin tưởng đây hết thảy. Lâm Bá Thiên a Lâm Bá Thiên, ngươi cuối cùng vẫn là không thể bảo trì bình thản, nhịn không được xuất thủ. Bất quá xem ra, hứa ra cũng không có dễ dàng đối phó như vậy đâu. Xem ra cái này Bách Quả Thành thế cục phải sửa lại một chút. Tô gia gia chủ Tô Lăng cảm thán nói. Gia chủ, chúng ta muốn hay không nhường hộ vệ đường trễ giờ? Tô Lăng bên cạnh một trưởng lão dò hỏi. Tô Lăng đưa tay cắt ngang hắn, không, lập tức truyền lệnh, nhường hộ vệ đường lập tức tiến về Hứa gia, đánh giết xâm lấn Bách Quả Thành kết u. A, gia chủ chúng ta vì sao muốn trợ giúp Hứa gia? Cái này Hứa gia trước đó thế nhưng là Tô gia trưởng lão không hiểu hỏi. Lâm gia hành động lần này thế tất sẽ thất bại, tương phản không bằng để cho Tô Hằng mang theo người đi, đánh lấy cứu viện Hứa gia cờ hiệu, đã có thể bán Hứa gia một cái ân tình, nói không chừng còn có thể đánh giết một hai trúc cơ kết u, từ đó suy yếu Lâm gia thực lực. Tô Lăng giải thích nói. Phải biết Bách Quả Thành chúng gia tộc từ trước đến nay trong bóng tối đấu sức riêng phần mình tranh đoạt tài nguyên tu luyện, mà Lâm gia chiếm cứ Bách Quả Thành đệ nhất gia tộc thời gian quá lâu, được chia tài nguyên tự nhiên cũng là nhiều nhất. Lần này Lâm gia tùy tiện đối Hứa gia ra tay, tại Tô Lăng bọn người xem ra là đánh vỡ hiện hữu thế cục nguy hiểm cử chỉ. Thế nhưng là Tô gia về sau trở thành Bách Quả Thành đệ nhất gia tộc sáng tạo ra thời cơ. Kia Tô gia trưởng lão nhãn tình sáng lên, ta hiểu được gia chủ, ta cái này chuyển âm cho Tô Hằng đường chủ. Mà tại Hứa phủ, Hứa Trường Sinh cùng Nhiếp Văn Thiến vẫn tại cùng Lâm Thương cùng Lâm Bá Viễn khổ chiến. Ba đầu hỏa diễm thú tại Lâm Thương điều khiển dưới, càng thêm hung mãnh, không ngừng đánh thẳng vào kiếm khí của bọn hắn bình chướng. Kiếm khí bình chướng tại hỏa diễm thú công kích đến, bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách. Hứa Trường Sinh cùng Nhiếp Văn Thiến liếc nhau, trong mắt đều hiện lên một tia kiên quyết. Bọn hắn biết, giờ phút này nhất định phải toàn lực ứng phó, nếu không hôm nay Hứa gia sẽ đứng trước tai họa ngập đầu. Hai người đồng thời hít sâu một hơi, đem thể nội linh lực vận chuyển đến cực hạn, chuẩn bị nên đón công kích mãnh liệt hơn. Đúng lúc này, mấy đạo lưu quang từ phía trên bên cạnh cực tốc hướng phía Hứa phủ phương hướng chạy đến. Không tốt, bọn gia hỏa này sao lại tới đây? Lâm Thương cảm thụ chân trời khí tức, trong lòng kinh hãi, nguyên bản sắc bén thế công cũng không nhịn được xuất hiện một chút kẽ hở. Tam bá, mau rút lui. Hứa phủ bên ngoài bố trí trận pháp đã phá, động tĩnh bên này đoán chừng đã truyền đến toàn thành, nếu ngươi không đi đoán chừng không còn kịp rồi. Lâm Bá Viễn lo lắng hô, ánh mắt của hắn tại chiến trường cùng trời bên cạnh ở giữa qua lại dao động, trong tay linh đao vung vẩy tiết tấu cũng bởi vì bối rối mà biến lộn xộn. Lâm Thương cắn răng, trong lòng mặc dù tràn đầy không cam lòng, nhưng cũng tin tưởng lúc này đã không còn cách nào tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Hừ, hôm nay tính các ngươi may mắn, lần sau ta tất sát các ngươi. Lâm Thương hung tợn chừng Hứa Trường Sinh cùng Nhiếp Văn Tiến một cái, sau đó vỗ tay lớn một cái, ba đầu hỏa diễm thú trong nháy mắt biến đổi hình dạng, trong đó hai đầu hóa thành hai đoàn nồng đậm khói đen, hướng phía Hứa Trường Sinh cùng Nhiếp Văn Tiến tràn ngập mà đi. Còn lại một đầu thì ở bên cạnh hắn tạo thành một đạo màu đen bình chướng, đem hắn cùng Lâm Bá Viễn, Lâm Bá Hỏa ba người bao khỏa trong đó. Ngay sau đó, mũi chân hắn điểm nhẹ mặt đất, thân hình như quỷ mị giống như hướng phía Hứa phủ bên ngoài phi tốc lao đi. Lâm Bá Viễn thì mang lấy thụ thương Lâm Bá Hỏa, theo sát tại phía sau hắn. Muốn đi? Ta Hứa ra há lại các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Hứa Trường Sinh phẫn nộ quát. Mắt thấy Lâm Thương bọn người muốn chạy trốn, lại cảm nhận được nơi xa chuyển đến trúc cơ khí tức, Hứa Trường Sinh minh bạch đây là thành nội trợ giúp tới, mà bây giờ chính mình chỉ cần ngăn bọn họ lại mấy hơi, liền có thể đem trước mắt những này xâm lấn Hứa ra người vĩnh viễn lưu tại nơi đây. Tại cùng Nhiếp Văn Tiến liếc nhau, hai người tất cả đều minh bạch lẫn nhau suy nghĩ trong lòng. Đạp Vân Phá Phong. Hứa Trường Sinh không có chút do dự nào, lấy hùng hồn linh lực làm dẫn thi triển ra Đạp Vân kiếm pháp thức thứ hai. Trong chốc lát, quanh người hắn linh lực điên cuồng phun trào, dường như nhấc lên một trận báo táp linh lực. Trong tay Phá Vọng kiếm quang mang đại thịnh, trên thân kiếm hình như có từng kia vân khí quấn quanh, kiếm khí những nơi đi qua, không khí bị trong nháy mắt xé rách, phát ra bén nhọn tiếng rít. Cái kia đạo kiếm khí bén nhọn như là một đạo màu trắng trường hồng, thẳng bức Lâm Thương bọn người chạy trốn phương hướng. Khói đen mặc dù ý đồ ngăn cản, lại bị kiếm khí trong nháy mắt tách ra, hóa thành từng kia từng sợi tiêu tán trên không trung. Lâm Thương cảm nhận được phía sau kia cố cường đại uy hiếp, sắc mặt trầm xuống, trong miệng nói lẩm bẩm. Nguyên bản thủ hộ tại trước người bọn họ màu đen bình chướng, đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại lực phản chấn, đem Hứa Trường Sinh cái này ẩn chứa toàn lực một kiếm mạnh mẽ cản lại. "Hừ, Hứa Trường Sinh, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ lưu lại chúng ta?" Lâm Thương quay đầu, trong mắt lóe lên một tia trào phúng. "Kia tăng thêm ta có đủ hay không?" Mây ảnh múa kiếm thức thứ ba, toái tinh pha khung. Theo Nhiếp Văn Tiến khẽ kêu vang lên, quanh thân kiếm khí lại lần nữa bộc phát, tầng tầng lớp lớp kiếm khí dường như muốn đem phiến thiên địa này sao trời đều nghiền nát, mang theo bàng bạc vô song khí thế hướng phía Lâm Thương bọn người đuổi theo. Kiếm khí kia những nơi đi qua, không gian đều nổi lên từng vệt sóng gợn lan tan, như muốn bị cỗ này sắc bén lực lượng xé rách. Lâm Thương sắc mặt đại biến, cảm nhận được một kích này uy lực kinh khủng, không dám có chút giữ lại. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, quanh thân ngọn lửa màu đen trong nháy mắt bành trướng mấy lần, cùng Nhiếp Văn Tiến kiếm khí đụng vào nhau. Oanh một tiếng vang thật lớn, giữa thiên địa dường như bị một đạo cường quang thắp sáng, cường đại linh lực xung kích đem hết thảy xung quanh đều chấn động đến nát bấy, trên mặt đất xuất hiện một cái hố sâu to lớn, bụi đất bay lên đầy trời. Tại cỗ này xung kích phía dưới, Lâm Thương đám người thân hình cũng nhận ảnh hưởng, tốc độ đột nhiên chỉ trệ. Hứa Trường Sinh thấy thế, như thế nào buông tha cái này cơ hội tuyệt hảo, dưới chân hắn điểm nhẹ, như là một tia chớp màu đen giống như hướng phía Lâm Thương bọn người vội xông mà đi. Lâm Bá Viễn cảm nhận được Hứa Trường Sinh sắc ý, trong lòng giận dữ không thôi, hắn đem thể nội còn lại linh lực toàn bộ rót vào linh trong đao, ngăn cản Hứa Trường Sinh công kích. Ken 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 kiếm cùng đao tiếng va chạm bên tai không dứt, tia lửa tung tóe. Lâm Bá Viễn chỉ cảm thấy cánh tay run lên, linh lực cấp tốc trôi qua. Nhưng hắn cắn răng, liều mạng kiên trì, trong lòng chỉ mong lấy có thể kéo dài một lát, nhường Lâm Thương mang theo bọn hắn thoát đi. Lúc này, chỉ thấy kia mấy đạo lưu quang đã càng ngày càng gần, chỉ sợ mười mấy hô hấp công phu liền có thể đuổi tới. Chương 422, Tam giai phù lục, phá không phù. Chương 422, Tam giai phù lục, phá không phù. Tiểu nữ hoa Hứa Trường Sinh, các ngươi chớ có khinh người quá đáng, nếu không phải có tu sĩ khác chạy đến, ta nhất định phải để các ngươi máu vẩy tại chỗ. Lâm Thương đối Hứa Trường Sinh giận dữ hét, phát tiết trong lòng biệt quất. Muốn chính mình đường đường nửa bước trúc cơ viên mãn tu sĩ, lại bị một cái trúc cơ 5 tầng, một cái trúc cơ 7 tầng tu sĩ như thế áp chế, cái này khiến hắn mặt mũi mất hết. Thế nhưng là nơi xa kia mấy đạo trúc cơ hậu kỳ khí tức lại để cho trong lòng của hắn lo lắng như lửa đốt, hắn biết rõ một khi bị Hứa Trường Sinh cùng Nhiếp Văn Tiến ngăn chặn, chờ kia mấy đạo lưu còn đến, nhóm người mình chắc chắn lâm vào tuyệt cảnh. Đến lúc đó coi như mình có thể đào thoát, kia Lâm Bá Viễn bọn người tất nhiên sẽ vẫn lạc nơi đây. Mà thôi, Bá Viễn cùng Bá Hỏa hai người đều là lục phẩm linh căn, về sau cũng là có thể xung kích trúc cơ viên mãn, đối với gia tộc tương lai 10 phần trọng yếu, không được ở đây có sai lầm. Lâm Thương âm thầm cắn răng, trong ánh mắt hiện lên một tia quyết tuyệt. Hắn đột nhiên từ trong ngực móc ra một cái cổ pháp ngọc phù trong nháy mắt bộc phát ra ánh sáng chói mắt, một cỗ lực lượng thần bí từ đó tràn ngập ra. Đây là Tam giai phá không phù. Hứa Trường Sinh trong lòng giật mình, cảm nhận được kia ngọc phù bên trong ẩn chứa không gian năng lượng, dường như có thể đánh phá mảnh không gian này gông cùng xiềng xích. Nhiếp Văn Tiến cũng là đôi mi thành tú nhíu chặt, cảnh giác nhìn chăm chú lên Lâm Thương cử động. Lâm Thương thừa dịp Hứa Trường Sinh cùng Nhiếp Văn Tiến bị biến cố bất thình lình hấp dẫn lực chú ý trong nháy mắt, cầm trong tay ngọc phù mạnh mẽ bóp nát. Vâng. Một tiếng nổ rung trời, lấy ngọc phù làm trung tâm, mặt đất trong nháy mắt sụp đổ ra một cái lỗ đen thật lớn, trong lỗ đen tản mát ra một cỗ cường đại thôn phệ chi lực, chung quanh hòn đá, bụi đất nhao nhao bị hút vào trong đó, phát ra bén nhọn tiếng rít. Đi! Lâm Thương hô to một tiếng, mang theo Lâm Bá Viễn cùng trọng thương hôn mê Lâm Bá Hỏa thả người nhảy lên, nhảy vào trong lỗ đen. Lỗ đen tại bọn hắn tiến vào sau, cấp tốc co vào, bất quá trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một mảnh hỗn độn mặt đất cùng một mặt kinh ngạc Hứa Trường Sinh cùng Nhiếp Văn Tiến. Lê tẩm! Để bọn hắn trốn thoát. Hứa Trường Sinh nắm chặt trong tay phá bảo kiếm, trên thân kiếm quang mang bởi vì phẫn nộ của hắn mà kịch liệt lấp lóe. Nhiếp Văn Tiến nhẹ nhàng vỗ vỗ Hứa Trường Sinh bả vai, an ủi, phu quân, chớ tức. Bọn hắn mặc dù chạy trốn, nhưng hôm nay đã để bọn hắn tổn thất không ít, nhất là còn cần phá không phù bực này chân quý phù lục. Hứa Trường Sinh hít sâu một hơi, cố gắng bình phục lửa giận trong lòng, nhẹ gật đầu, Văn Tiến nói đúng. Lúc này, kia mấy đạo lưu quang đã bay đến Hứa phủ trên không. Chỉ thấy quang mang tán đi, mấy vị thân mang khác biệt phục sức trúc cơ tu sĩ hiện ra thân hình. Cầm đầu một vị nam tử trung niên thân mang trường bào màu lam, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt như điện, chính là Bách Quả thành phó đường chủ Tô Hằng. Hắn ngắm nhìn bốn phía một vùng phế tích Hứa phủ, chân mày hơi nhíu lại, cất cao giọng nói, "Hứa đạo hữu, trước đây chúng ta cảm ứng được Hứa gia có cường địch bức kích, liền lập tức chạy đến tương trợ, không biết bây giờ tình huống như thế nào?" Nhân vật: Tô Hằng tuổi tác 142 tư chất, lục phẩm linh căn thiên phú, hôn pháp, nhất tinh, thể chất, không thực lực, trúc cơ 8 tầng nhân vật. Triệu Đông tuổi tác 149 tư chất, lục phẩm linh căn thiên phú, không thể chất, không thực lực, trúc cơ 8 tầng. Hứa Trường Sinh có chút không lời, lấy đó cảm tạ, mở miệng nói: "Đa tạ Tô đường chủ, Triệu đường chủ chạy đến trợ giúp, chỉ là kia tiếp tu xảo trá, lại lấy tam giai phá không phù đào thoát, thực sự ghê tởm." Tam giai phá không phù, Lâm gia lại cam lòng dùng thứ tốt như thế. Xem ra những người kia tất nhiên là Lâm gia hạch tâm tử đệ, đáng tiếc tới chậm một bước. Tô Hằng nghe nói, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, trong lòng âm thầm cảm thán nói: "Vị này là?" Tô Hằng ánh mắt tại Hứa Trường Sinh cùng Nhiếp Văn Tiến trên thân đảo qua, hiếu kỳ hỏi: "Hứa Trường Sinh mở miệng giới thiệu: "Tô đường chủ, vị này là đạo lữ của ta Nhiếp Văn Tiến, may mắn được nàng kịp thời ra tay, ta Hứa gia mới không còn lâm vào tuyệt cảnh." Nhiếp Văn Tiến khẽ gật đầu ra hiệu. Tô Hằng trong mắt lóe lên một tia kinh diễm, chợt cười nói: "Hứa đạo hữu phu thê tình thâm, lại dắt tay ngăn địch, thật là khiến người khâm phục. Không nghĩ tới cái này Hứa Trường Sinh chỉ là một trúc cơ trung kỳ tu vi có thể cùng trúc cơ hậu kỳ nữ tu kết làm đạo lữ, quả thật là có phúc lớn. Huống hồ nữ tu này có thể cùng trúc cơ 9 tầng tu sĩ quần nhau thời gian dài như thế, thực lực không thể khinh thường, Hứa gia chỉ sợ muốn quật khởi a." Ngay tại Tô Hằng bọn người cảm thán Hứa gia thực lực thời điểm, Hứa Trường Sinh thì là sắc mặt trầm xuống, ánh mắt từ Tô Hằng trên thân rời, nhìn về phía một mảnh hỗn độn Hứa phủ, thanh âm bên trong mang theo vài phần lệnh ý: "Tô đường chủ, Triệu đường chủ, không thể không nói chúng ta Bách Quả Thành hộ vệ đường thật rất không xứng trước, ngán. Ngủi mấy năm thời gian lại nhường hai đợt tiếp tu xâm nhập Bách Quả Thành tập kích ta Hứa gia, cho ta Hứa gia mang đến rất nhiều tổn thất. Nhất là lần này, kia tiếp tu giơ đuốc cầm gậy, xâm nhập ta Hứa gia đánh nhau tàn nhẫn, khiến ta Hứa gia trên dưới tử thương vô số, phủ đệ cũng hóa thành phế tích. Mà ta Bách Quả Thành hộ vệ đường, ngày bình thường danh xưng thủ hộ Bách Quả Thành an bình, giữ gìn Bách Quả Thành trật tự, lại tại ta Hứa gia gặp lớn như thế khó thời điểm, khoan thai tới chậm. Nếu không phải ta Hứa gia còn có mấy phần nội tình, sợ là đã sớm bị tiếp tu diệt môn, cái này nguyên do trong đó, mong rằng Bách Quả Thành hộ vệ đường có thể cho ta Hứa gia một cái công đạo. Nếu không ta nhất định phải báo cáo chủ tông, Huyền Linh Tông, đem việc này từ đầu chí cuối trên mặt đất báo, nhường tông môn đến phân xử thử, nhìn xem cái này Bách Quả Thành hộ vệ đường phải trang dùng hết thủ hộ chi trách." Lời vừa nói ra, Tô Hằng cùng Triệu đường chủ sắc mặt trong nháy mắt biến cực kỳ khó coi. Huyền Linh Tông xem như bọn hắn thượng tông, đối thuộc hạ tu tiên gia tộc cùng thế lực có tuyệt đối lực không chế. Như Hứa Trường Sinh thật đem việc này đâm tới Huyền Linh Tông, một khi gây nên tông môn coi trọng cùng bất mãn, hộ vệ đường thậm chí toàn bộ Bách Quả Thành tu tiên thế lực đều có thể đứng trước nghiêm khắc trừng phạt cùng chỉnh đốn. Tô Hằng mạnh cố nặn ra vẻ tươi cười, trong ánh mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác xấu hổ, hắn ho nhẹ một tiếng, ý đồ làm dịu bầu không khí: "Hứa đạo hữu, việc này đúng là ta hộ vệ đường sơ sẩy, chúng ta thật cảm thấy hổ thẹn. Nhưng ở trong đó thực có ẩn tình, kia tiếp tu làm việc cực kỳ quỷ bí, sớm bày ra tầng tầng ẩn nấp phát trận, chúng ta ở trong thành căn bản là không có cách trước tiên phát giác gì đâu. Chờ cảm nhận được kia mãnh liệt linh lực ba động, liền là khắc triệu tập nhân thủ chạy đến." Triệu Đông cũng ở một bên phụ hòa nói: "Đúng vậy à, Hứa đạo hữu, chúng ta đối Hứa gia gặp kiếp nạn cũng là mười phần đau lòng nhất, vẫn luôn tại hết sức giữ gìn Bách Quả Thành an ổn, lần này thật sự là tình huống ngoài ý muốn." Hứa Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, mắt sáng như đuốc: "Ngoài ý muốn? Tô đường chủ, Triệu đường chủ, ta Hứa gia gặp như thế kiếp nạn, thương vong đều là ta Hứa gia huyết mạch chí thần, cái này há lại một câu ngoài ý muốn liền có thể bỏ qua. Nếu như các ngươi trăm quả đường không cho chúng ta Hứa gia một cái hài lòng trả lời chắc chắn, việc này chúng ta nhất định phải báo cáo Huyền Linh Tông, cho chúng ta Hứa gia chết đi tử đệ đòi hỏi một cái công đạo." Chương 423, lệnh bài màu xanh lam, hổ giả hổ uy. Chương 423, lệnh bài màu xanh lam, hổ giả hổ uy. Phu quân, ta xem chúng ta vẫn là trực tiếp đem lần này trên tình huống báo Huyền Linh Tông a. Nếu là Thiến Thiến sư phó biết Thiến Thiến chỉ là về nhà bớt đi một cái thân, ngay tại gia tộc chỗ thành nội tao ngộ tiếp tu tập kích, thậm chí kém chút vì thế mất mạng, tất nhiên là sẽ Thiến Thiến làm chủ. Lúc này Nhiếp Văn Thiến đề nghị, nói từ trong túi chứa vật lấy ra một cái lệnh bài. Chỉ thấy trên lệnh bài tản ra hào quang màu xanh lam, trên lệnh bài huyền ảo phù văn lưu chuyển, mơ hồ lộ ra một cỗ bất phàm khí tức, tại lệnh bài chính diện điêu khắc Huyền Linh hai cái chữ to. Tô Hằng cùng Triệu đường chủ nhìn thấy cái này lệnh bài màu xanh lam, sắc mặt đại biến. Bọn hắn mặc dù không phải Huyền Linh Tông đệ tử, thế nhưng tại tu tiên giới sờ soạng lần mò nhiều năm, đối Huyền Linh Tông tin tức lại quá là rõ ràng. Thời khắc này có Huyền Linh hai chữ lệnh bài màu xanh lam cũng không phải cái gì bình thường Huyền Linh Tông lệnh bài, mà là tượng trưng cho những cái kia cao cao tại thượng Huyền Linh Tông ngoại môn trưởng lão. Phải biết những này ngoại môn trưởng lão không có chỗ nào mà không phải là kim đan đại tu. Bất luận là từ thân phận vẫn là trên thực lực đều xa không phải Bách Quả Thành bên trong mấy đại trúc cơ gia tộc có khả năng chống lại. Tô Hằng cùng Triệu Đông liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương chấn kinh. Không nghĩ tới cái này nho nhỏ Hứa gia lại cùng kia cao cao tại thượng Huyền Linh Tông trưởng lão có chỗ liên quan. Trong lúc nhất thời, hai người chỉ cảm thấy tê cả da đầu, vốn cho là Hứa gia bất quá là Bách Quả Thành bên trong một cái hơi cố thực lực trúc cơ gia tộc. Coi như Lâm gia lần hành động này thất bại, bọn hắn ra mặt quần nhau một phen, cũng có thể đem chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Nhưng hôm nay cái này Nhiếp Văn Tiến lộ ra Huyền Linh Tông ngoại môn trưởng lão lệnh bài, tình huống trong nháy mắt biến khó giải quyết, chỉ sợ Lâm gia phải trả ra thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Tô Hằng xuất trước lấy lại tinh thần, trên mặt gạt ra một tia nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, đối với Hứa Trường Sinh cùng Nhiếp Văn Tiến chắp tay nói: "Hứa đạo hữu, Nhiếp đạo hữu, việc này chúng ta hộ vệ đường ổn thỏa toàn lực tra rõ, cho Hứa ra một cái hài lòng bằng giao. Mong rằng hai vị trước bất giận, tạm thời hoãn một chút báo cáo Huyền Linh Tông sự tình." Triệu Đông cũng liền vội vàng đi theo phụ họa. Hứa Trường Sinh sắc mặt vẫn như cũ lạnh lùng, trầm giọng nói: "Tô đường chủ, Triệu đường chủ, ta Hứa ra cả nhà trên dưới tính mệnh cũng không phải một câu xin lỗi liền có thể xong việc. Lần này tiếp tu xâm lấn ta Hứa ra, tạo thành ta Hứa ra đông đảo tử đệ thương vong, phủ đệ cũng biến thành một vùng phế tích. Nếu các ngươi không thể cho ra một cái để cho ta Hứa ra tin phục kết quả xử lý, cái này Huyền Linh Tông, ta là đi định rồi. Nhiếp Văn Tiến khẽ nhíu mày, đôi mắt đẹp lưu chuyển ở giữa tràn đầy hàn ý, nàng khẽ vuốt lệnh bài trong tay, lạnh nhạt nói, quên nhắc nhở các ngươi một câu, Thiến Thiến sư phó ngày bình thường bao che nhất. Nếu là biết được Thiến Thiến tại Bách Quả Thành tao ngộ như vậy kiếp nạn, chỉ sợ sẽ tự mình đến đây hỏi đến. Đến lúc đó, coi như không phải như vậy mà đơn giản ứng phó. Tô Hằng cùng Triệu Đông nghe nói, trong lòng run lên, phía sau lưng trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Bọn hắn mặc dù không biết Nhiếp Văn Tiến lời này thật giả, nhưng biết rõ Huyền Linh Tông ngoại môn trưởng lão uy nghiêm. Một khi thật trêu đến trưởng lão tức giận, toàn bộ Bách Quả Thành tu tiên thế lực đều có thể gặp bà lây. Tô Hằng cắn răng, hạ quyết tâm nói, Hứa đạo hữu, Nhiếp đạo hữu yên tâm, ta Tô Hằng lấy hộ vệ đường phó đường chủ thân phận phát thệ, chắc chắn còn hứa ra một cái công đạo cùng một cái kết quả vừa lòng. Hứa Trường Sinh cùng Nhiếp Văn Tiến trao đổi một ánh mắt, Hứa Trường Sinh khẽ gật đầu, nói, tốt, Tô đường chủ đã nói như thế, ta tất nhiên là tin tưởng Tô đường chủ cùng Triệu đường chủ. Dù sao hai vị cũng không muốn nhường Huyền Linh Tông trưởng lão tự mình đến một chuyến Bách Quả Thành a. Tô Hằng cùng Triệu Đông như được đại xá, liên tục xưng là. Sau đó, Tô Hằng quay người đối với sau lưng một đám hộ vệ đường tu sĩ nghiêm nghị hạ lệnh, các ngươi lập tức tại Hứa phủ cùng xung quanh triển khai toàn diện điều tra, bất kỳ dấu vết để lại đều không cho buông tha. Nếu có buông lòng người, đường pháp xử trí. Chúng tu sĩ linh mệnh, cấp tốc tứ tán ra đến, bắt đầu cẩn thận tìm kiếm người áo đen manh mối. Hứa đạo hữu, Nhiếp đạo hữu hai người chúng ta trước hết đi trở về một chuyến hộ vệ đường, việc này chúng ta tất nhiên cho các ngươi hài lòng trả lời chắc chắn. Nói xong Tô Hằng cùng Triệu Đông đội vàng rời đi. Chờ hai người sau khi rời đi, Hứa Trường Sinh ánh mắt nhu tình nhìn về phía Nhiếp Văn Tiến nói rằng, Văn Tiến, lần này lại nhờ có ngươi, không phải chúng ta Hứa ra chỉ sợ khó mà nhường hộ vệ đường coi trọng như vậy. Chỉ là Văn Tiến ngươi chừng nào thì cùng Huyền Linh Tông trưởng lão có biết. Nhiếp Văn Tiến nhẹ nhàng kéo lên bên thai sợi tóc, trong con ngươi hiện lên một vẻ hoạt bát, phu quân, chuyện này nói đến cũng may mà Thiến Thiến. Mấy năm trước ta mang Thiến Thiến tham gia tông môn linh căn kiểm chắc đại hội, không nghĩ tới tông môn Trần trưởng lão đối Thiến Thiến lên thu đồ chi tâm, thế là Thiến Thiến liền bái nàng vi sư. Sau đó bởi vì một chút nguyên nhân, Trần trưởng lão cũng không để cho Thiến Thiến cùng nàng cùng một chỗ tu luyện, mà là nhường Thiến Thiến ở bên cạnh ta chờ một hồi, đủ loại dưới cơ duyên xảo hợp ban cho ta mai này lệnh bài, nói như gặp phải nguy cấp sự tình, có thể bằng này lệnh bài hướng nàng xin giúp đỡ. Không nghĩ tới hôm nay, cũng là cáo mượn oai hùng dùng tới nó. Hứa Trường Sinh khẽ gật đầu, trong mắt tràn đầy cảm khái, Thiến Thiến đứa nhỏ này, thật đúng là chúng ta Hứa ra phúc tinh. Nếu không phải có nàng tầng này nguồn gốc, chuyện hôm nay sợ là không thể thuận lợi như vậy. Nói, hai người tới Hứa ra hậu viện. Lúc này, An Thi Duyệt, Hứa Thiên Thành đám người đã đánh lui người áo đen, đang tụ tập cùng một chỗ tu dưỡng thương thế. Hứa Trường Sinh nhìn xem thụ thương người thân, trong lòng một hồi nói nhói. Cha, ngài cùng Nhiếp tỷ tỷ không có sao chứ? Hứa Niệm Ly mặt mũi tràn đầy lo lắng, chạy đến Hứa Trường Sinh bên người quan tâm hỏi. Hứa Trường Sinh nhìn xem mặt mũi tràn đầy ân cần Hứa Niệm Ly, trong mắt tràn đầy thương yêu, khẽ khẽ lắc đầu. Cha không có việc gì, cũng là các ngươi đều thụ thương. Nói, ánh mắt của hắn đảo qua Hứa Thiên Thành, Hứa Thiên Duyệt bọn người, trong lòng áy náy càng thêm nồng đậm. Chương 424, phẫn nộ, hoảng sợ. Chương 424, phẫn nộ, hoảng sợ. Phu quân, Nhiếp tỷ tỷ các ngươi không có bị thương chớ? Trần Phỉ Nguyệt cùng An Thi Duyệt đi lên trước quan tâm nói. Thi Duyệt ngươi đột phá trúc cơ. Hứa Trường Sinh nhìn xem Trần Phỉ Nguyệt cùng An Thi Duyệt, trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên mừng rỡ cùng vui mừng. Tại cái này trận vật chiến đấu cùng thế cục hỗn loạn bên trong, An Thi Duyệt thành công đột phá trúc cơ, không thể nghi ngờ là một vệ làm cho người phân chấn ánh dạng đông. Ân phu quân, ta tại trong phòng tu luyện nghe thấy phía ngoài tiếng chém giết, dưới cơ duyên xảo hợp đột phá gông cùng xiềng xích. An Thi Duyệt đáp lại nói, xem ra là trời phù hộ ta Hứa ra, Phỉ Nguyệt, Thi Duyệt, vất vả các người, tất cả mọi người không có việc gì liền tốt. Hứa Trường Sinh thanh âm mang theo khàn khàn nói. An Thi Duyệt khẽ lắc đầu, ánh mắt kiên định, Hứa ra là chúng ta cộng đồng nhà, thủ hộ Hứa ra là trách nhiệm của chúng ta. Chỉ là bây giờ phủ đệ tổn hại nghiêm trọng, chúng ta tiếp xuống nên làm thế nào cho phải? Lúc này Hứa Thiên Thành nắm chặt nắm đấm, trong mắt thiêu đốt lên lửa giận nói rằng, cha mẹ, Nhiếp Di Nương, An Di Nương, lần này tiếp tu tới ác độc như vậy, người sau lưng tất nhiên là Lâm gia, chúng ta không thể cứ như vậy từ bỏ ý đồ, nhất định phải làm cho Lâm gia trả giá đắt. Hứa Trường Sinh ngắm nhìn bốn phía một mảnh hỗn độn cảnh tượng, trầm ngâm một lát, yên tâm, món nợ này ta Hứa ra chắc chắn đòi lại, bất quá việc cấp bách là trước an trí thụ thương người, trùng kiến phủ đệ, khôi phục tốt nguyên khí. Đến mức kia Lâm gia, món nợ này chúng ta tuyệt sẽ không cứ tính như vậy. Đồng thời, chúng ta cũng muốn tăng cường cảnh giác, để phòng có cái khác tiếp tu nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Đám người nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý. Hứa Thiên Thành nắm chặt nắm đấm, trong mắt lóe ra kiên định quan mang, cha, ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện, mau chóng tăng thực lực lên, về sau tuyệt không nhường Hứa ra lại nhận dạng này ức hiếp. Hứa Thiên Duyệt, Hứa Thiên Phúc mấy người cũng nhao nhao tỏ thái độ, trong ánh mắt tràn đầy đấu trí. Tại Bách Quả Thành một bên khác, Lâm gia trong phủ đệ bầu không khí ngưng trọng. Lâm Bá Thiên biết được hành động thất bại, Lâm Bá Viễn bọn người trọng thương trở về lại còn sử dụng một chương tam giai phá không phủ lúc, giận không kìm được, đem trong sảnh cái bàn đập cái nát nhừ. Một đám phế vật. Năm cái trúc cơ tu sĩ, cộng thêm nhiều như vậy luyện khí tu sĩ, thậm chí ngay cả một cái nho nhỏ Hứa ra đều bắt không được. Tiếng gầm gừ của hắn tại trong phủ đệ quanh quẩn, chấn động đến Lâm gia đám người nhao nhao cúi đầu xuống. Hừ, gia chủ thế nhưng là đang trách ta. Một đạo hơi có vẻ khàn khàn lại uy nghiêm mười phần thanh âm từ đại sảnh chỗ bóng tối truyền đến. Lâm Thương chậm rãi dạo bước mà ra, sắc mặt của hắn vẫn như cũ lạnh lùng, chỉ là thân hình hơi có chút lay động, hiển nhiên tại cùng Nhiếp Văn Thiến trong lúc kịch chiến cũng thụ điểm vết thương nhẹ. Lâm Bá Thiên nghe được thanh âm, toàn thân rung động, nguyên bản phẫn nộ tới mặt mũi vặn vẹo trong nháy mắt thu liễm mấy phần, liền vội vàng tiến lên mấy bước, có chút không người nói, "Tam thúc, chất nhi không dám. Lần hành động này thất bại, đều là chất nhi mưu đồ không chu toàn, sao dám trách tội tam thúc? Chỉ là tổn thất một chương chân quý tam giai phá khư phủ, lại chưa thể diệt đi hứa ra, chất nhi thực sự đau lòng như góc." Lâm Thương hừ lạnh một tiếng, tại chủ vị chậm rãi ngồi xuống, nếu không phải kia Hứa Trường Sinh đạo lữ bỗng nhiên giết ra, lấy thực lực của ta như muốn giết kia Hứa Trường Sinh, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Tấm kia phá không phủ cũng là hành động bất đắc dĩ, nếu không sử dụng, ta ngược lại thật ra có thể an toàn rời đi, bất quá Bá Viễn cùng Bá Hỏa hai người hôm nay sợ đều muốn hao tổn tại Hứa gia. Lâm Bá Viễn cùng Lâm Bá Hỏa hai người, lúc này cũng giang chống đỡ đau xót, đi đến Lâm Thương trước mặt, vì một chân trên đất, mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Lâm Bá Viễn thấp giọng nói, "Ta bá, đều do chất nhi học nghệ không tinh, không phải kia Hứa Trường Sinh đối thủ, lúc này mới liên lụy ngài." Lâm Thương khoát tay áo, "Đứng lên đi, lần này Hứa gia sự tình, sắp thực vượt quá chúng ta dự kiến. Kia Hứa Trường Sinh nhận dấu thực lực thì cũng thôi đi, cái kia đạo lữ thực lực lại cũng này kinh khủng, lấy trúc cơ bảy tầng chi cảnh, có thể cùng ta cái này nửa bước trúc cơ viên mãn quần nhau hồi lâu. Lần này chưa thể đem chém giết, về sau sợ là hậu hoạn vô tận a. May mà, chúng ta hành động lần này cũng không bại lộ thân phận, Hứa gia dù cho suy đoán phía sau là ta Lâm gia đang làm trò quỷ, cũng không bỏ ra nổi thực tế chứng cứ, không làm gì được ta Lâm gia." Tam Bá nói cực phải. Lâm Bá Thiên gật đầu đáp, "Nếu như thế phía sau phiền phái liền giao cho các ngươi xử lý, ta đi bế quan, nếu không có chuyện quan trọng chớ nên quấy rầy nữa ta." Lâm Thương nói, người biến mất Lâm gia trong đại sảnh. "Cung tiễn Tam thúc, Tam Bá." Lâm Bá Thiên bọn người chắp tay nói. Chờ Lâm Thương sau khi rời đi, Lâm Bá Thiên lại khôi phục lúc trước vẻ giận dữ, nhìn về phía Lâm Bá Viễn hai người hỏi, "Bá Viễn, Bá Hỏa, hai người các ngươi thường thế như thế nào?" Lâm Bá Viễn ôn quyền nói rằng, "Gia chủ, thương thế của ta đã không còn đáng ngại, chỉ là linh lực hao tổn nghiêm trọng, cần một đoạn thời gian điều dưỡng. Cũng là hỏa đệ bị kia trúc cơ hậu kỳ nữ tu tập kích bất ngờ, dẫn đến bây giờ bản thân bị trọng thương. Ghê tởm Hứa gia, lại ẩn giấu sâu như thế. Lần hành động này thất bại, chúng ta Lâm gia tại Bách Quả Thành hy vọng bị hao tổn nghiêm trọng, xem ra chỉ có thể bị ép nhường ra một chút phụ lục thị trường." Lâm Bá Thiên không cam tâm nói rằng. Lúc này, một tên Lâm gia tử đệ vội vàng chạy vào, vẻ mặt hốt hoảng bẩm báo nói, "Gia chủ không xong." Hộ vệ đường chủ Lâm Bá đạo trưởng lão truyền đến tin tức nói, Hứa gia muốn đem hôm nay việc này báo cáo Huyền Linh Tông, mời Huyền Linh Tông vì hắn Hứa gia đòi hỏi công đạo. Lâm Bá Thiên sắc mặt đột biến, trong mắt lóe lên một vẻ bối rối, nhưng rất nhanh lại chấn định lại, cắn răng nói, "Vội cái gì? Việc này chính là kiếp tu gây nên, cùng ta Lâm gia có quan hệ gì? Lại nói ta Lâm gia tại Bách Quả Thành sừng sững trên trăm năm, tại Huyền Linh Tông vẫn là tích lũy không ít nhân mạch, Hứa gia bằng cái này còn không ý hiếp được ta Lâm gia. Tuy nói Huyền Linh Tông đối thuộc hạ tu tiên thế lực tự mình tranh đấu, nhiễu loạn trật tự hành vi từ trước đến nay nghiêm trị không tha. Nhưng Huyền Linh khu vực rộng lớn như vậy, dưới trướng thế lực nhiều vô số kể, Huyền Linh Tông không có khả năng mỗi một kiện tranh chấp đều tra đến cùng." Lúc này, chính là song phương bắt đầu động viên riêng phần mình tại Huyền Linh Tông nhân mạch thời khắc. Cũng chính vì vậy, Lâm Bá Thiên trước đây mới có thể lựa chọn tập kích bất ngờ Hứa gia, muốn đem Hứa Trường Sinh tên này nhị giai phủ sư đánh chết tại chỗ, lấy hiển lộ rõ ràng Lâm gia Bách Quả Thành bá chủ chi uy. Đương nhiên Lâm Bá Thiên dám như thế làm việc, trọng yếu nhất hay là hắn Lâm gia cái này trên trăm năm đến tại Huyền Linh Tông tích lũy nhân mạch, ba tên trúc cơ viên mãn nội môn chấp sự. Mà tại trải qua cái này mấy chục năm đối Hứa gia hiểu rõ tìm hiểu, Lâm Bá Thiên đại khái có thể xác định Hứa gia nhiều lắm là kết bạn một chút trúc cơ hậu kỳ chấp sự. Bằng vào cái này, Lâm Bá Thiên có lòng tin đem chuyện này đè xuống, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Chỉ cần không được diệt tộc sự tình, Huyền Linh Tông cũng sẽ không thật quản. Thế nhưng là, nha, gia chủ, Bá đạo trưởng lão truyền đến tin tức nói, nói Hứa gia hư hư thực thực nhận biết một vị Huyền Linh Tông trưởng lão. Nghe nói như thế, Lâm Bá Thiên vừa ổn định vẻ mặt trong nháy mắt lại trở nên cực kỳ khó coi, dường như bị người mạnh mẽ quất một roi. Thanh âm hắn không tự giác cất cao, mang theo vẻ run rẩy hỏi, "Ngươi nói cái gì?" Lặp lại lần nữa. Kia Lâm gia tử đệ bị Lâm Bá Thiên bộ dáng dọa đến khẽ run rẩy, thanh âm phát run lặp lại nói, "Gia chủ, Bá đạo trưởng lão truyền đến tin tức, nói Hứa gia hư hư thực thực nhận biết một vị Huyền Linh Tông trưởng lão." Chương 425, Lâm gia phương pháp ứng đối. Chương 425, Lâm gia phương pháp ứng đối. Lúc này Lâm Bá Thiên chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, kém chút đứng không vững. Làm sao có thể? Hứa gia nội tình bất quá mấy chục năm, ngay cả Hứa Trường Sinh cũng chỉ có chút cơ trùng kỳ tu vi, bọn hắn làm sao lại nhận biết Huyền Linh Tông trưởng lão bực này nhân vật, có phải hay không là tính sai? Một bên Lâm gia đám trưởng lão khó có thể tin mà hỏi. Hồi bẩm chư vị trưởng lão, việc này thiên chân vạn xác. Ta nghe hộ vệ phó đường chủ Tô Hằng cùng Triệu Đông nói, hai người bọn họ tận mắt nhìn đến Hứa Trường Sinh bên cạnh vị kia nữ tu xuất ra Huyền Linh Tông ngoại môn trưởng lão thân phận lệnh bài chuẩn bị cho Huyền Linh Tông trưởng lão truyền âm, bất quá còn tốt cuối cùng hai vị phó đường chủ ngăn lại người này, lúc này mới không có ngay tại chỗ truyền âm. Lâm gia tử đệ vội vàng nói. Lâm gia đám người nghe xong, nhao nhao tại chỗ thở dài một hơi. Nhưng là tiếp theo mà đến chính là một hồi tĩnh mịch, trên mặt mọi người đều bao phủ vẻ lo lắng. Lâm Bá Thiên sắc mặt hắc đến như là đáy nồi, hắn trong đại sảnh đi qua đi lại, lòng bàn chân cùng mặt đất ma sát phát ra kéo kẹt tiếng vang, phản phất là tại mọi người căng cứng thần kinh bên trên không ngừng lôi kéo. Gia chủ, như Hứa gia thật cùng Huyền Linh Tông trưởng lão có liên hệ, vậy chuyện này coi như khó giải quyết. Một vị trưởng lão nhíu mày nói rằng, thanh âm bên trong tràn đầy sầu lo. Lâm Bá Viễn cắn răng, trong mắt lóe lên một tia ngân lệ, gia chủ, nếu không chúng ta giả bộ kiếp tu giết vào Hứa gia, thừa dịp bọn hắn còn chưa đem việc này truyền đi, trực tiếp đem bọn hắn diệt môn, xong hết mọi chuyện. Lâm Bá Thiên dừng bước lại, hung hăng trừng Lâm Bá Viễn một cái, ngươi là muốn cho chúng ta Lâm gia cùng Hứa gia đồng quy vu tận sao? Bây giờ toàn bộ Bách Quả Thành đều biết Hứa gia gặp nạn tu tập kích, như Hứa gia ra lại ngoài ý muốn, Huyền Linh Tông sao lại bỏ mặc không quan tâm? Đến lúc đó chúng ta Lâm gia liền thật xong. Lâm Bá Viễn bị giáo huấn túi lầu xuống, không dám nói nữa lời nói. Lúc này, một vị khác Lâm gia trưởng lão trầm tư một lát sau mở miệng, gia chủ, theo ta thấy, Hứa gia cũng không trước tiên đem chuyện báo cáo Huyền Linh Tông, ngược lại là cùng Tô Hàng bọn người cùng nhau yêu cầu thuyết pháp, ở trong đó có lẽ có cơ hội xoay chuyển. Lâm Bá Thiên nghe xong nhẹ gật đầu nói rằng, cơ hội xoay chuyển. Người nói tiếp, gia chủ, chúng ta không ngại ngấp lại. Hứa gia như thật chỉ là đòi hỏi công đạo lời nói, chỉ sợ trước tiên liền đem việc này báo cáo Huyền Linh Tông, mời Huyền Linh Tông tham gia. Nhưng kể từ đó, kết quả tốt nhất cũng chính là tại Huyền Linh Tông điều tra đem những cái kia kiếp tu đem ra công lý, ở trong đó tổn thất lại là khó mà bù đắp. Lâm gia trưởng lão có chút dừng lại, ánh mắt đảo qua đám người, thấy tất cả mọi người tại chăm chú lắng nghe, liền tiếp tục nói, mà bây giờ Hứa gia lựa chọn cùng Tô Hàng bọn hắn cùng nhau, giải thích rõ bọn hắn cũng nghĩ tại Bách Quả Thành phạm vi bên trong giải quyết việc này. Tại vãn hồi chút gia tộc mặt mũi thời điểm, tận lực giảm bớt gia tộc tổn thất, thu hoạch được một chút đền bù. Chúng ta có thể lợi dụng điểm này, cùng Hứa gia tiếp xúc, đưa ra hòa giải. Hòa giải? Lâm Bá Viễn nhướng mày, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, chúng ta thế nhưng là phía sau chủ hoạch tập kích Hứa gia kẻ cầm đầu, bọn hắn như thế nào cùng chúng ta hòa giải? Lâm gia trưởng lão mỉm cười, đã tính trước nói, a, không biết Bá Viễn trưởng lão chờ ở lần này tập sát bên trong nhưng có bộc lộ ra ta Lâm gia thân phận. Ừ, vậy dĩ nhiên là không có. Bất quá trong chiến đấu, Hứa Trường Sinh cũng là đem trên mặt ta mặt nạ quỷ hủy đi, thấy được ta chân dung. Lâm Bá Viễn lẩm bẩm nói. Lâm gia trưởng lão trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, tiếp tục nói, vậy thì dễ làm rồi. Đã không có lưu lại cái gì thực tế chứng cứ, dù cho Hứa gia hoài nghi thủ phạm thật phía sau màn là chúng ta Lâm gia cũng cầm không ra chứng cứ, như thế hai nhà chúng ta cũng không tính chân chính mạch mặt, đây chính là chu toàn thời cơ. Tu tiên giới tất cả lấy lợi ích làm trọng, chỉ cần có đầy đủ lợi ích cho dù là sinh tử đại thù cũng có thể tùy tiện hóa giải. Chúng ta chỉ cần lấy Bách Quả Thành hộ vệ không chu toàn danh nghĩa, chủ động đưa ra hòa giải, bày ra một bộ mong muốn dàn xếp ổn thỏa dáng vẻ. Tăng thêm Hứa gia bây giờ phủ đệ rách nát, tử đệ thương vong, bọn hắn nhu cầu cấp bách tài nguyên đến khôi phục nguyên khí, chủng kiến gia tộc. Tin tưởng chỉ cần chúng ta cho ra điều kiện đầy đủ mê người, bọn hắn rất khó cự tuyệt. Lâm Bá Thiên nghe xong, lông mày dần dần giãn ra, trong mắt lóe lên một tia suy tư, ngươi lời nói không phải không có lý, chỉ là chủ động cầu hòa, có thể hay không lộ ra ta Lâm gia quá mức mềm yếu. Ngày sau tại Bách Quả Thành, như thế nào phục chúng? Lâm Bá Viễn cũng không nhịn được chen miệng nói, đúng vậy à, bọn hắn Hứa gia muốn bồi thường chỉ sợ cũng sẽ không thiếu, kể từ đó chúng ta Lâm gia chẳng phải là thua thiệt lớn. Lâm gia trưởng lão có chút không người nói rằng, gia chủ, Bá Viễn trưởng lão đây đối với chúng ta Lâm gia tới nói đã là phương pháp giải quyết tốt nhất. Mặc dù tổn thất một chút hy vọng cùng gia tộc lợi ích, nhưng dù sao cũng tốt hơn bị Huyền Linh Tông nghiêm trị, cuối cùng mất đi Bách Quả Thành đệ nhất gia tộc địa vị a. Hơn nữa gia chủ, chúng ta lần này chủ động cầu hòa, cũng không phải là yếu thế, mà là thể hiện ra ta Lâm gia lấy đại cục làm trọng mang trong lòng. Đối ngoại, chúng ta tuyên bố là vì Bách Quả Thành yên ổn, chủ động đánh giết xâm phạm Hứa gia tiếp tu cũng cho Hứa gia nhất định viện trợ. Kể từ đó, cái khác luyện khí tiểu gia tộc cùng tán tu ngược lại sẽ khâm phục ta Lâm gia đảm đương. Lâm Bá Thiên dạo bước trầm tư thật lâu, cuối cùng dừng bước lại, trong ánh mắt để lộ ra một tia kiên quyết, "Tốt, theo ý ngươi lời nói. Việc này liền từ ngươi cùng Lâm Bá đạo hai người phụ trách, mau chóng cùng Tô Hàng bắt được liên lạc, nhường hắn đi dò thám Hứa gia ý tứ." "Là gia chủ, ta cái này đi liên hệ Lâm Bá đạo đường chủ." Lâm Phong đáp. Cùng lúc đó, Bách Quả Thành hộ vệ đường công chính tổ chức lấy hội nghị khẩn cấp. Xem như hộ vệ đường đường chủ Lâm Bá đạo sắc mặt tâm trầm, ngồi ngay ngắn ở chủ vị. Tại bên cạnh phân biệt ngồi Tô Hằng, Triệu Đông, Diệp Thương Hải ba vị phó đường chủ, cùng một đám từ thành nội cái khác trúc cơ gia tộc để cử đi ra trưởng lão. Bầu không khí trong đại sảnh kiềm chế, mọi người đều ngồi nghiêm chỉnh. Lâm Bá đạo đường chủ ánh mắt đảo qua đám người, ngón tay đập bàn trà phát ra tiếng vang trầm nặng, "Tô Hằng, Triệu Đông, hai người các ngươi cùng Hứa gia tiếp xúc qua, bọn hắn đến tụt cùng là thái độ gì, các ngươi đến nói một chút a." Tô Hằng đứng dậy, chậm rãi nói rằng, "Lâm đường chủ, Hứa gia lần này thái độ có thể nói là rất mạnh." Hứa Trường Sinh càng là lớn tiếng, nếu là chúng ta hộ vệ đường không thể cho ra hợp lý công đạo liền đem việc này báo cáo Huyền Linh Tông. Ngoài ra khó giải quyết nhất chính là, Hứa Trường Sinh đạo lự nhiếp văn tiến lấy ra một cái có khắc Huyền Linh hai chữ lệnh bài màu xanh lam. Nói đến đây, Tô Hằng tận lực dừng lại, quan sát đến Lâm Bá đạo đột nhiên co lại con người, theo ta được biết, kia là ngoại môn trưởng lão mới có tín vận. Trong sảnh trong nháy mắt vang lên liên tục không ngừng hút không khí âm thanh. Lúc này Diệp Thương Hải phó đường chủ không khỏi cảm thán, lệnh bài màu xanh lam, không nghĩ tới chỉ là một cái Hứa gia có thể kết bạn Huyền Linh Tông trưởng lão. Thật sự là kỳ quá thay, kỳ quá thay. Lâm Bá đạo cao mày, ngón tay gõ bàn trà tiết tấu càng thêm gấp rút, hiển nhiên nội tâm cực kỳ bất an. Hắn trầm giọng hỏi, "Tô phó đường chủ, ngươi xác định lệnh bài kia là Huyền Linh Tông ngoại môn trưởng lão tín vật?" Chương 426, hộ vệ đường quyết nghị, Hứa gia tổn thất. Chương 426, hộ vệ đường quyết nghị, Hứa gia tổn thất. Tô Hàng gật đầu, ngựa khí chắc chắn, thiên chân văn sắc. Trên lệnh bài kia phủ văn lưu chuyển khí tức cùng có khắc Huyền Linh hai chữ, không một cùng lúc trước chúng ta thấy qua mấy vị Huyền Linh Tông trưởng lão trên người lệnh bài nhất trí. Hơn nữa kia nhất văn tiến chính miệng lời nói, nàng nói Thiến Thiến sư phó là Huyền Linh Tông ngoại môn trưởng lão, ngày bình thường bao che nhất. Như việc này không thể xử lý thích đáng, chỉ sợ nàng sẽ trực tiếp đưa tin cho vị trưởng lão kia. đến lúc đó không chỉ có liên quan đến những cái kia kiếp tu, thậm chí chúng ta hộ vệ đường, thậm chí toàn bộ Bách Quả Thành đều sẽ lâm vào bị động. Lâm Bá Đạo nghe vậy, sắc mặt càng thêm âm trầm. Hắn biết rõ Huyền Linh Tông ngoại môn trưởng lão phân lượng, một khi việc này náo đến Huyền Linh Tông, mặc kệ là phía sau làm chủ Lâm gia vẫn là hộ vệ đường, hắn Lâm Bá Đạo tất nhiên khó mà thoát tội. Nghĩ đến đây, Lâm Bá Đạo đảo mắt đám người mở miệng nói ra, "Chư vị, việc này không thể coi thường, chúng ta nhất định phải nhanh xuất ra một cái phương án giải quyết." Triệu Đông đứng dậy, trầm giọng nói rằng, "Lâm đường chủ, theo ý ta, việc này mấu chốt ở chỗ Hứa gia thái độ. Đã bọn hắn không có trước tiên báo cáo Huyền Linh Tông, mà là lựa chọn cùng chúng ta cùng nhau, giải thích rõ bọn hắn cũng cố ý ở phạm vi này bên trong giải quyết việc này. Chúng ta không ngại chủ động đưa ra bồi thường, cho Hứa gia đầy đủ tài nguyên, trợ giúp bọn hắn trùng kiến phủ đệ, trấn an thương vong tộc nhân. Kể từ đó, đã có thể lắng lại Hứa gia lửa giận, cũng có thể tránh cho Huyền Linh Tông tham gia." Diệp Thương Hải gật đầu phụ họa, "Triệu phó đường chủ nói cực phải. Hứa gia lần này tổn thất nặng nề, phủ đệ bị hủy, tộc nhân thương vong, bọn hắn cần nhất chính là tài nguyên cùng thời gian khôi phục nguyên khí. Chỉ cần chúng ta cho ra điều kiện đầy đủ hậu đãi, bọn hắn chưa chắc sẽ tiên chỉ báo cáo Huyền Linh Tông. Bất quá cái này vấn đề bồi thường, ta cảm thấy chín thành vẫn là phải cái này phía sau kiếp tu ra. Dù sao lần này kiếp tu xâm lấn, chúng ta hộ vệ đường tùy có sơ sẩy, nhưng chủ yếu trách nhiệm vẫn là ở đằng kia chút kiếp tu trên thân." "Ta đồng ý." "Ta cũng đồng ý." Diệp Thương Hải phen này ngôn ngữ được đến ở đây ngoại trừ Lâm Bá Đạo bên ngoài tất cả mọi người phụ họa, ngay sau đó đám người đem ánh mắt tụ tập tại còn chưa tỏ thái độ Lâm Bá Đạo trên thân. Lâm Bá Đạo thấy này sắc mặt hết sức khó coi, chậm rãi gật đầu, "Diệp phó đường chủ nói có lý. Bất quá, những cái kia tiếp tu hành tung quỷ bí, chúng ta một lát cũng khó có thể tìm tới tung tích của bọn hắn. Không bằng từ chúng ta hộ vệ đường cộng đồng ứng trước bồi thường, chờ ngày sau bắt được kiếp tu, lại để cho bọn hắn hoàn lại." Lâm Bá Đạo vừa dứt lời, bầu không khí trong đại sảnh lập tức biến trở nên tế nhị. Trong lòng mọi người nhao nhao cười thầm, cái này Lâm Bá Đạo cũng là đánh một tay tính toán thật hay. Bọn hắn tự nhiên minh bạch Lâm Bá Đạo dụng ý, Lâm Bá Đạo xem như Lâm gia trưởng lão, lần này tiếp tu tập kích Hứa gia, phía sau làm chủ vô cùng có khả năng chính là Lâm gia. Bây giờ Lâm Bá Đạo đưa ra hộ vệ đường cộng đồng ứng trước bồi thường, hiển nhiên là muốn nhờ vào đó thành nội rất nhiều gia tộc kéo xuống nước, giảm bớt Lâm gia tổn thất. Bất quá, bọn hắn lại không phải người ngu, có thể nào theo Lâm Bá Đạo ý, không duyên cớ vô tội cho gia tộc mang đến tổn thất đâu. Tô Hằng trong lòng cười lạnh, trên mặt lại ung dung thản nhiên, khẽ không người nói, Lâm đường chủ cái này chỉ sợ không ổn đâu. Lần này Hứa gia tổn thất to lớn, bồi thường mức nhất định cũng ít, như hộ vệ đường tùy tiện ứng ra, sợ là sẽ phải ảnh hưởng đến thông thường vận hành. Đến lúc đó như lại có những biến cố khác, chúng ta sợ bất lực ứng đối. Ta nhìn vẫn là chờ bắt lấy cái này phía sau kiếp tu, tại cho Hứa gia bồi thường. Muốn thực sự không được, liền mặc cho Hứa gia báo cáo Huyền Linh Tông tính toán, cùng lắm là bị Huyền Linh Tông trừng trị một phen. Tô Hằng vừa dứt lời, Lâm Bá Đạo đột nhiên vỗ bàn một cái, phanh một tiếng vang thật lớn, chấn động đến chén trà trên bàn đều nhảy mấy cái. Hắn hai mắt trợn lên, nhìn hằm hằm Tô Hằng nói, "Tô phó đường chủ, ngươi đây là ý gì? Tùy ý Hứa gia báo cáo Huyền Linh Tông, ngươi cũng đã biết này sẽ cho Bách Quả Thành mang đến hậu quả như thế nào? Toàn bộ Bách Quả Thành tu tiên thế lực đều có thể gặp liên lụy, đến lúc đó tất cả mọi người đừng nghĩ tốt hơn." Tô Hằng không kiêu ngạo không tự thi, đón Lâm Bá Đạo ánh mắt, bình tĩnh nói, "Lâm đường chủ, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, Hứa gia gặp tiếp tu tập kích cái này phía sau là ai tại làm chủ, ta muốn các vị đang ngồi đều không phải người ngu. Loại chuyện này đã làm lại thất bại, kia tất nhiên là muốn đánh đổi khá nhiều. Lâm đường chủ có thể tán đồng ta quan điểm." Lâm Bá Đạo bị Tô Hằng lời này đối đến sắc mặt lúc thì trắng lúc thì đỏ, vừa muốn phát tác, nhưng lại cưỡng ép nhìn xuống. "Tô phó đường chủ, có chút lời không thể nói lung tung." Lâm Bá Đạo hít sâu một hơi, tận lực nhường ngữ khí của mình nghe bình thản, không có chứng cứ sự tình, cũng không nên tùy ý suy đoán. "Bây giờ chúng ta nhiệm vụ thiết yếu là giải quyết Hứa gia vấn đề, tránh cho Huyền Linh Tông tham gia." Tô Hằng mỉm cười, cũng không tiếp tục dây dưa cái đề tài này, chỉ là nói, "Lâm đường chủ nói cực phải, chỉ là cái này bồi thường sự tình, chúng ta không bằng trước phái người đi Hứa gia tìm kiếm ý tứ, xem bọn hắn đến tuột cùng mong muốn như thế nào để bù, đến tiếp sau chúng ta bàn lại." Lời vừa nói ra, trong sảnh đám người nhao nhao gật đầu. Lâm Bá Đạo trong lòng mặc dù đối Tô Hằng trước đây ngôn ngữ cực kỳ bất mãn, nhưng giờ phút này cũng không thể không thừa nhận đây là trước mắt tương đối biện pháp khả thi, liền khẽ gật đầu nói rằng, "Tô phó đường chủ nói có lý, việc này liền từ ngươi đi làm, a ngươi cùng Hứa gia đã có qua tiếp xúc, bọn hắn đối ngươi cũng coi như quen thuộc, khai thông lên có lẽ sẽ thuận lợi chút." Hứa gia, nguyên bản đường Hoàng Hứa phủ bây giờ đã biến thành một vùng phế tích, mà Hứa Trường Sinh thì là mang theo Hứa gia đám người thống kê lần kiếp nạn này mang đến tổn thất, đồng thời trùng kiến phủ đệ. "Cha, lần này chúng ta Hứa gia tổn thất không nhỏ, trong cố phòng linh tài gần nửa bị hủy, chiêu mộ khách khanh tán tu còn có bồi dưỡng tu sĩ thương vong cao đến gần tám thành. Bất quá may mắn là các đệ đệ muội muội đều không ngại, không có thụ thương." Hứa Thiên Thành một mặt bi phẫn hướng Hứa Trường Sinh hồi báo tổn thất tình huống. Hứa Trường Sinh nghe Hứa Thiên Thành báo cáo, sắc mặt nghiêm trọng, chậm rãi mở miệng nói, "Thiên Thành, lần tiếp nạn này mặc dù tổn thất nặng nề, nhưng chỉ cần chúng ta Hứa gia hạch tâm tử đệ còn tại, chúng ta Hứa gia cũng sẽ không suy vong. Linh tài hủy có thể lại tìm, tu sĩ thương vong, chúng ta về sau cường địa bồi dưỡng." Trần Phỉ Nguyệt ở một bên nhẹ nhàng nắm chặt Hứa Trường Sinh tay, ôn nhu nói, "Phu quân, đừng quá lo lắng, chúng ta cùng nhau đối mặt." Hứa Trường Sinh quay đầu nhìn về phía Trần Phỉ Nguyệt, trong mắt tràn đầy cảm kích cùng yêu thương, khẽ gật đầu. Kỳ thật đối với những tổn thất này, Hứa Trường Sinh thật đúng là chưa nói tới lo lắng. Giống Hứa phủ kiến trúc vốn là trước đó tự ra kiến tạo, Hứa Trường Sinh bọn hắn bất quá tu hú chiếm tổ chim khách mà thôi. Bây giờ biến thành một vùng phế tích, cũng là vừa vặn có thể một lần nữa kiến tạo một phen. mà đối với chiêu mộ khách khanh tán tu cùng bồi dưỡng tu sĩ thương vong thảm trọng, Hứa Trường Sinh kỳ thật cũng không quá nhiều hơn tâm, những này đối Hứa gia tương lai phát triển ảnh hưởng không lớn. Hứa gia bởi vì thực lực cùng nội tình có hạn, chiêu mộ những tán tu này đa số đều chỉ là luyện khí tầng 6 trở xuống, Hứa gia bồi dưỡng tu sĩ càng là chỉ có luyện khí sơ kỳ tồn tại. Dù cho toàn bộ thương vong đối Hứa gia cũng sẽ không có quá lớn đả kích, đơn giản là một lần nữa đổi một nhóm người mà thôi. Dù sao Bách Quả Thành thực lực nhỏ yếu tán tu rất nhiều, muốn trở thành Hứa gia khách khanh cấp thấp tu sĩ càng là nhiều vô số kể, căn bản không lo thiếu người. Cũng là những cái kia Hứa gia từ nhỏ bồi dưỡng tu sĩ thương vong hơn phân nửa, Hứa Trường Sinh còn có chút đau lòng. Những tu sĩ này mặc dù không có tiêu hao Hứa gia nhiều ít tài nguyên, nhưng không nghi ngờ gì những người này trải qua Hứa gia từ nhỏ bồi dưỡng, đối Hứa gia là có rất cao độ trung thành, tại Hứa Trường Sinh trong mắt giá trị của bọn hắn cao hơn nhiều những cái kia dùng lợi ích chiêu mộ tới tán tu. Chương 427, hãy nay an trường bình, Tô Hằng đến chương 427, hãy nay an trường bình, Tô Hằng đến tiên thành, thả ra tin tức, liền nói ta Hứa gia cố ý một lần nữa chiêu mộ một nhóm khách khanh tán tu, đãi ngộ từ ưu. Mặt khác, trong thành giá cao mời kinh nghiệm phong phú kiến trúc sư, cần phải trong thời gian ngắn nhất đem Hứa phủ trùng kiến đồng thời xây đến so trước kia còn hùng vĩ hơn. Nhưng Bách Quả Thành bên trong chúng tu sĩ biết, ta Hứa gia không chỉ có không có bị đánh, ngược lại là biến càng mạnh. Hứa Trường Sinh ánh mắt kiên định, đối Hứa Thiên Thành dặn dò nói: "Vâng, phụ thân." Hứa Thiên Thành lĩnh mệnh mà đi. Không bao lâu, nữ nhi Hứa Thiên Duyệt từ đằng xa vội vàng chạy tới, ôm chặt lấy Hứa Trường Sinh cánh tay. Trông thấy nữ nhi cái này một động tác, Hứa Trường Sinh trong mắt tràn đầy cưng chiều, nhẹ nhàng sờ lên đầu của nàng, hỏi: "Duyệt nhi, gấp gáp như vậy, là có chuyện gì không?" Hứa Thiên Duyệt ngẩng đầu cũng chỉ vào cách đó không xa một thân ảnh nói rằng: "Cha, ông ngoại của ta tới, hắn chính ở đằng kia chờ ngươi." Hứa Trường Sinh theo Hứa Thiên Duyệt chỉ phương hướng nhìn lại, quả nhiên trông thấy một đạo thân ảnh quen thuộc, An Trường Bình, An Thi Duyệt phụ thân đồng thời cũng là An gia gia chủ. "Nhạc phụ ngươi thế nào?" Hứa Trường Sinh mang theo Hứa Thiên Duyệt đi lên trước vừa cười vừa nói. Đối với mình người cha vợ này, bí mật Hứa Trường Sinh vẫn là sẽ kêu một tiếng nhạc phụ. Bất quá tại công chúng trường hợp cũng là để cho An gia chủ tương đối nhiều. "Trường Sinh, ta An gia tại Hứa gia gặp kiếp tu tập kích lúc chưa thể đến đây tương trợ, bây giờ bằng lòng trợ giúp Hứa gia trùng kiến phủ đệ." An Trường Bình hướng về Hứa Trường Sinh chắp tay nói, trong mắt tràn đầy hổ thẹn. Hứa Trường Sinh trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, vội vàng nói: "Nhạc phụ, ngươi cái này nói gì vậy? Lần này kiếp tu khí thế hung hùng, thủ đoạn tàn nhẫn, coi như An gia lúc ấy chạy đến, chỉ sợ cũng khó mà cải biến chiến cuộc, ngược lại khả năng tăng thêm thương vong. An gia bằng lòng trợ giúp Hứa gia trùng kiến, phần tình nghĩa này, Hứa gia khắc trong tấm khảm." An Trường Bình khẽ lắc đầu, thấy Hứa Trường Sinh như thế, lập tức nghĩ đến An gia khi biết Hứa gia tao ngộ kiếp tu tập kích lúc lựa chọn cách làm, trong lòng ý xấu hổ càng nhiều một phần. Nguyên lai, là ngoại ý muốn sớm biết được nội tình An gia đệ tử Yên Vui đem Hứa gia bị cấp tu tập kích tin tức cáo tri An gia đám người sau, An gia lập tức triển khai một trận quyết sách hội nghị. Hội nghị nội dung chủ yếu chính là phải chăng lập tức tiến về Hứa gia tiến đến trợ giúp, mà khi đó An gia nội bộ chia làm hai phái ý kiến. Một phái lấy An gia các trưởng lão làm chủ, cho rằng Hứa gia tao ngộ kiếp tu tập kích, tất nhiên là có chút cơ kỳ kiếp tu, An gia bất quá một cái luyện khí gia tộc, lúc này không nên tùy tiện tham gia, để tránh dẫn lửa tiêu thân, lại Hứa gia nội tình thâm hậu, nói không chừng có thể tự hành ứng đối. Một phái khác thì là giống An Trường Bình như vậy tâm hệ Hứa gia người, chủ trương lập tức trợ giúp. Nhưng cuối cùng, An gia đại đa số người cuối cùng vẫn là nội tâm sợ hãi chiến thắng các trưởng lao ý kiến chiếm thượng phong, An gia bỏ lỡ viện trợ Hứa gia thời cơ tốt nhất. Trương Sinh à, bất kể nói thế nào, An gia cùng Hứa gia chính là quan hệ thông gia càng là phụ thuộc gia tộc, môi hở răng lạnh. Lần này Hứa gia gặp, ta An gia lại không đếm xỉa đến, thật sự là trong lòng khó có thể bình an. Ta đã phân phó đệ tử trong tộc, chuẩn bị một nhóm thượng đẳng kiến trúc vật liệu, lập tức liền sẽ đưa đến. Mặt khác, An gia một chút am hiểu thủ một kiến tạo tu sĩ, cũng biết đến đây hiệp trợ, nhất định phải nhường Hứa gia phụ đệ sớm ngày tái hiện ngày xưa huy hoàng. Thế này, Hứa Trường Sinh cảm kích chắp tay gửi tới lời cảm ơn nói, kia Trường Sinh liền lần nữa sớm cảm tạ nhạc phụ cùng An gia như thế trượng nghĩa tương trợ. Nhưng vào lúc này, An Thi Duyệt vội vàng chạy đến, bẩm báo nói: "Phu quân, Bách Quả Thành hộ vệ đường phó đường chủ Tô Hằng cầu kiến." Hứa Trường Sinh cùng An Thi Duyệt liếc nhau, sau đó nhìn về phía An Trường Bình nói rằng: "Tốt, Thi Duyệt, ta đã biết, ngươi trước bồi nhạc phụ nơi đây nghỉ ngơi một hồi, ta đi chiếu cố cái này Tô Hằng, xem bọn hắn hộ vệ đường lần này đến đây là như thế nào dự định." Chờ Hứa Trường Sinh sau khi rời đi, An Trường Bình nhìn trước mắt nữ nhi, tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt, khó có thể tin mà hỏi: "Thi Duyệt, ngươi đột phá trúc cơ?" "Ân phụ thân, tại phu quân trúc cơ đang trợ giúp dưới may mắn nói trúc cơ." An Thi Duyệt gật gật đầu nói: "Tốt, tốt, quá tốt rồi. Vi phụ có thể nhìn thấy ngươi trúc cơ thành công, đời này không tiếc vậy." An Trường Bình kích động đến hai tay run nhẹ nhẹ, trong mắt tràn đầy vui mừng cùng kiêu ngạo, hắn từ trên xuống dưới đánh giá nữ nhi, phảng phất muốn đem giờ phút này thật sâu khắc tại đáy lòng. An Thi Duyệt mỉm cười, ánh mắt đi theo Hứa Trường Sinh rời đi phương hướng, nói khẽ: "Phụ thân ngươi không cần phải lo lắng Thi Duyệt, phu quân đối với ta rất tốt, rất dịu dàng. Ta tại Hứa gia trôi qua rất vui vẻ." "Đúng vậy a ông ngoại, ba ba rất yêu mẫu thân." Lúc ấy người áo đen tiến công Hứa gia lúc, chính là ba ba cùng Nhiếp Di nương hai người hợp lực ngăn lại mạnh nhất mấy tên trúc cơ kiếp tu, để chúng ta trở về nương bế quan chỗ thủ hộ nương đột phá trúc cơ. Một bên Hứa Thiên Duyệt xen vào nói nói. An Trường Bình khẽ gật đầu, cảm khái nói: "Ta liền biết, lúc trước đưa ngươi gả cho Trường Sinh là quyết định chính xác." Một bên khác, Hứa Trường Sinh bước vào Hứa gia dựng tạm thời phòng tiếp khách, chỉ thấy Tô Hằng chính đoan ngồi tại trong sảnh, thấy Hứa Trường Sinh tiến đến, Tô Hằng đứng dậy ôm quyền nói: "Hứa đạo hữu, chúng ta lại gặp mặt." "Tô đạo hữu, khách khí." không biết lần này đến đây thế nhưng là mang đến hộ vệ Đường trả lời chắc chắn. Hứa Trường Sinh mỉm cười, trong giọng nói mang theo vài phần thăm dò. Tô Hằng nhẹ gật đầu, hắng giọng một cái, nói rằng, Hứa đạo hữu, đối với lần này kiếp tu tập kích Hứa gia, chúng ta hộ vệ Đường thật cảm thấy hổ thẹn. Bây giờ toàn công Đường hạ ngay tại đang toàn lực truy tra những cái kia kiếp tu hạ lạc, chỉ là cái này cần chút thời gian. Chúng ta trải qua thương nghị, quyết định trước toàn lực hiệp trợ Hứa gia trùng kiến phủ đệ. Hôm nay ta đến đây, chính là muốn cùng Hứa đạo hữu thương thảo một chút Hứa gia trùng kiến công việc, lại bằng lòng cung cấp nhất định tài nguyên đền bù, để bù đắp Hứa gia tại lần kiếp nạn này bên trong tổn thất. Hứa Trường Sinh nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, nhưng trên mặt bình tĩnh như cũ. A, hộ vệ Đường như thế khẳng khái, ngược lại để ta có chút ngoài ý muốn. Bất quá, Tô đạo hữu hẳn là cũng biết, lần này tiếp tu tập kích ta Hứa gia, phía sau chỉ sợ có ẩn tình khác. Nếu không thể bắt được hắc thủ phía sau màn, chỉ sợ ta Hứa gia ngày sau vẫn không được an bình. Tô Hằng trong lòng căng thẳng, biết Hứa Trường Sinh đây là tại ám chỉ Lâm gia. Hắn trầm ngâm một lát, chậm rãi nói rằng, Hứa đạo hữu nói cực phải. Bất quá xin yên tâm, hộ vệ Đường đã hạ lệnh tra rõ việc này, chắc chắn bắt được những cái kia dám can đảm ở Bách Quả Thành làm loạn tiếp tu. Bất quá, điều tra cần thời gian. Tại trong lúc này, hộ vệ Đường hy vọng Hứa gia có thể tạm thời buông xuống việc này, chuyên tâm trùng kiến gia tộc. Hứa Trường Sinh cười lạnh một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần miệt mài, "Tô đạo hữu, ta Hứa gia lần này tổn thất nặng nề, tộc nhân thương vong hơn phân nửa, phủ đệ hóa thành phế tích. Nếu không thể lấy lại công đạo, ta Hứa gia như thế nào tại Bách Quả Thành đặt chân?" Tô Hằng sắc mặt biến hóa, mở miệng nói ra, "Hứa đạo hữu, cho chúng ta hộ vệ Đường một chút thời gian, ta có thể cam đoan với ngươi, hộ vệ Đường nhất định sẽ cho đem kiếp tu đem ra công lý." Hứa Trường Sinh thấy Tô Hằng như thế, ngữ khí hòa hoãn mấy phần, "Đã như vậy, vậy ta Hứa gia liền đợi thêm mấy ngày." "Bất quá, Tô đạo hữu, ta Hứa gia bây giờ phủ đệ bị hủy, tộc nhân thương vong thảm trọng, nhu cầu cấp bách tài nguyên trùng kiến gia tộc. Hộ vệ Đường đã bằng lòng cung cấp đền bù, không biết cụ thể ra sao an bài." Chương 428, ba cái điều kiện. Chương 428, ba cái điều kiện. Tô Hằng thấy Hứa Trường Sinh nhà ra, trong lòng thở dài một hơi, vội vàng nói, "Hứa đạo hữu, hộ vệ Đường bằng lòng cung cấp 10 vạn hạ phẩm linh hạch, cùng một nhóm kiến trúc vật liệu, trợ giúp Hứa gia trùng kiến phủ đệ. Ngoài ra, hộ vệ Đường sẽ còn điều động một nhóm tu sĩ, hiệp trợ Hứa gia trùng kiến gia tộc." Hứa Trường Sinh nghe vậy, khẽ chau mày, trong giọng nói mang theo vài phần bất mãn, "Tô đạo hữu, ta Hứa gia lần này tổn thất to lớn, 10 vạn hạ phẩm linh thạch chỉ sợ liền trùng kiến phủ đệ đều không đủ, càng đừng đề cập trấn an tộc nhân." Tô Hằng trong lòng thầm mắng Hứa Trường Sinh lòng tham không đáy, nhưng trên mặt vẫn như cũ cười làm lành nói, "Hứa đạo hữu chớ nóng đội đi, cái này 10 vạn hạ phẩm linh thạch chỉ là chúng ta sơ bộ thương định kết quả, Hứa gia nếu là không hài lòng có thể bàn lại." Hứa Trường Sinh mỉm cười, trong mắt lóe lên một tia khôn khéo, "Tô đạo hữu, lần này kiếp tu tập kích, ta Hứa gia tổn thất nặng nề, phủ đệ bị hủy, tộc nhân thương vong hơn phân nửa, trong khố phòng linh tài càng là tổn thất gần hơn phân nửa. 10 vạn hạ phẩm linh thạch sắp thực khó mà đền bù ta Hứa gia tổn thất." Tô Hằng trong lòng căng thẳng, biết Hứa Trường Sinh đây là tại công phu sư tử ngoạm, nhưng hắn cũng không có trực tiếp cự tuyệt, mà là thăm dò tính mà hỏi thăm, kia Hứa đạo hữu cảm thấy, nhiều ít linh thạch mới phù hợp. Hứa Trường Sinh trầm ngâm một lát, chậm rãi nói rằng, "Tô đạo hữu ngươi biết, có chút tổn thất không phải chỉ dựa vào linh thạch liền có thể giải quyết." Tô Hằng trong lòng âm thầm tiêu khổ, trên mặt lại cố gắng duy trì lấy ý cười, nói rằng, "Hứa đạo hữu chúng ta cũng không cần phải quanh co lòng vòng, ngươi không ngại nói ra ngươi Hứa gia điều kiện." Hứa Trường Sinh ánh mắt thâm thúy, thẳng tắp nhìn chằm chằm Tô Hằng, trầm giọng nói, "Tốt, nếu như thế ta cũng không quanh co lòng vòng, ta Hứa gia chỉ có 3 cái điều kiện. Thứ nhất, bồi thường ta Hứa gia 200.000 hạ phẩm linh thạch, để mà tu kiến phủ đệ đền bù linh tài chờ tổn thất." "Hứa đạo hữu, 200.000 hạ phẩm linh thạch cũng không phải cái gì con số nhỏ a, chỉ sợ." Tô Hằng cao mày nói rằng. Nhưng mà Hứa Trường Sinh cũng không để ý tới Tô Hằng biểu lộ, nói ra điều kiện thứ hai, ta Hứa gia tử đệ thương vong thảm trọng, trong đó không thiếu có ngay tại xung kích trúc cơ cảnh hậu bối bởi vì lần này tập sát mà vẫn lạc, cho nên cần đền bù chúng ta Hứa gia 3 viên trúc cơ đan." Tô Hằng nghe nói, sắc mặt trong nháy mắt biến cực kỳ khó coi. Hắn nghĩ tới Hứa Trường Sinh sẽ công phu sư tử ngoạm, nhưng lại cũng không nghĩ đến lại sẽ như thế tham lam. Nếu không phải người này phía sau là một tên Huyền Linh Tông trưởng lão, Tô Hằng lúc này đều nhịn không được phải lên tiếng phá mắng, nhục nhã Hứa Trường Sinh. Trúc cơ đan chân quý bực nào, chớ nói toàn bộ Bách Quả Thành có thể luyện chế trúc cơ đan luyện đan sư bất quá 3 người, liền chỉ là cái này luyện chế trúc cơ đan vật liệu cũng khó khăn tìm đủ, mỗi một mai trúc cơ đan đều là có tiền mà không mua được, thuộc về chiến lược tài nguyên. 3 viên trúc cơ đan, thật đúng là ý nghĩ hão huyền. Huống hồ cho dù thật sự có trúc cơ đan, Tô Hằng cùng thành nội Đông Đạo gia tộc cũng không có khả năng cho Hứa gia 3 viên trúc cơ đan. Dù sao đây chính là có thể khiến cho Hứa gia thêm ra 3 tên trúc cơ tồn tại. Đối với loại tình huống này, Tô gia các gia tộc không muốn cũng sẽ không để xảy ra. "Hứa đạo hữu ngươi sợ không phải là đang nói dân à, phải biết toàn bộ Bách Quả Thành, trúc cơ đan đều vô cùng khan hiếm, đây cũng không phải là đơn giản linh thạch có thể đánh đồng. Ngoài ra ta dường như chưa nghe nói qua có xung kích trúc cơ cảnh Hứa gia tử đệ chết bởi lần này tập kích ta." Tô Hằng cười khổ nói, trong lòng âm thầm đoán thầm Hứa Trường Sinh tham lam. Hứa Trường Sinh trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, bắt đầu khóc kể lể, "Tô đạo hữu à, ngươi là không biết, ta mấy cái kia chất nhi chất nữ, thiên phú dị bẩm, nguyên bản ở trong tộc bế quan xung kích trúc cơ cảnh, kết quả bị bất thình lình kiếp tu tập kích, đảo loạn khí cơ, cuối cùng thất bại trong gắng sức, ôm hận mà kết thúc. Cái này đều là ta Hứa gia tương lai hy vọng à, bây giờ bất lạc, thật sự là đau lòng nhức óc." Mắt thấy Tô Hằng vẫn không hề lay động, Hứa Trường Sinh tiếp tục nói, "Tô đạo hữu nếu không tin, ta có thể đem ta Hứa gia gia phả lấy ra cho Tô đạo hữu nhìn qua, đến lúc đó Tô đạo hữu tự nhiên biết thật giả." nói, Hứa Trường Sinh liền truyền âm cho Hứa Thiên Thành, nhường đem ra phả mang tới. Rất nhanh, Hứa Thiên Thành vội vàng chạy đến, đem sớm đã chuẩn bị xong Hứa gia gia phả cung kính đệ trình cho Hứa Trường Sinh. Hứa Trường Sinh tiếp nhận gia phả, nhẹ nhàng lật ra, chỉ vào trong đó mấy chỗ ghi chép, đưa về phía Tô Hằng, "Tô đạo hữu, ngươi lại nhìn xem, mấy vị này chính là ta Hứa gia mấy cái kia tiên tư chắc việt, ngay tại xung kích trúc cơ cảnh hậu bối." Tô Hằng nhìn xem Hứa Trường Sinh trên tay gia phả, ánh mắt đảo qua kia mấy hàng chữ, trong lòng mặc dù vẫn còn lo nghĩ, nhưng cũng không tốt trực tiếp phản bác. Hắn suy tư một lát, mở miệng nói ra, "Hứa đạo hữu, cái này trúc cơ đan chân quý trình độ ngươi ta đều biết, toàn bộ bách quả thành đều cực kỳ khan hiếm, đừng nói ba viên, chính là một cái, chỉ sợ cũng khó có thể xuất ra." Hứa Trường Sinh sắc mặt trầm xuống, mở miệng nói, "Tô đạo hữu, ta Hứa gia lần này tao ngộ kiếp nạn, như không chiếm được hợp lý đền bù, khẩu khí này thực sự khó mà nuốt xuống, chỉ sợ chỉ có thể đem việc này báo cáo Huyền Linh Tông." Tô Hằng sắc mặt tối sầm, biết Hứa Trường Sinh đây là tại uy hiếp hắn. Hắn cắn răng, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, "Hứa đạo hữu, việc này quan hệ trọng đại, ta cần trở về cùng đường chủ cùng gia tộc khác thương nghị một phen. Không biết Hứa đạo hữu cái điều kiện thứ ba là cái gì?" Hứa Trường Sinh thấy Tô Hằng nhả ra, tiếp tục nói, "Thứ ba là bảo đảm cùng loại sự kiện không tái phát sinh, ta Hứa gia nhất định phải trở thành bách quả minh một viên, cũng được đến bách quả thành phần trăm năm lợi ích chia." Tô Hằng sắc mặt cứng đờ, tại chỗ sững sờ ngay tại chỗ, hắn vạn vạn không nghĩ tới Hứa Trường Sinh vậy mà như thế tham lam. Có thể nói, ba cái này điều kiện một cái so một cái hà khắc, nhất là cái cuối cùng, giá trị từ lâu dài tới nói xa xa lớn hơn phía trước hai điều kiện. Bách Quả Minh là bách quả thành bên trong mấy đại trúc cơ gia tộc cộng đồng xây dựng liên minh, nắm trong tay bách quả thành đa số tài nguyên cùng lợi ích phân phối. Hứa gia mặc dù cũng là bách quả thành trúc cơ gia tộc, nhưng dù sao nội tình còn thấp, chưa hề được cho phép gia nhập Bách Quả Minh, càng đừng đề cập trực tiếp yêu cầu 5% lợi ích chia làm. Đây cũng không phải là sư tử há mồm sự tình, mà là trần trụi xem như người thắng hướng kẻ thất bại yêu cầu bồi thường. Bất quá cái này cái điều kiện thứ ba so sánh điều kiện thứ hai tới nói, Tô Hằng vẫn là bằng lòng thúc đẩy cái này cái điều kiện thứ ba. Dù sao Hứa gia thực lực không kém, có thể so với trúc cơ 9 tầng tu sĩ, mong muốn gia nhập Bách Quả Minh chỉ là vấn đề thời gian. Cùng nó đến lúc đó từ các đại gia tộc trong tay được chia cái này lợi ích chia, không bằng hiện tại thừa dịp Lâm gia là việc này kẻ cầm đầu nhường gia nhập Bách Quả Minh, nhường dừng một mình phân ra cái này lợi ích chia. Kể từ đó đã có thể trấn an Hứa gia, lại có thể rất tốt suy yếu Lâm gia thực lực. Nghĩ đến đây, Tô Hằng hít sâu một hơi, chậm rãi nói rằng, "Hứa đạo hữu, việc này quan hệ trọng đại, ta cần trở về cùng đường chủ cùng gia tộc khác thương nghị một phen, chỉ là Hứa đạo hữu ba cái này điều kiện quả thật có chút vượt qua hộ vệ đường phạm vi chịu đựng. Bất quá, ta sẽ đem Hứa đạo hữu yêu cầu mang về, cùng đường chủ cùng cái khác phó đường chủ thương nghị, mau chóng cho Hứa đạo hữu một cái trả lời chắc chắn." Hứa Trường Sinh mỉm cười, ngữ khí hòa hoãn mấy phần, "Vậy thì phiền bái Tô đạo hữu. Ta Hứa ra bây giờ nhu cầu cấp bách tài nguyên trùng kiến, hy vọng hộ vệ đường cùng Bách Quả Minh có thể mau chóng trả lời." "Hứa đạo hữu, vậy ta liền không nhiều quấy rầy, xin cáo từ trước." Tô Hằng chắp tay nói rằng. Hứa Trường Sinh mỉm cười, đưa tay dùng tay làm dấu mời, "Đã như vậy, vậy ta liền không ở thêm Tô đạo hữu." Chương 429, nổi giận đám người chương 429, nổi giận đám người chờ Tô Hằng sau khi rời đi, Hứa Trường Sinh hiện ra nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, thay vào đó là một vẻ lạnh lùng. "Phụ thân, Lâm gia bọn hắn thật sẽ ưng thuận với ta Hứa ra ba cái này điều kiện sao?" Hứa Thiên Thành từ một bên đi ra, nhẹ giọng hỏi. "Đương nhiên không có khả năng, cho dù là Lâm gia bằng lòng xuất ra nhiều như vậy tài nguyên, thành nội gia tộc khác cũng không có khả năng ngồi nhìn ta Hứa ra phát triển nhanh chóng như vậy." Hứa Trường Sinh lắc đầu nói rằng. Hứa Thiên Thành nghe xong, suy tư một lát sau hai mắt tỏa sáng, chẳng lẽ phụ thân là tận lực đưa ra cái này hà khắc ba cái điều kiện, từ đó nhường Lâm gia cùng gia tộc khác lâm vào lưỡng nan, cuối cùng không thể không thỏa hiệp, cho chúng ta Hứa ra càng nhiều thực tế lợi ích. Hứa Trường Sinh gật đầu tán thành, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, "Không sai, Thiên Thành, ngươi càng ngày càng có gia chủ phong phạm. Chúng ta nói lên ba cái này điều kiện, nhìn như hà khắc, kỳ thực là vì bức bách Lâm gia cùng gia tộc khác ở tại đàm phán nội bộ. Bọn hắn không có khả năng hoàn toàn bằng lòng yêu cầu của chúng ta, nhưng vì lắng lại việc này, tất nhiên sẽ đưa ra một cái điều hòa phương án. Mà cái này điều hòa phương án mới là chúng ta chân chính mong muốn." Hứa Thiên Thành bừng tỉnh hiểu ra, sau đó trên mặt lộ ra một tia lo âu, thì ra là thế, chỉ là Lâm gia trở thành nội trúc cơ gia tộc nghe thấy phụ thân ba cái này điều kiện có thể hay không trực tiếp hất bản, tùy ý chúng ta đem việc này báo cáo Huyền Linh Tông. Hứa Trường Sinh cười một cái nói, "Sẽ không, bây giờ chúng ta Hứa gia trong tay nắm giữ Huyền Linh Tông ngoại môn trưởng lão lệnh bài, nương tựa theo cái này một cây cờ lớn, đủ để cho Lâm gia trở đông đảo gia tộc kiêng kỵ, chỉ cần yêu cầu không quá phận, chắc hẳn bọn hắn là bằng lòng dàn xếp ổn thỏa." Hứa Thiên Thành bừng tỉnh hiểu ra, trên mặt lộ ra vẻ khâm phục, "Phụ thân cao minh, Thiên Thành minh bạch." Hứa Trường Sinh mỉm cười, vỗ vỗ Hứa Thiên Thành bả vai, "Thiên Thành, ngươi phải nhớ kỹ, trong tu tiên giới, thực lực tất nhiên trọng yếu, nhưng nhu lực đồng dạng không thể coi thường. Lần này nguy cơ mặc dù để chúng ta Hứa ra tổn thất nặng nề, nhưng đồng dạng cũng là ta Hứa ra một cái kỳ ngộ. Chỉ cần chúng ta thiện thêm lợi dụng, Hứa ra nói không chừng không thể mượn cơ hội này nâng cao một bước." Hứa Thiên Thành trịnh trọng gật đầu, "Phụ thân yên tâm, Thiên Thành nhất định ghi nhớ dạy bảo." Đúng lúc này, Nhiếp Văn Tiến chậm rãi đi tới, nhẹ nói, "Phu quân, Lâm gia cùng phản ứng của những gia tộc khác như thế nào?" Hứa Trường Sinh quay người nhìn về phía Nhiếp Văn Tiến, trong mắt tràn đầy dịu dàng, "Văn Tiến, Tô Hằng đã tới, ta đưa ra ba cái điều kiện, bọn hắn nhất thời khó mà tiếp nhận, nhưng tất nhiên sẽ trở về cùng chúng ta đàm phán. Tiếp xuống, chúng ta chỉ cần chậm đợi bọn hắn đáp lại liền có thể." Nhiếp Văn Tiến khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia lo lắng, Phu quân, Lâm gia dù sao cũng là Bách Quả Thành đệ nhất gia tộc, nội tình thâm hậu, chúng ta lần này mặc dù thành công bức bách bọn hắn lựa bộ, nhưng chỉ sợ bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ. Hứa Trường Sinh điểm một cái, nói rằng, Văn Tiến ngươi nói không phải không có lý. Bất quá Lâm gia trải qua này giáo huấn sau, tất nhiên sẽ không lại trong thành đối ta Hứa gia độc thủ, cũng là ngoài thành cần phá lệ cẩn thận làm việc. Thiên Hành, ngươi truyền mệnh lệnh của ta, phàm Hứa gia hạch tâm tử đệ, tận lực không muốn cách Hứa gia quá xa. Nếu không có chuyện lớn bằng trời, càng là không cho phép ra thành, cho dù ra khỏi thành cũng phải tìm ta báo cáo chuẩn bị, đến ta sau khi cho phép mới có thể ra khỏi thành. Vâng, phụ thân. Ta bây giờ liền đi đem tin tức này cáo chi mấy vị em trai em gái. Nói xong, Hứa Thiên Thành liền quay người rời đi. Cùng lúc đó, Tô Hằng rời đi Hứa Trường Sinh sau liền vội vàng quay trở về hộ vệ trong đường, cũng lần nữa tổ chức hộ vệ đường hội nghị đem Hứa Trường Sinh ba cái điều kiện từng cái nói ra. Trong đường đám người nghe xong mọi thứ trợn mắt hốt hoồm, sắc mặt âm trầm đến cơ hồ có thể chảy ra nước. 200.000 hạ phẩm linh thạch, 3 viên trúc cơ đan, còn muốn gia nhập Bách Quả Minh cũng được chia 5% lợi ích chia. Cái này Hứa Trường Sinh là điên rồi sao? Hừ, ta nhìn người này chính là ỷ vào phía sau có vị Huyền Linh Tông trưởng lão chỗ dựa, mới dám như thế không kiêng nể gì cả ra giá trên trời. Liền xem như phía sau có Huyền Linh Tông trưởng lão cũng không thể như thế lòng tham không đấy a. Thật coi chúng ta là tài nguyên kho sao? Ai nói không phải đâu. Hộ vệ trong đường, thanh âm của mọi người liên tục không ngừng, phẫn nộ cảm xúc tràn ngập trong không khí. Lúc này, đệ tử Tôn gia người mở miệng nói ra, bất kể như thế nào, ta Tôn gia là không thể nào bằng lòng những điều kiện này. Nói xong, ánh mắt hắn không tự giác liếc về phía chủ vị Lâm Bá Đạo, ý đồ từ trên mặt hắn bắt được cái gì. Ngay sau đó, cái khác trúc cơ gia tộc đại biểu nói rằng, ta Tiền gia, Đông Phương gia, vẫn là như thế. Giờ phút này Lâm Bá Đạo sắc mặt âm trầm đến cơ hồ có thể chảy ra nước, hắn đột nhiên vỗ bàn một cái, nghiêm nghị quát, đủ, cãi nhau còn thể thống gì. Trong đường trong nháy mắt an tĩnh lại, ánh mắt mọi người đều tập trung ở Lâm Bá Đạo trên thân. Hừ, cái này Hứa Trường Sinh thật sự cho rằng bằng vào một cái Huyền Linh Tông ngoại môn trưởng lão tên tuổi liền có thể như thế làm cả sao? Nếu như thế vậy thì chờ xem. Theo tiếng nói rơi xuống, Lâm Bá Đạo cũng không quay đầu lại trực tiếp rời đi hội nghị, lưu lại trong đường chúng người đưa mắt nhìn nhau. Cái này Tôn gia các gia tộc đại biểu có chút không biết làm sao nhìn về phía Tô Hằng, Triệu Đông bọn người, hiển nhiên Lâm Bá Đạo một trận này thao tác để bọn hắn có chút trở tay không kịp. Bọn hắn vừa mới mặc dù ngôn từ khích lệ, đối với Hứa Trường Sinh dừng lại dùng ngòi bút làm vũ khí, nhưng tất cả những thứ này nhưng đều là làm cho Lâm Bá Đạo cùng sau người Lâm gia nhìn. Chỉ là không nghĩ tới, Lâm Bá Đạo lại. Hắn làm sao dám? Chẳng lẽ Lâm gia thật không sợ đến từ Huyền Linh Tông trừng phạt sao? Phải biết hắn Lâm gia có thể là chuyện này hắt thủ phía sau màn, cái này như bị biết Huyền Linh Tông biết được, chỉ sợ sẽ hạ xuống nghiêm khắc trừng phạt, thậm chí đến lúc đó thành nội cái khác trúc cơ gia tộc cũng sẽ nhận liên lụy. Lúc này Tô Hằng ho nhẹ một tiếng, ánh mắt lộ ra một tia trào phúng nói rằng, chư vị vừa mới không phải nguyên một đám rất có thể nói sao, bây giờ Lâm Đường chủ thế nhưng là như ý nguyện của các ngươi sao lại là như thế một bộ biểu lộ. Tô Hằng vừa dứt lời, trong đường mọi người nhất thời hai mặt nhìn nhau, sắc mặt biến cực kỳ xấu hổ. Tôn gia đại biểu Tôn trưởng lão gượng cười hai tiếng, ý đồ hòa hoãn không khí, Tô phó đường chủ, chúng ta vừa mới cũng là nhất thời xúc động phẫn nộ, dù sao Hứa gia điều kiện xác thực quá mức hà khắc. Nhưng Lâm Đường chủ phản ứng như thế, thật sự là Tiền gia đại biểu Tiền trưởng lão cũng liền bận bịu phụ hòa nói, đúng vậy à, Tô phó đường chủ, chúng ta mặc dù đối Hứa gia điều kiện bất mãn, nhưng dù sao vạn sự có thể thương lượng. Nếu là có thể tránh cho, vẫn là tận lực không nên nháo tới Huyền Linh Tông đi. Đông Phương gia tộc đại biểu cũng là nói, Tô phó đường chủ, ta nghĩ chúng ta lúc trước là dụng ý gì người cũng lòng dạ biết rõ. Việc này dù sao cũng là Lâm gia náo ra tới, mà Hứa gia lại tại yêu cầu nhiều như vậy bồi thường, ta cũng không tin Tô phó đường chủ cùng phía sau ngươi Tô gia bằng lòng gánh chịu Hứa gia nói tới những tư nguyên này. Tốt, các ngươi yên tâm đi. Lâm gia đến tột cùng là lựa chọn như thế nào, còn chưa tới phiên Lâm đường chủ làm chủ. Huống hồ việc này ảnh hưởng không nhỏ, Hứa gia điều kiện cũng quá cao, chúng ta hộ vệ đường không cách nào đơn độc làm ra quyết định. Các vị vẫn là về trước đi, chờ đợi gia tộc bên kia tổ chức Bách Quả Minh hội nghị. Triệu Đông tức thời mở miệng nói ra. Chương 430, đám người mưu tính, Bách Quả Minh hội nghị chương 430. Đám người mưu tính, Bách Quả Minh hội nghị mặc dù bọn hắn mấy nhà đều đối Hứa gia điều kiện cực kỳ bất mãn, nhưng bọn hắn lại là nhất hy vọng có thể giải quyết việc này. Dù sao Huyền Linh Tông thật muốn truy trách, bọn hắn những ngày tại hộ vệ đường có chỗ chức vị người coi như đứng mũi chịu sào. Chờ sau khi mọi người tản đi, chỉ có ba vị phó đường chủ còn lưu tại nơi đây. Diệp Thương Hải nói khẽ với Tô Hằng nói rằng, Tô Minh, đối với chuyện này ngươi thấy thế nào? Tô Hằng trầm ngâm một lát, chậm rãi nói rằng, theo ta quan sát, Hứa Trường Sinh hắn chi sở dĩ nói ra cao như vậy yêu cầu, đơn giản là vì ở tại đàm phán chiếm cứ chủ động, bước bách Lâm gia cùng chúng ta làm ra nhượng bộ, từ đó thu hoạch càng nhiều lợi ích mà thôi. Triệu Đông gật đầu phụ hòa nói, Tô Minh nói cực phải. Hứa gia mặc dù phía sau có Huyền Linh Tông trưởng lão chỗ dựa, nhưng bọn hắn cũng tin tưởng, như thật đem việc này náo đến Huyền Linh Tông, chưa hẳn có thể thu được càng nhiều lợi ích. Hứa gia đưa ra những điều kiện này, đơn giản là vì ở tại đàm phán thu hoạch được càng nhiều thẻ đánh bạc. Diệp Thương Hải thở dài, nói rằng, chỉ là Lâm gia chỉ sợ sẽ không tùy tiện thỏa hiệp, nếu là nhất định không chịu nhượng bộ, việc này sợ rằng sẽ lâm vào cục diện bế tắc. Tô Hằng cười lạnh một tiếng, nói rằng, ta ngược lại hy vọng là như thế. Hứa gia phía sau có Huyền Linh Tông trưởng lão chỗ dựa, Lâm gia như thực có can đảm như thế, đó chính là tự tìm đường chết. Cũng là chúng ta còn cần thật tốt thao tác một chút, các ngươi không cảm thấy cái này Bách Quả Thành thứ nhất trúc cơ gia tộc vị trí Lâm gia ngồi quá lâu sao? Triệu Đông mỉm cười, thấp giọng nói rằng, Tô Minh có ý tứ là. Tô Hằng cười cười, trong mắt lóe lên một tia linh ý, Lâm gia những năm này ỷ vào chính mình tại Bách Quả Thành địa vị, làm việc càng phát ra phế lối, thậm chí không đem chúng ta những gia tộc này để vào mắt. Lần này sự kiện nếu là chúng ta có thể nắm chắc cơ hội tốt, đối với chúng ta mà nói chưa chắc không là một chuyện tốt, đương nhiên cũng không thể quá mức khinh thường Hứa gia, để tránh nuôi hổ gây họa. Bọn hắn minh bạch Tô Hàng ý tứ, mượn cơ hội lần này, suy yếu Lâm gia thế lực, thậm chí đem nó từ Bách Quả Thành đệ nhất gia tộc vị trí bên trên kéo xuống. Mà Hứa gia mặc dù nhìn như chuyện bên trong chiếm thượng phòng, nhưng dù sao nội tình còn thấp, chỉ cần khống chế được làm, chưa hẳn không thể trở thành hạn chế Lâm gia phát triển trợ lực. Diệp Thương Hải nghĩ nghĩ, cười ha ha nói rằng, vẫn là Tô đạo hữu cao minh, Diệp mỗ bội phục, ta Diệp gia đồng ý. Tô Hằng mỉm cười, khiêm tốn nói rằng, Diệp đạo hữu quá khen, kế này không tính là cái gì cao minh kế sách. Bất quá, ba nhà chúng ta còn cần cẩn thận làm việc. Lâm gia dù sao tại Bách Quả Thành kinh doanh nhiều năm, nội tình thâm hậu, nếu là làm cho thật chặt, sợ rằng sẽ hoàn toàn ngược lại. Chúng ta chỉ cần mượn Hứa gia chi thủ, từng bước suy yếu Lâm gia thế lực liền có thể. Triệu Đông cùng Diệp Thương Hải nhao nhao gật đầu, biểu thị đồng ý. Tô Hằng tiếp tục nói, tiếp xuống, chúng ta chỉ cần ở tại đàm phán duy trì tốt cân bằng, nhường Lâm gia xuất huyết nhiều đồng thời cũng tận lực hạn chế Hứa gia nhanh chóng phát triển, nhất là Hứa gia điều kiện thứ hai. Triệu Đông gật đầu nói, Tô Minh nói cực phải. Ba người thương nghị một lát sau, liền riêng phần mình rời đi, chuẩn bị ứng đối với kế tiếp thế cục. Thời gian trôi qua rất nhanh, ba ngày chớp mắt mà đi. Trong ba ngày qua, Bách Quả Thành bên trong bầu không khí dị thường khẩn trương. Lâm gia, Tô gia, Triệu gia, Diệp gia mấy lớn trúc cơ gia tộc đều trong bóng tối mưu đồ. Hứa gia bên này, Hứa Trường Sinh mấy người cũng không có nhà rỗi. Hắn một bên chỉ huy tộc nhân trùng kiến phủ đệ, một bên mật thiết chú ý thành nội các đại gia tộc động tĩnh. Hắn biết, chính mình nói lên ba cái điều kiện mặc dù hà khắc, nhưng chính là những điều kiện này mới có thể để cho Hứa gia ở sau đó đàm phán bên trong thu hoạch được càng nhiều lợi ích. Phụ thân, Tô gia phái người đưa tới một phong thư. Hứa Thiên Thành vội vàng đi vào tạm thời dựng thư phòng, đem một phong bịt kín thư tín đưa cho Hứa Trường Sinh. Hứa Trường Sinh tiếp nhận thư kiện, mở ra xem xét, chân mày hơi nhíu lại. Trong thư là Tô Hằng thân bút, nội dung đại khái là mời Hứa Trường Sinh tham gia ngày mai Bách Quả Minh hội nghị, thương thảo liên quan tới việc này bồi thường chi pháp. Xem ra, Bách Quả Minh mấy gia tộc lớn đã ngồi không yên. Hứa Trường Sinh cười lạnh một tiếng, đem thư tín đưa cho một bên Nhiếp Văn Tiến. Nhiếp Văn Tiến xem xong thư kiện, nhẹ nói, "Phu quân, lần này đàm phán chỉ sợ sẽ không quá thuận lợi." Lâm gia mặc dù đối lý, nhưng bọn hắn tuyệt sẽ không dễ dàng bằng lòng điều kiện của chúng ta. Hứa Trường Sinh nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia linh ý, "Văn Tiến ngươi nói đúng. Bất quá, cái này đúng là chúng ta kết quả mong muốn." Văn Tiến tiên thành, ngày mai hai người các ngươi theo ta cùng nhau tham gia Bách Quả Minh hội nghị. Hứa Trường Sinh đối Hứa Thiên Thành dặn dò nói. Lập tức Hứa Trường Sinh đứng dậy, ánh mắt xuyên thấu qua song cửa sổ, nhìn về phía nơi xa ngay tại trùng kiến Hứa phủ, ngựa khí trầm ổn. Lần này Bách Quả Minh hội nghị là chúng ta Hứa gia quật khởi mấu chốt một bước. Lâm gia mặc dù thế lớn, nhưng lần này bọn hắn đối lý trước đây, tăng thêm chúng ta phía sau có Huyền Linh Tông trưởng lão uy hiếp, bọn hắn không thể không tiến bước. Bất quá chúng ta cũng không thể phớt lờ. Nhiếp Văn Tiến nhẹ nhàng gật đầu, ôn nhu nói, phu quân yên tâm, ngày mai ta sẽ dốc toàn lực phối hợp ngươi. Hứa Thiên Thành cũng nắm chặt nắm đấm, trong mắt lóe ra đấu trí, phụ thân, ngày mai ta sẽ hành sự cẩn thận, tuyệt sẽ không nhường Lâm gia có cơ hội để lợi dụng được. Hứa Trường Sinh hài lòng gật gật đầu, vỗ vỗ Hứa Thiên Thành bả vai, Thiên Thành, ngươi bây giờ đã là ta Hứa gia gia chủ, ngày mai hội nghị ngươi muốn bao nhiêu quan sát, suy nghĩ nhiều khảo thí. Bách Quả Minh bên trong mấy gia tộc lớn đều mang tâm tư, chúng ta muốn giỏi về lợi dụng mâu thuẫn của bọn họ, là ta Hứa gia tranh thủ lợi ích lớn nhất. Vâng, phụ thân. Hứa Thiên Thành trịnh trọng gật đầu. Sáng sớm hôm sau, Hứa Trường Sinh mang theo Nhiếp Văn Tiến cùng Hứa Thiên Thành, đúng giờ đi tới Bách Quả Minh phòng nghị sự. Phòng nghị sự ở vào Bách Quả Thành trung tâm, là một tòa khí thế rộng rãi kiến trúc, ngày bình thường đều là ở vào quan bế trạng thái, chỉ có xảy ra chuyện quan trọng lúc, Bách Quả Thành bên trong đông đảo trúc cơ gia tộc mới có thể lần nữa tổ chức hội nghị, thương thảo phương pháp giải quyết. Hôm nay hội nghị, ngoại trừ đã gia nhập Bách Quả Minh 8 gia tộc lớn nhất, Lâm Tô Lá Triệu Tiền Tôn Phương Đông Tuần bên ngoài, cũng chỉ có Hứa gia cũng tham dự vào trong đó. Hứa Trường Sinh một đoàn người vừa bước vào đại sảnh, liền cảm nhận được từng tia ánh mắt bắn ra mà đến. Có xem kỹ, có để ý, cũng có hiếu kỳ. Hứa đạo hữu, chúng ta lại gặp mặt. Tô Hằng dẫn đầu đứng dậy, mỉm cười tiến lên đón. Hứa Trường Sinh mỉm cười, chắp tay nói, "Tô đạo hữu khách khí, ta Hứa gia là lần đầu tiên tham gia cái này Bách Quả Thành thịnh đại nhất hội nghị, đợi lát nữa có cái gì không hiểu mong rằng Tô đạo hữu vui lòng chỉ giáo." Tô Hằng cười ha ha một tiếng, nói rằng, "Hứa đạo hữu khiêm tốn, hôm nay hội nghị, Hứa đạo hữu cứ việc nói thoải mái, đưa ra chính mình yêu cầu." Hai người hàn huyên vài câu sau, Tô Hằng liền dẫn Hứa Trường Sinh một đoàn người vào chỗ, Hứa đạo hữu mời ngồi vào, hội nghị lập tức bắt đầu. Hứa Trường Sinh nhẹ gật đầu, mang theo Nhiếp Văn Thiến cùng Hứa Thiên Thành tại vị trí chỉ định ngồi xuống. Hứa gia vị trí tại cuối cùng, cùng Chu gia đối lập. Chu gia gia chủ Chu Hành là cái khuôn mặt gầy gò, ánh mắt sắc bén nam tử trung niên, giờ phút này đang như có điều suy nghĩ đánh giá Hứa Trường Sinh một đoàn người. Lâm gia thì ở vào ở giữa nhất, Lâm Bá Thiên ngồi ngay ngắn ở chủ vị, bên cạnh là Lâm gia mấy vị trưởng lão. Lâm Bá Thiên sắc mặt tâm trầm, ánh mắt thỉnh thoảng quét về phía Hứa Trường Sinh, trong mắt tràn đầy oán giận cùng không cam lòng. Tại Lâm gia hai bên trái phải, theo thứ tự là Tô gia, Diệp gia, Triệu gia các gia tộc. Chương 431, cường hãn Lâm gia, nhượng bộ. Chương 431, cường hãn Lâm gia, nhượng bộ. Sau khi ngồi xuống, Hứa Trường Sinh phát giác được ánh mắt của mọi người, thần sắc ung dung, trên mặt mang lễ phép tính mỉm cười, không để lại dấu vết gật đầu ra hiệu. Đồng thời động sát chi nhãn không ngừng mà dò xét lấy đám người tin tức. Nhân vật: Lâm Bá Thiên tuổi tác 195 tư chất, lục phẩm linh căn thiên phú, trưởng pháp, nhị tinh, chế phủ, nhị tinh, thể chất, không thực lực, trúc cơ 9 tầng nhân vật, Lâm Bá Đạo tuổi tác, 184 tư chất, lục phẩm linh căn thiên phú, đao pháp, nhất tinh, thể chất, không thực lực, trúc cơ 9 tầng nhân vật, Lâm Phong tuổi tác, 166 tư chất, thất phẩm linh căn thiên phú, chế phủ, nhất tinh, thể chất, không thực lực, trúc cơ 6 tầng nhân vật, Tô Lăng tuổi tác, 165 tư chất, lục phẩm linh căn thiên phú, luyện đan, tam tinh, thể chất, không thực lực, trúc cơ 7 tầng nhân vật, Triệu Nguyên tuổi tác, 201 tư chất, lục phẩm linh căn thiên phú, không, thể chất, không thực lực, trúc cơ 9 tầng nhân vật, Tôn Sinh tuổi tác, 188 tư chất, lục phẩm linh căn thiên phú, phương pháp sản xuất thô sơ, nhất tinh, thể chất, không thực lực, trúc cơ 8 tầng nhân vật, Chu Hành tuổi tác, 107 tư chất, thất phẩm linh căn thiên phú, không thể chất, không thực lực, trúc cơ 3 tầng trật trưởng. Lâm gia không hổ là bách quả thành đệ nhất gia tộc, chỉ là nơi đây trúc cơ 9 tầng tu sĩ liền có 2 vị, vụ trộm càng là không biết có bao nhiêu cường giả. Nếu là thật sự không tiếc bất cứ giá nào đối ta Hứa gia độc thủ, Hứa gia sợ là căn bản không có lực đánh một trận a. Hứa Trường Sinh trong lòng âm thầm cảm thán, đồng thời trong lòng đối Lâm gia càng thêm kiêng kỵ. Bất quá Lâm gia càng là thế lớn, gia tộc khác cũng liền càng đối với nó kiêng kỵ, chỉ cần có thể xảo diệu lợi dụng những gia tộc này ở giữa mâu thuẫn, chưa hẳn không thể từ đó thu hoạch lợi ích lớn nhất. Không bao lâu, hội nghị chính thức bắt đầu, Lâm Bá Thiên xem như bách quả minh minh chủ, trước tiên mở miệng, "Chư vị, hôm nay triệu tập đại gia đến đây, chủ yếu là vì thương thảo Hứa gia tao ngộ kiếp tu tập kích một chuyện. Việc này ảnh hưởng trọng đại, không chỉ có liên quan đến Hứa gia an nguy, cũng liên quan đến bách quả thành ổn định." Lâm Bá Thiên vừa dứt lời, Tô Hằng liền đứng dậy, khẽ cười nói, "Lâm minh chủ nói cực phải. Hứa gia lần này tao ngộ kiếp tu tập kích, tổn thất nặng nề, chúng ta bách quả minh xem như bách quả thành thủ hộ giả, lẽ ra nên cho Hứa gia bồi thường thỏa đáng. Bất quá, Hứa gia nói lên điều kiện quả thật có chút hà khắc, chúng ta không ngại trước nghe một chút Hứa đạo hữu giải thích, lại làm định đoạt." Hứa Trường Sinh nghe vậy, chậm rãi đứng dậy, nhìn khắp bốn phía, ngựa khí bình tĩnh nói, "Các vị đạo hữu, ta Hứa gia lần này nói lên ba cái điều kiện, cũng không phải là cố tình gây sự 200.000 hạ phẩm linh thạch, là vì trùng kiến phủ đệ, trấn an tộc nhân. Ba viên trúc cơ đan, là vì đền bù ta Hứa gia tương lai trúc cơ tu sĩ tổn thất. Đến mức gia nhập Bách Quả Minh cũng được chia 5% lợi ích chia, thì là để bảo đảm ta Hứa gia ngày sau tại Bách Quả thành địa vị cùng an toàn." Hứa Trường Sinh vừa dứt lời, Lâm Bá Thiên bên người Lâm Bá Đạo liền hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần niệm ai, "Hứa đạo hữu, lời này của ngươi không khỏi quá mức đường hoàng đi, 200.000 hạ phẩm linh thạch, ba viên trúc cơ đan, còn muốn gia nhập Bách Quả Minh cũng được chia 5% lợi ích chia. Ngươi Hứa gia bất quá là một cái vừa mới quật khởi gia tộc, bằng yêu cầu gì nhiều như vậy tài nguyên? Thật chẳng lẽ coi là bằng vào một khối Huyền Linh Tông trưởng lão lệ bài, liền có thể tại Bách Quả thành muốn làm gì thì làm sao?" Lâm Bá Đạo vừa dứt lời, bầu không khí trong đại sảnh trong nháy mắt biến khẩn trương lên. Hứa Trường Sinh mỉm cười, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Lâm Bá Đạo, ngữ khí lạnh nhạt, "Lâm trưởng lão, lời ấy sai rồi. Ta Hứa gia mặc dù nội tình còn thấp, nhưng lần này tiếp tu tập kích, ta Hứa gia tổn thất nặng nề, tộc nhân thương vong hơn phân nửa, phủ đệ hóa thành phế tích. Huống hồ, ta Hứa gia nói lên điều kiện, cũng không phải là cố tình gây sự, mà là để bảo đảm ta Hứa gia ngày sau tại Bách Quả thành địa vị cùng an toàn." Lâm Bá Đạo cười lạnh một tiếng, đang muốn phản bác, lại bị Lâm Bá Thiên đưa tay ngăn lại. Lâm Bá Thiên ánh mắt thâm trầm, chậm rãi nói rằng, "Hứa đạo hữu, tâm tình của ngươi chúng ta lý giải. Nhưng Bách Quả Minh tài nguyên có hạn, nếu là mỗi cái gia tộc cũng giống như Hứa gia như vậy công phu sư tử ngoạn, Bách Quả Minh chỉ sợ khó mà duy trì. Không bằng dạng này, chúng ta đều thối lui một bước, Hứa gia nói lên điều kiện, chúng ta có thể thích hợp cắt giảm, như thế nào?" Hứa Trường Sinh nghe vậy, khẽ cho mày, trong giọng nói mang theo vài phần lệnh ý, "Lâm gia chủ, ta Hứa gia nói lên điều kiện, đã là ranh giới cuối cùng. Nếu là Bách Quả Minh không cách nào thỏa mãn, vậy ta Hứa gia chỉ có thể đem việc này báo cáo Huyền Linh Tông, mời Huyền Linh Tông đến phân xử thử." Lời vừa nói ra, bầu không khí trong đại sảnh trong nháy mắt xuống tới điểm đóng băng. Lâm Bá Thiên sắc mặt biến cực kỳ khó coi, trong mắt lóe lên vẻ tức giận. Nhưng hắn rất nhanh ngăn chặn cảm xúc, trầm giọng nói rằng, "Hứa đạo hữu, làm gì như thế hùng hổ dọa người? Bách Quả Minh bằng lòng cho Hứa gia bồi thường thỏa đáng, nhưng Hứa gia cũng muốn thông cảm Bách Quả Minh có sự." Hứa Trường Sinh cười lạnh một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần niệm ai, "Thông cảm? Kia kiếp tu tiến công ta Hứa gia giết tộc nhân ta lúc, ai lại tại thông cảm ta Hứa gia đâu?" Lâm Bá Thiên nhất thời nghẹn lời, sắc mặt âm trầm đến cơ hồ có thể chảy ra nước. Lúc này, Tô gia gia chủ Tô Lăng đứng dậy, bị cười hòa giải, "Lâm gia chủ, Hứa đạo hữu, tất cả mọi người là vì Bách Quả thành yên ổn, làm gì huyên náo như thế không thoải mái. Không bằng dạng này, chúng ta đều thối lui một bước, Hứa gia nói lên điều kiện chúng ta thích hợp cắt giảm, nhưng cũng muốn bảo đảm Hứa gia có thể trùng kiến gia tộc, trấn an tộc nhân như thế nào?" Hứa Trường Sinh nghe vậy, ánh mắt có hơi hơi lóe. Vừa mới hắn ngôn từ kích lệ cự tuyệt Lâm Bá Thiên, đơn giản là muốn biểu đạt ra một loại cường ngạnh thái độ, nhường Bách Quả mình đám người minh bạch, Hứa gia cũng không phải là có thể tùy ý nắm quả mềm. Bây giờ Tô Lăng đứng ra hòa giải, hiển nhiên là muốn tại giữa song phương tìm tới một cái điểm thăng bằng, mà đây chính là Hứa Trường Sinh kỳ vọng. Hứa Trường Sinh ra vẻ trầm ngâm, một lát sau chậm rãi nói rằng, "Tô gia chủ nói có lý, ta Hứa gia cũng không phải không giảng đạo lý người. Đã Tô gia chủ bằng lòng từ đó hòa giải, vậy ta Hứa gia cũng có thể thích hợp lập bộ. Bất quá, ta Hứa gia danh giới cuối cùng là nhất định phải đạt được đầy đủ tài nguyên đến trùng kiến gia tộc, đồng thời bảo đảm ta Hứa gia tại Bách Quả thành địa vị." Tô Lăng mỉm cười, gật đầu nói, "Hứa đạo hữu quả nhiên hiểu rõ đại nghĩa. Đã như vậy, chúng ta không ngại ngồi xuống, kỹ càng thương thảo một chút cụ thể đền bù phương án." Lâm Bá Thiên thấy thế, mặc dù trong lòng vẫn có bất mãn, nhưng cũng biết lúc này không thích hợp lại cùng Hứa Trường Sinh cứng đối cứng, đành phải hừ lạnh một tiếng, tỏa hồi nguyên vị. Hội nghị bầu không khí thoáng hòa hoãn, đám người bắt đầu liền hứa ra đền bù phương án tiến hành thảo luận. Đám người nhao nhao liền đền bù phương án mỗi người phát biểu ý kiến của mình, trong lúc nhất thời, trong nghị sự đại sảnh tiếng nghị luận liên tục không ngừng. Chương 432, hội nghị kết thúc. Chương 432, hội nghị kết thúc. Lúc này, Lâm gia trưởng lão Lâm Phong dẫn đầu phát biểu, hắn có chút nheo mắt lại, ánh mắt tại trên mặt mọi người đảo qua, chậm rãi nói rằng, các vị đạo hữu theo ta thấy, Hứa gia yêu cầu 200.000 hạ phẩm linh thạch quả thực quá nhiều. Cân nhắc tới Hứa gia phụ đệ trùng kiến cùng trấn an tộc nhân nhu cầu, ta Lâm gia cảm thấy 10 vạn hạ phẩm linh thạch có lẽ tương đối phù hợp. Mà kia 3 viên trúc cơ đan, càng là quá mức chân quý, Bách Quả Thành bây giờ trúc cơ đan số lượng vốn là thưa thớt, cung ứng bản gia tộc hậu bối xung kích trúc cơ lộ vẻ khẩn trương, một cái trúc cơ đan đã là cực hạn. Đến mức cái này thứ 3 điều kiện càng là sư tử há mồm. Đối với Hứa gia mong muốn gia nhập Bách Quả Minh, chúng ta Lâm gia cũng không dị nghị. Nhưng Bách Quả Minh lợi ích phân phối sớm đã cố định nhiều năm. Nếu là tùy tiện điều chỉnh, sợ rằng sẽ nhiễu loạn cục thế trước mặt, cho Bách Quả Thành mang đến dung chuyển a bởi vậy, chúng ta Lâm gia đề nghị Hứa gia trước có thể để xem xét viên thân phận gia nhập Bách Quả Minh, chờ ngày sau Hứa gia thực lực tăng thêm một bước, lại từng bước tham dự lợi ích phân phối, kể từ đó mới là thượng sách. Lâm Phong vừa dứt lời, trong đại sảnh liền vang lên một hồi trầm thấp tiếng nghị luận. Hiển nhiên, Lâm gia thái độ vẫn như cũ cứng ngạnh, nhất là tại Bách Quả Minh lợi ích phân phối bên trên, Lâm gia cũng không nguyện ý tùy tiện nhượng bộ. Hứa Trường Sinh nghe vậy, nhíu mày, trong lòng cười lạnh. Lâm gia đề nghị nhìn như hợp lý, kỳ thực là đang trì hoãn thời gian, ý đồ thông qua quan sát viên thân phận hạn chế Hứa gia quyền lực, tránh cho Hứa gia chân chính dung nhập Bách Quả Minh hạch tâm lợi ích vòng. Nếu là Hứa gia tiếp nhận cái này một đề nghị, chỉ sợ ngày sau tại Bách Quả Minh bên trong địa vị đem từ đầu đến cuối ở vào biên giới, khó mà chân chính thu hoạch được quyền nói chuyện. Hứa Trường Sinh đang muốn mở miệng phản bác, Tô Lăng lại vượt lên trước một bước đứng dậy, khẽ cười nói, "Lâm trưởng lão đề nghị tuy có đạo lý, nhưng Hứa gia lần này tổn thất nặng nề, như vẹn vẹn để xem xét viên thân phận gia nhập Bách Quả Minh, chỉ sợ khó mà trấn an Hứa gia cảm xúc. Theo ta thấy, không bằng dạng này, Hứa gia có thể chính thức gia nhập Bách Quả Minh, nhưng lợi ích chưa có thể thích hợp giảm xuống, tỉ như ba như thế nào?" Tô Lăng đề nghị vừa ra, bên trong đại sảnh tiếng nghị luận lập tức nhỏ đi rất nhiều. Hiển nhiên, Tô gia xem như Bách Quả Minh bên trong thành viên trọng yếu, thái độ đối hội nghị hướng đi có hết sức quan trọng ảnh hưởng. Lâm gia còn muốn tranh luận một phen, nhưng Triệu gia cùng Diệp gia chờ nhau tỏ thái độ biểu thị tán thành Tô gia đề nghị, khiến cho Lâm gia chỉ có thể tiếp nhận kết quả này. Cuối cùng trải qua một phen kịch liệt thảo luận cùng có kẻ mặc cả, Bách Quả Minh cùng Hứa gia đặt thành một hạng thỏa hiệp phương án. Mặc dù Hứa gia ba cái điều kiện cũng không hoàn toàn thỏa mãn, nhưng Hứa gia cũng từ đó thu được không ít tính thực chất lợi ích. Đầu tiên, Bách Quả Minh đồng ý cho Hứa gia 12 vạn hạ phẩm linh thạch, dùng cho trùng kiến phủ đệ cùng trấn an tộc nhân. Tiếp theo, Bách Quả Minh hứa hẹn cung cấp một cái trúc cơ đan, để bù đắp Hứa gia tương lai trúc cơ tu sĩ tổn thất. Cuối cùng, Hứa gia đem chính thức gia nhập Bách Quả Minh, cũng được hưởng Bách Quả Minh ba lợi ích chia. Hiển nhiên cái tỷ lệ này thấp hơn Hứa Trường Sinh lúc đầu yêu cầu. Nhưng đây đã là Lâm gia bằng lòng cuối cùng danh giới cuối cùng, nếu là lại tiếp tục cường ngạnh yêu cầu, sợ rằng sẽ hoàn toàn ngược lại. Thu hồi cái này ba Bách Quả Minh chia đối với Hứa gia tới nói đã là thu hoạch không nhỏ, đủ để cho Hứa gia tại Bách Quả Thành đứng vững gót chân, cũng từng bước phát triển lớn mạnh. Lại nhiều lời nói không chừng sẽ trêu đến cái khác trúc cơ đỏ mắt, từ đó dẫn phát không cần thiết sự cố. Dù sao Hứa gia nội tình vẫn tương đối yếu kém, trong nhà có thể dùng tu sĩ cũng so với thiếu, trước mắt vẫn cần dấu tài, dần dần đề cao gia tộc thực lực. Bất quá, cho dù là Hứa gia chỉ thu được 3 Bách Quả Minh chia lại vẫn khiến thành nội nào đó một gia tộc đỏ mắt, Chu gia. Trong hội nghị, làm Chu Hành biết được Hứa gia vậy mà thu được Bách Quả Minh ba lợi ích chia lúc, sắc mặt trong nháy mắt biến cực kỳ khó coi. Chu gia từ lần trước bị tính kê sau, nhiều năm qua một mực chỉ được hưởng một lợi ích chia, cho đến năm ngoái mới miễn cưỡng đạt đến 2% chia. Mà bây giờ Hứa gia vừa mới gia nhập Bách Quả Minh, liền thu được 3 chia, cái này không nghi ngờ gì nhường Chu Hành cảm thấy cực kỳ bất mãn. Chu Hành thậm chí còn bí mật cho Lâm Bá Thiên bọn người truyền âm nói, "Lâm gia chủ, các vị đạo hữu, Hứa gia vừa mới gia nhập Bách Quả Minh, liền thu hoạch được 3 lợi ích chia, đây có phải hay không có chút không ổn. Ta Chu gia nhiều năm qua là Bách Quả Thành tận tâm tận lực, lại chỉ được hưởng 2% chia. Bây giờ Hứa gia đến một lần liền thu hoạch được nhiều như vậy lợi ích, phải chăng có chút không công bằng?" Lâm Bá Thiên bọn người nghe vậy, khẽ chau mày, truyền âm bên trong mang theo vài phần không kiên nhẫn, "Chu gia chủ, Hứa gia phía sau có Huyền Linh tông trưởng lão chỗ dựa, cho bọn hắn 3 chia, cũng là vì trấn an Hứa gia, tránh cho tình thế tiến một bước chuyển biến xấu. Chu gia nếu là cảm thấy bất công, không ngại đưa ra cụ thể đề nghị." Chu Hành bị Lâm Bá Thiên truyền âm nghẹn lại, nhất thời nghẹn lời, sắc mặt đỏ lên. Trong lòng của hắn mặc dù bất mãn, nhưng cũng biết lúc này không thích hợp đứng ra, đành phải hậm hực đè xuống trong lòng không cam lòng. Hiệp nghị đạt thành sau, Hứa Trường Sinh đứng dậy, hướng đám người chắp tay nói, "Đa tạ các vị đạo hữu cùng sau lưng gia tộc lý giải cùng duy trì. Ta Hứa gia chắc chắn chân quý cơ hội lần này, cố gắng trùng kiến gia tộc, là Bách Quả Thành phồn bình cống hiến một phần lực lượng." Lâm Bá Thiên mặc dù trong lòng vẫn có không cam lòng, nhưng cũng biết việc này đã không cách nào lại thay đổi, đành phải miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, nói rằng, "Hứa đạo hữu khách khí, hy vọng Hứa gia có thể sớm ngày khôi phục nguyên khí, cùng chúng ta cộng đồng thủ hộ Bách Quả Thành." Hứa Trường Sinh mỉm cười, trong giọng nói mang theo vài phần thâm ý, nói rằng, "Đây là tự nhiên, ta Hứa gia đã gia nhập Bách Quả Minh ổn thỏa sẽ bảo vệ cẩn thận Bách Quả Thành, ngày sau Bách Quả Thành an nguy liền có ta Hứa gia một phần trách nhiệm. Ta hy vọng Hứa gia có thể cùng các vị đạo hữu giắt tay, cộng đồng giữ gìn Bách Quả Thành trật tự, tuyệt không lại để cho kiếp tu có cơ hội để lợi dụng được." Lâm Bá Thiên nghe vậy, sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn hiểu được Hứa Trường Sinh lời nói này nhìn như là tại biểu đạt đối Bách Quả Thành tinh thần trách nhiệm, kỳ thực là ám chỉ Lâm gia lần này tiếp tu tập kích phía sau làm chủ thân phận. Lâm Bá Thiên trong lòng cười lạnh, mặt ngoài lại ung dung thản nhiên, gật đầu nói, Hứa đạo hữu nói cực phải, Bách Quả Thành an nguy là chúng ta cộng đồng trách nhiệm. Lần này tiếp tu tập kích sự kiện, đúng là chúng ta hộ vệ đường sơ sẩy, ngày sau nhất định sẽ tăng cường đề phòng, tuyệt không nhường loại sự kiện này lần nữa xảy ra. Tô Lăng thấy thế, đúng lúc đó đứng dậy, khẽ cười nói, đã Hứa gia đã chính thức gia nhập Bách Quả mình, vậy hôm nay hội nghị liền đến đây là kết thúc, các vị đạo hữu, Bách Quả Thành tương lai cần chúng ta cộng đồng cố gắng, hy vọng chúng ta có thể dắt tay chủ tiến, chung sáng tạo huy hoàng. Đám người nhao nhao gật đầu, biểu thị đồng ý hội nghị kết thúc sau, Hứa Trường Sinh mang theo Nhiếp Văn Thiến cùng Hứa Thiên Thành rời đi phòng nghị sự. Đi ra đại sảnh sau, Hứa Thiên Thành nhịn không được thấp giọng hỏi, "Phụ thân, chúng ta vì sao không còn kiên trì? Mặc dù bây giờ kết quả cũng không tệ, nhưng nếu là cứng rắn nữa một chút, có lẽ có thể tranh thủ tới càng nhiều." Chương 433, bước kế tiếp quy hoạch chương 433, bước kế tiếp quy hoạch. Hứa Trường Sinh mỉm cười, vỗ vỗ Hứa Thiên Thành bả vai, nói rằng, "Thiên Thành, ngươi phải nhớ kỹ, hàng quá hóa dở. Điều kiện chúng ta đưa ra mặc dù hà khắc, nhưng mục đích thực sự là vì ở tại đàm phán chiếm cứ chủ động, bước bách đối phương nội bộ. Bây giờ chúng ta được đến đền bù đã đầy đủ nhường Hứa gia khôi phục nhanh chóng nguyên khí, đồng thời thu được Bách Quả Minh thành viên tư cách cùng lợi ích chia, đây đã là rất lớn thắng lợi. Nếu là lại hùng hổ doa người, ngược lại sẽ kích thích các đại gia tộc phản cảm, thậm chí khả năng dẫn đến đàm phán vỡ tan. Hơn nữa cái này Bách Quả Minh chia cũng không phải là không ràng buộc. Bây giờ ta Hứa gia nội tình kiên quyết, quá nhiều ngược lại sẽ dẫn tới rất nhiều phiền toái, không bằng thấy tốt thì lấy." Hứa Thiên Thành bừng tỉnh hiểu ra, gật đầu nói, "Thiên Thành minh bạch." Nhiếp Văn Tiến cũng nhẹ nói, "Phu quân, lần này đàm phán có thể thuận lợi như vậy, cũng may mà Tô gia chờ bọn hắn hòa giải. Xem ra Tô gia đối với chúng ta Hứa gia vẫn là có nhất định thiện ý." Hứa Trường Sinh nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia suy nghĩ sâu xa, "Hừ, thiện ý. Chỉ sợ bọn họ chỉ là muốn cho chúng ta chi thủ hạn chế Lâm gia phát triển, phải biết ta Hứa gia cùng Lâm gia tại phụ lục trên thị trường cạnh tranh kịch liệt, Tô gia các gia tộc tự nhiên vui thấy hai nhà chúng ta kiềm chế lẫn nhau. Bất quá, bọn hắn đem ta Hứa gia làm vũ khí sử dụng, chúng ta sao lại không phải đang mượn bọn hắn thế đâu?" Hứa Trường Sinh mỉm cười, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt. Nhiếp Văn Tiến mỉm cười, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, "Phu quân quả nhiên mưu tính sâu xa." Theo Hứa gia trúc cơ tu sĩ không ngừng tăng nhiều, trước đó cái chủng loại kia ẩn nút trạng thái đã khó chịu tại Hứa gia phát triển tình trạng. Bởi vậy nhất định phải hợp thời thể hiện ra nhất định thực lực, gia tăng Hứa gia tại Bách Quả Thành tài nguyên thu nhập. Lần này gia nhập Bách Quả Minh cũng thu hoạch được lợi ích chia, chính là Hứa gia đi ra mấu chốt một bước. Nếu không một khi chờ trong nhà trúc cơ tu sĩ quá nhiều, cần thiết tài nguyên vượt qua gia tộc thu nhập, gia tộc phát triển liền sẽ lâm vào bình cảnh, thậm chí khả năng dẫn phát nội bộ mâu thuẫn. Đây cũng là đại đa số gia tộc hạn chế nhà mình trúc cơ tu sĩ số lượng nguyên nhân trọng yếu nhất, đồng thời cũng là Hứa gia sắp gặp phải một nan đề. Bất quá cũng may Hứa Trường Sinh bản thân không cần tài nguyên, Văn Tiến Niệm Ly hai người cũng là Huyền Linh Tông tu sĩ, Hứa gia hàng năm mặc dù sẽ cho hai người cung cấp nhất định tài nguyên tu luyện nhưng tóm lại là ít. Tóm lại, như thế tính toán xuống tới, trước mắt cần Hứa gia toàn lực phụng dưỡng trúc cơ tu sĩ cũng liền Trần Phỉ Nguyệt, Hứa Thiên Thành cùng vừa đột phá An Thi Duyệt ba người. Mà ở trong đó Trần Phỉ Nguyệt biết rõ chính mình linh căn chính là bát phẩm cộng thêm những năm này phần lớn thời gian dùng tại xử lý Hứa gia sự vụ bên trên, có thể nói cơ hồ cũng không thế nào sử dụng Hứa gia tài nguyên, dẫn đến đột phá trúc cơ gần 30 năm tu vi còn dừng lại tại trúc cơ một tầng. Nghĩ đến cái này, Hứa Trường Sinh không khỏi nhíu mày, trong lòng đối Trần Phỉ Nguyệt càng thêm thương tiếc lên, chờ Hứa gia trùng kiến sau, nhất định phải nhường Phỉ Nguyệt đi bế quan cố gắng tu luyện. Phu quân thế nào? Một bên Nhiếp Văn Thiến thấy Hứa Trường Sinh bỗng nhiên nhíu mày, lo lắng mà hỏi thăm. Hứa Trường Sinh lấy lại tinh thần, mỉm cười, nhẹ nhàng nắm chặt Nhiếp Văn Thiến tay, ôn nhu nói, "Không có việc gì, chỉ là nghĩ đến một vài gia tộc sự vụ. Phỉ Nguyệt những năm này vì gia tộc vất vả quá nhiều, tu vi một mực chỉ trệ không tiến, các gia tộc trùng kiến sau, ta dự định nhường nàng bế quan tu luyện một đoạn thời gian, không thể lại để cho nàng vì gia tộc sự vụ phân tâm." Nhiếp Văn Tiến nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia dịu dàng, "Phu quân nói đúng, Phỉ Nguyệt muội muội những năm này xác thực vất vả. Các gia tộc ổn định lại, chúng ta cũng muốn đa phần gánh một chút, nhường nàng có thời gian tăng cao tu vi." Hứa Trường Sinh vui mừng cười cười, trong lòng đối Nhiếp Văn Tiến quan tâm cảm thấy ấm áp. Hắn quay đầu nhìn về phía Hứa Thiên Thành, tiếp tục nói, "Thiên Thành, trải qua trong khoảng thời gian này chắc hẳn ngươi cũng trưởng thành không ít, bây giờ là thời điểm bắt đầu một mình đảm đương một phía. Gia tộc tương lai, cuối cùng cần nhờ các ngươi cái này tuổi trẻ một đời đến chèo chống." Hứa Thiên Thành trịnh trọng gật đầu. Phụ thân yên tâm, Thiên Thành ổn thỏa không phụ phụ thân kỳ vọng, quản lý tốt gia tộc công việc, vì gia tộc phân ưu giải nạn. Hứa Trường Sinh hài lòng gật gật đầu, trong mắt tràn đầy vui mừng. Hắn vô vô Hứa Thiên Thành bả vai, thầm thì nói rằng, "Thiên Thành, ngươi bây giờ đã là trúc cơ tu sĩ, tu vi mặc dù không tính đỉnh tiêm, nhưng thắng ở tuổi trẻ lại là lục phẩm linh căn, tiềm lực vô hạn. Nhất định không thể giống mẫu thân ngươi như thế, vì gia tộc sự vụ hoàn toàn hoang phế tu luyện. Ngươi phải nhớ kỹ, con đường tu luyện, quý ở kiên trì bền bỉ, vạn không thể buông lỏng." "Vâng, phụ thân, Thiên Thành nhớ kỹ." Hứa Thiên Thành trịnh trọng gật đầu nói. Ba người vừa đi vừa thương nghị gia tộc tương lai quy hoạch, trong bất chi bất giác đã về tới Hứa phủ. Lúc này Hứa phủ mặc dù vẫn như cũng là một vùng phế tích, nhưng đã có không ít công tượng cùng tu sĩ đang bận rộn trùng kiến phủ đệ. Hứa gia các tộc nhân cũng tại tích cực thanh lý phế tích, vận chuyển vật liệu, toàn bộ Hứa phủ bày biện ra một mảnh bận rộn cảnh tượng. "Phu quân, các ngươi trở về." Trần Phỉ Nguyệt cùng An Thi Duyệt bọn người nhìn thấy Hứa Trường Sinh một đoàn người trở về, nhao nhao tiến lên đón. Lúc này, Hoạt Bát Hứa Thiên Duyệt dẫn đầu hỏi, "Cha, Bách Quả Minh hội nghị thế nào?" Lâm gia có hay không bằng lòng điều kiện của chúng ta? Hứa Trường Sinh mỉm cười, đưa tay nhẹ nhàng vuốt vuốt Hứa Thiên Duyệt đầu, ngựa khi ôn hòa nói, nơi đây không phải chỗ nói chuyện, chúng ta đi tạm thời hội nghị thảo luận a. Nói xong, Hứa Trường Sinh mang theo mọi người đi tới tạm thời dựng bên trong phòng hội nghị, đơn giản đem Bách Quả Minh hội nghị kết quả cáo chi đám người. Lần này Bách Quả Minh hội nghị, mặc dù Lâm gia các gia tộc đối điều kiện của chúng ta có chỗ cắt giảm, nhưng cuối cùng chúng ta vẫn là thu được 12 vạn hạ phẩm linh thạch đền bù, một cái trúc cơ đan, đồng thời chính thức gia nhập Bách Quả Minh, được hưởng ba lợi ích chia. Hứa Trường Sinh chậm rãi nói rằng. Trần Phỉ Nguyệt nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, "Phu quân, đây đã là một cái kết quả không tệ. Có những tư nguyên này, chúng ta Hứa gia có thể mau chóng khôi phục nguyên khí, thậm chí tiến thêm một bước." Hứa Niệm Ly cũng gật đầu phụ họa nói, "Đúng vậy à, cha, mặc dù trúc cơ đan chỉ có một cái, nhưng trong nhà cũng vẫn còn tồn tại một cái. Cộng lại chính là hai cái trúc cơ đan, đầy đủ trong nhà hai vị em trai em gái đột phá trúc cơ." Hứa Trường Sinh nhẹ gật đầu, ánh mắt đảo qua đám người, tiếp tục nói, "Phỉ Nguyệt, Niệm Ly, các ngươi nói đúng. Gia tộc trùng kiến cùng phát triển còn cần đại gia cộng đồng cố gắng. Tiếp xuống, chúng ta phải nắm chặt thời gian trùng kiến phủ đệ, khôi phục gia tộc nguyên khí. Đồng thời, Thiên Hành, ngươi phải nhanh một chút an bài nhân thủ, một lần nữa chiêu mộ khách khanh tán tu, mặt khác có thể đi thêm thu dưỡng một chút lẻ loi hiệu quản hài đồng, tận lực nhiều bồi dưỡng một chút trung thành với Hứa gia lực lượng." Hứa Thiên Thành chắp tay nói, "Phụ thân yên tâm, ta lập tức đi ngay an bài." Hứa Trường Sinh tiếp tục nói, "Ngoài ra, Bách Quả Minh lợi ích chia mặc dù chỉ có 3 nhưng đây đã là một cái không sai bắt đầu. Chúng ta muốn tiện thêm lợi dụng những tư nguyên này, mau chóng tăng lên gia tộc thực lực. Nhất là trúc cơ đan càng là trọng bên trong, như hôm nay Phúc đã là luyện khí hậu kỳ, không cần bao lâu liền có thể xung kích trúc cơ. Mà Thiên An, Thiên Duyệt, Thiên Duệ mấy người cũng tất cả đều tới luyện khí trung kỳ, chỉ sợ xung kích trúc cơ cũng sẽ không quá xa, trúc cơ đan số lượng vẫn là còn thiếu rất nhiều. Thiên Thành, việc này còn cần ngươi an bài một chút thám tử tiến về phụ cận thế lực tìm hiểu trúc cơ đan tin tức, nếu có tin tức lập tức cáo chi ta."